Chương 585, nắm chắc phần thắng, thần diễn thuộc về chương 585, nắm chắc phần thắng, thần diễn thuộc về Xích Thương Nguyên công tử kêu giá 20 cây trăm năm linh thảo, nhưng còn có người tiếp tục tăng giá. Nữ tử Vũ Mị vẻ mặt tươi cười nhìn về phía mọi người ở đây. Đám người trầm mặc không nói, vì một viên thuần dương bảo ngọc đắc tội Xích Thương Nguyên, đây cũng là không có lời. Nếu không người tăng giá, như vậy khối này thuần dương bảo ngọc chính là Xích Thương Nguyên công tử. Nữ tử Vũ Mị giải quyết dứt khoát, xác định kiện thứ nhất vật đấu giá thuộc về. Xích Thương Nguyên mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, có bản thiếu ở chỗ này, hôm nay ngươi thứ gì đều đập không được. Cùng bản thiếu đấu, ngươi có tư cách gì? Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng người sắp chết này. Nữ tử Vũ Mị khẽ cười nói, sau đó cho mời kiện thứ hai vật đấu giá tiếp tục. Ra sân đồ vật, phần lớn đều không vào được Tạ Nguy Lâu mắt. Bất quá nhìn thấy hơi không sai một điểm đồ vật, hắn sẽ còn kêu giá, kết quả hắn vừa gọi giá, Xích Thương Nguyên quả quyết tăng giá, cuối cùng đem đồ vật cầm xuống. Như vậy ngược lại là chính giữa Tạ Nguy Lâu ý muốn, Xích Thương Nguyên đập xuống đồ vật, dù sao đều sẽ đến trong tay hắn. Xích Thương Nguyên thì là không gì sánh được đắc ý, làm Xích Thương hầu phủ công tử, hắn chính là không bao giờ thiếu linh dược, một câu, hắn ở chỗ này, người này cái gì đều mang không đi. Chung quanh người nhìn thấy Xích Thương Nguyên tận lực nhằm vào Tạ Nguy Lâu, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, bị Xích Thương Nguyên để mắt tới người, bình thường cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Qua một hồi lâu, kiện thứ 13 vật đấu giá xuất hiện. Sau đó cho mời kiện thứ 13 vật đấu giá, vạn năm thần diễn cỏ. Nữ tử Vũ Mị nhẹ nhàng vỗ tay. Rất nhanh hộ vệ đem một cái hộp thủy tinh dẫn tới. Vạn năm thần diễn cỏ. Ở đây không ít tu sĩ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hộp thủy tinh. Bọn hắn tự nhiên biết rõ thần diễn cỏ là cái gì, hôm nay không ít người mục tiêu chính là vật này. Nữ tử Vũ Mị nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói, thần diễn cỏ thuộc về linh thảo bên trong kỳ vật, có thể tăng cường thần hồn chi lực, đối với hoa rồng cảnh đỉnh phong tấn cấp thần đỉnh có nhất định trợ giúp. Nhất là vạn năm càng thêm bất phàm, vật này giá bắt đầu giữ gốc giá là một gốc đồng giá vạn năm linh thảo, mỗi lần tăng giá, tại vạn năm linh thảo trên cơ sở, không được thấp hơn một gốc ngàn năm linh thảo. Nếu là ở ngoại giới, lấy vật đổi vật liền có thể, nhưng là nơi này là phòng đấu giá, giá cả tự nhiên sẽ so ngoại giới cao. Ta ra một gốc vạn niên huyết tham, thần diễn cỏ ta muốn. Vật này đối với ta có tác dụng lớn. Ta ra một gốc vạn năm trúc tía cỏ, một gốc ngàn năm linh thảo. Một gốc vạn niên thanh hoa quỳnh, hai gốc ngàn năm linh thảo. Không ngừng có người tăng giá, vật này hiệu quả kỳ lạ, đối với hoa rồng cảnh đỉnh phong tu sĩ có tác dụng lớn, không ít người cũng sẽ không buông tha vật này. Một gốc vạn năm kim tuyến cỏ, 10 cây ngàn năm linh thảo, vật này ta muốn. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng. Bản thiếu nói, ta ở chỗ này, ngươi cái gì cũng không chiếm được, bản thiếu ra một gốc vạn năm ú quế cỏ, 11 gốc ngàn năm linh thảo. Xích Thương Nguyên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chế giễu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía bốn phía người, bản thiếu biết được ở đây không ít người đều đang ngó chừng vật này, bất quá ta đại ca sắp tấn cấp thần đỉnh cảnh, gốc này vạn năm thần diễn cỏ, bản thiếu tình thế bắt buộc, các vị nhưng phải thêm chút mắt. Câu nói này xem như uy hiếp, mà lại uy hiếp này cũng xác thực hữu hiệu, một chút nguyên bản định tiếp tục tăng giá người, giờ phút này cũng nhao nhao từ bỏ. Xích Thương hầu phủ mang cho bọn hắn cảm giác gáp bách quá mức đáng sợ, một vị động huyền cảnh cường giả, đủ để chấn nhiếp hết thảy. Dù cho tấn cấp thần đỉnh thì như thế nào? Đối mặt Xích Thương hầu phủ, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Nữ tử Vũ Mị thấy thế, có chút nhíu mày. Nếu là Xích Thương Nguyên không đúng tay vào, giá tiền này còn có thể sách không ít, nhưng là hiện tại, vật này giá cả tựa hồ dừng bước nơi này. Đợi mấy hơi, thấy không có người tiếp tục tăng giá, nữ tử Vũ Mị hỏi một câu, vật này công hiệu kỳ lạ, nhưng còn có người tiếp tục tăng giá. Hiện trường không người hồi phục nàng, tiếp tục tăng giá. Vật này có lẽ bọn hắn có thể lấy xuống, nhưng là chưa chắc có mệnh mang đi. Tạ Nguy Lâu cũng không có đi tăng giá tranh cãi, với hắn mà nói, Xích Thương Nguyên trên người linh thảo linh dược, toàn bộ đều là hắn, không cần thiết dùng cái này đến tiện nghi phòng đấu giá này. Nữ tử Vũ Mị trong lòng thở dài, cuối cùng tuyên bố, nếu không người tăng giá, như vậy ta tuyên bố, vạn năm thần diễn gọi là Xích Thương Nguyên công tử. Sau đó, cho mời thứ 14 kiện vật đấu giá. Lập tức, thứ 14 kiện vật đấu giá lên đài. Hộ vệ cũng đem thần diễn cỏ đưa đến Xích Thương Nguyên trong tay. Tạ Nguy Lâu gặp thần diễn cỏ đã đến Xích Thương Nguyên trong tay, hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Đuổi theo hắn, Xích Thương Nguyên giáng tươi cười khát máu, lập tức mang người theo sau. Hôm nay hắn nhất định phải giết chết cái này không biết sống chết ra hỏa, còn phải đem viên ngọc phù kia đoạt tới. Rời đi phòng đấu giá đằng sau, Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên hành tẩu tại trên đường cái, sau đó tiến vào một đầu ngõ sâu bên trong. Xích Thương Nguyên bọn người lặng yên theo sau, quỷ thị có quỷ thị quy củ, ở chỗ này độc thủ, một khi bị chấp pháp giả phát hiện, vậy liền không ổn. Bất quá tiến vào ngõ sâu bên trong, thừa dịp chấp pháp giả không có phát hiện, nhanh chóng giải quyết mục tiêu, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Đen ăn đen mới thật sự là quy củ, những người chấp pháp kia cũng không có trong tưởng tượng như vậy trung thực. Tại ngõ sâu bên trong đi trong chốc lát, Tạ Nguy Lâu ngừng bộ pháp, ngàn mét vị trí xuất hiện một đạo bóng người nho nhỏ. Chính là trước đó tiểu nữ hài kia, nàng chính ôm một cái hộp gỗ màu tím con, thần sắc kinh hoàng chạy. Giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt không gì sánh được, bộ mặt có vết máu, đầu gối vị trí có hai đạo vết thương, song trưởng rách ra, chảy xuôi huyết dịch. Chạy mấy bước đằng sau, thân thể của nàng tựa hồ không được, nàng đội vàng cầm lấy bên hông tiểu hồ lô uống một ngụm thuốc, liền muốn tiếp tục chạy. Hiu. Đột nhiên, một cây mũi tên mãnh liệt bắn mà đến, mục tiêu không phải tiểu nữ hải, mà là trong tay nàng tiểu hồ lô. Bình một tiếng, tiểu hồ lô bị xuyên thủng, dược dịch gắn một chỗ, một cỗ cự lực đem tiểu nữ hải tung bay, nàng trùng điệp té lăn trên đất, hộp gỗ rơi xuống, nàng hai tay xoa trên mặt đất, càng nhiều máu tươi chảy xuôi đi ra. Ta thuốc tiểu nữ hài nhìn xem cái kia bị xuyên thủng hồ lô, trong mắt hiện hiện hơi nước, nước mắt chảy xuôi xuống, thần sắc cảm đạm không gì sánh được. Tiểu nha đầu, còn muốn trốn? Một đạo tiếng cười lạnh băng lên, chỉ gặp một vị thân mang áo bào đen, cầm trong tay cùng tiễn nam tử trung niên chính mang theo một đám người áo đen đi tới. Bọn hắn bên hông treo lệnh bài, trên có chấp pháp hai chữ, đây đều là quỷ thị chấp pháp giả. Người bình thường tự nhiên không dám ở quỷ thị động thủ, cần tuân thủ quy củ của nơi này, nhưng là làm chấp pháp giả, vớt chút dầu nước, đen ăn đen cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Tiểu nữ hài nhìn thấy chấp pháp giả đuổi theo, nàng thân sắc sợ hãi, vội vàng bò hướng hộp gỗ kia, một tay lấy hộp gỗ bắt lấy, sau đó gian nan đứng dậy, liền muốn tiếp tục đảm mệnh. Ha ha. Nam tử trung niên dáng tươi cười dữ tợn, hắn kéo dương cung, một cây mũi tên nhắm ngay tiểu nữ hải phía sau lưng. Hiu. Mũi tên nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt oanh sát hướng tiểu nữ hải. Chương 586, giết liên giết, ngươi có thể như thế nào? Chương 586, giết liên giết, ngươi có thể như thế nào? Tiểu nữ hải thần sắc hoảng sợ, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Mắt thấy mũi tên kia vừa muốn bắn trúng nàng thời điểm, một đạo lực lượng từ tiền phương đánh tới, trong nháy mắt chấn vỡ mũi tên. Tạ Nguy Lâu đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hải phía trước. Đại ca ca tiểu nữ hải kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua tiểu nữ hải vết thương trên người, không khỏi lông mày nhíu lại, thần sắc hắn đạm mạc nhìn về phía đám người áo đen kia. Nơi xa, nhị công tử, những cái kia là quỷ thị chấp pháp giả, nên làm cái gì? Xích Thương Nguyên bên người một vị hộ vệ thấp giọng hỏi. Xích Thương Nguyên sầm mặt lại, xem trước một chút đi. Viên kia kiếm phù bất phàm, bản thiếu tình thế bắt buộc, cũng không thể tiện nghi những người chấp pháp này. Ngươi là người phương nào? Muốn xen vào chúng ta nhàn sự phải không? Vị trung niên nam tử kia lại lần nữa kéo cung, mũi tên nhắm ngay Tạ Nguy Lâu, hắn ngự khí lạnh lẽo mở miệng. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, đem tiểu nữ hài ngăn ở phía sau, hắn coi thường lấy nam tử trung niên, quỷ thị này có thể có quy củ. Nam tử trung niên cười lạnh nói, chúng ta chính là quy củ. Bọn hắn lần này xuất thủ, có một vị quỷ thị đại nhân vật ngầm đồng ý, tiểu nữ hài kia vật trong tay, đối với vị đại nhân vật kia có chút tác dụng. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu trong mắt hiện hiện lạnh lẽo sát ý, nam tử trung niên cảm giác được Tạ Nguy Lâu trong mắt sát ý, hắn không do dự, lập tức bắn tên, mũi tên nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Tạ Nguy Lâu cổ. Đại ca ca coi chừng. Tiểu nữ hài thần sắc kinh hoàng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua nổ bắn ra mà đến mũi tên này cách hắn không đến 3 mét thời điểm, lập tức bị giam cầm, khó mà hướng phía trước. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, một phát bắt được mũi tên, trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, trong tay mũi tên đâm ra đi, trực tiếp xuyên thủng cổ của đối phương. A, nam tử trung niên bưng bít lấy cổ, phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, thân thể run rẩy, thần sắc vô cùng thống khổ. Giết hắn. Còn lại chấp pháp giả thấy thế, ánh mắt mãnh liệt, lập tức thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Oanh! Tạ Nguy Lâu một bàn tay đánh ra đi, những người chấp pháp này trong khoảnh khắc bị oanh thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nghiền sát những người chấp pháp này sau, Tạ Nguy Lâu một phát bắt được nam tử trung niên đầu, đem nón nện ở trên mặt đất. Mặt đất bị nện xuất ra đạo đạo vết rách, nam tử trung niên trên người xương cốt gãy mất không ít, không ngừng kêu thảm. Người là quy củ. Giờ khắc này, ta mới là quy củ. Tạ Nguy Lâu một cước giẫm tại trung niên nam tử trên ngực. Nam tử trung niên thần sắc kinh hoàng, thanh âm hắn khàn giọng mở miệng nói, ta là quỷ thị chấp pháp giả, sau lưng là quỷ thị thiếu chủ, ngươi dám đụng đến ta, chính là cùng quỷ thị là địch anh. Tạ Nguy Lâu dùng sức đập mạnh, nam tử trung niên lập tức bị giẫm bạo, huyết nhục vẩy ra bốn phía, nhuộm dần mặt đất. Cùng quỷ thị là địch, lại có thể thế nào đâu? Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ khinh thường. Xích Thương Nguyên gặp Tạ Nguy Lâu vậy mà giết quỷ thị chấp pháp giả, hắn mặt lộ một vòng nụ cười gần cho, cơ hội tới. Nhanh chóng đem hắn giải quyết, hắn rơi xuống, chung quanh nhưng không ai hồi phục. Ân. Xích Thương Nguyên lập tức nhìn về phía bên người, phát hiện hắn mang tới những người kia, toàn bộ không nhúc nhích, đồng đều thất khiếu chảy máu, thần hồn hủy diệt, đã chết lặng yên không một tiếng động. Cái gì? Xích Thương Nguyên toàn thân run rẩy, lập tức lui ra phía sau mấy bước, những người này là như thế nào chết, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Tạ Nguy Lâu quét Xích Thương Nguyên một chút, hờ hững nói, sâu kiến một cái, cho ngươi mặt mũi. Vâng. Vừa mới nói xong, Tạ Nguy Lâu bỗng nhiên xuất hiện tại Xích Thương Nguyên trước mặt, một thanh nắm Xích Thương Nguyên cổ, trực tiếp đem Xích Thương Nguyên nhấc lên. Người Xích Thương Nguyên thần sắc kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể đã bị trấn áp, căn bản động đậy không được. Tạ Nguy Lâu ngón tay có chút dùng sức. Xích Thương Nguyên cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, hắn nghiêm nghị nói, ta phụ thân ta là Xích Thương Hầu, là động huyền cảnh cường giả, ngươi nếu là dám đụng đến ta, toàn bộ Man Hoang đại mạc, tất nhiên không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa, giống như đã từng quen biết uy hiếp. Bất quá đừng nói cha ngươi là Xích Thương Hầu, dù cho cha ngươi là Thiên Vương lão tử, hôm nay ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn cản đâu? Tạ Nguy Lâu thần sắc căm trầm, dùng sức bóp. Vâng. Xích Thương Nguyên thân thể lập tức bị bóp thành huyết vụ, vẫn lạc nơi này. Tạ Nguy Lâu tiện tay từ trong huyết vụ lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Giết ta quỷ thị chấp pháp giả, còn giết Xích Thương Hầu nhi tử, các hạ lá gan không nhỏ a. Nhưng vào lúc này, phía trước trên một tòa lầu cát, đột nhiên xuất hiện một vị mang theo mặt nạ, cầm trong tay quả sắt nam tử thần bí, trên người hắn tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh đỉnh phong mỹ áp. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một vị nam tử trung niên, một vị nữ tử mặc hắc bào, hai người này đều là thần đỉnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, ngoài ngàn mét, một gian trong lầu cát, một vị thân mang cam bào nữ tử chính cầm rượu ngon nhấm nháp, nàng thần sắc lười biếng nói, tại quỷ thị này giết người, ngược lại là có ý tứ, có thể kiến thức một chút thực lực của ngươi. Vị nữ tử này chính là Đỏ Trời học phủ phụ chủ, Quan Sát Hữu. Nàng lần này tới đây, chính là vì quan sát Tạ Nguy Lâu. Đó là cái thiếu niên tuấn mỹ lang, về phần thực lực đối phương như thế nào, có lẽ sau đó liền có thể biết được. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía vị nam tử thần bí kia, giết liền giết, ngươi có thể như thế nào? Nam tử thần bí cười nói, ta có thể như thế nào? Thú vị ngôn luận. Tự giới thiệu mình một chút, ta là quỷ thị này thiếu chủ, phàm là tại quỷ thị này người náo sự, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Tiểu nữ Hải kinh hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, đại ca ca, đây là người xấu, trước đó chính là hắn để cho người ta cướp đồ vật của ta. Nàng lần này tới quỷ thị là vì mua thuốc, kết quả vừa mua được một viên kỳ lạ hạt giống, liền bị những người này để mắt tới. Quỷ thị thiếu chủ cười nhạt nói, đoạt. Toàn bộ quỷ thị đồ vật đều thuộc về quỷ thị, tự nhiên cũng thuộc về bản thiếu. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngươi có lẽ có một chút xíu thực lực, bất quá nơi này là quỷ thị, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Ngươi như thông minh, liền thúc thủ chịu trói, có lẽ sẽ cho ngươi lưu một bộ toàn thây, nếu không để bản thiếu xuất thủ, ngươi tất nhiên hải cốt không còn. Quỷ thị bên trong, cường giả như rừng, chấp pháp giả liền có 30. Không, thần đỉnh cảnh có mười mấy tôn, mà phụ thân của hắn, quỷ thị chi chủ, càng là nửa bước động huyền cảnh cường giả. Ở chỗ này náo sự, cũng phải cân nhắc một chút chính mình phải chăng đúng quy cách. Một cái quỷ thị thôi, dẹp điên lại có làm sao? Tạ Nguy Lâu hứng hở nói. Xem ra ngươi là có chút không biết sống chết ta. Quỷ thị thiếu chủ trong mắt lóe lên một đạo huyết mang, hắn khua tay nói, giết hắn. Thiếu chủ, người này giao cho ta đi. Quỷ thị thiếu chủ bên người nữ tử mặc hắc bào dáng tươi cười khát máu, chỉ gặp nàng ống tay áo vung lên, một thanh huyết sắc cây thước nổ bắn ra mà ra, giống như trường kiếm bình thường, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu cổ. Tạ Nguy Lâu theo chỉ rối ra, tùy tiện kẹp lấy nổ bắn ra mà đến huyết sắc cây thước. Phanh! Chỉ gặp hắn ngón tay búng một cái, máu thước hóa thành tàn mang, đột nhiên chém về phía trước lầu các bị máu thước chém thành hai khúc. Quỷ thị thiếu chủ cùng hai vị thần đỉnh hậu kỳ phi thân lên, ngược lại là có chút thực lực. Nữ tử mặc hắc bào ánh mắt lạnh lẽo, nàng vươn tay, máu thước xuất hiện ở trong tay, nàng thân ảnh khẽ động, giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một thước chém ra, huyết mang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Chương 587, một bầy kiến hôi, toàn bộ lên lộ. Chương 587, một bầy kiến hôi, toàn bộ lên lộ xoẹt. Máu thước còn chưa chạm tại Tạ Nguy Lâu trên cổ, Tạ Nguy Lâu nắm đấm đã đánh ra đi, quyền ấn quét sạch, đem nữ tử mặc hắc bào ngược xuyên thủng. Một cỗ máu tươi phun ra ngoài, Tạ Nguy Lâu nắm đấm từ nữ tử váy đen phần lưng nô ra đến, trong lòng bàn tay còn đang nắm một viên trái tim màu đỏ tươi. A, nữ tử váy đen phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bành! Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, quả tim này bị bóp nát, hắn đột nhiên rút tay ra, nâng lên đầu gối, tàn nhẫn đụng vào nữ tử váy đen phần bụng. Nữ tử váy đen con ngươi co rụt lại, miệng mũi phun máu, thân thể giống như đạn pháo bay rất ra ngoài, bất quá phản ứng của nàng cũng rất cấp tốc, bàn tay ném một cái, máu thước nhanh chóng đâm về Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu huy động ống tay áo, máu thước bị đánh bay, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử váy đen đỉnh đầu, một cước giẫm tại trên đầu của đối phương, trực tiếp đem nó trấn áp trên mặt đất. A, máu váy nữ tử thất khiếu chảy máu, đầu lâu nứt ra, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Người muốn chết. Quỷ thị thiếu chủ bên người nam tử trung niên thấy thế, không khỏi thần sắc giận dữ, lập tức nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Oeng. Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, mặt đất bị vênh ra một cái hố to, nữ tử mặc hắc bào thân thể hóa thành một đám thịt nát, chết thảm tại trong hố lớn. Tại trung niên nam tử giết tới thời điểm, Tạ Nguy Lâu trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ gặp hắn ống tay áo bung lên, bốn phía huyết vụ một thanh trường mâu, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Xoẹt xẹt. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, liền bị huyết sắc trường mâu đính tại trong hư không. Nam tử trung niên trừng lớn hai mắt, thần sát thống khổ, thân thể không ngừng dãy rủa, huyết dịch cào ạt chảy ròng. Chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo quét nam tử trung niên một chút. Ầm ầm. Huyết sắc trường mâu chấn động, nam tử trung niên thân thể lập tức nổ tung, hài cốt không còn, thân tử đạo tiêu. Hai vị thần đỉnh hậu kỳ, chết. Quỷ thị thiếu chủ thấy vậy một màn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn biết mình nhìn lầm, không nghĩ đến người này vậy mà như thế hung tàn, có thể trong nháy mắt trấn sát hai vị thần đỉnh hậu kỳ, tối thiểu nhất cũng là thần đỉnh đỉnh phong thế lực. Đây không phải hắn có thể giải quyết. Trong tay của hắn xuất hiện một khối ngọc phù, nhanh chóng bóp nát. Đông Long, Đông Long, Đông Long. Nhưng vào lúc này, quỷ thị bên trong vang lên ba đạo chói hai tiếng chuông. Quỷ thị chi trung vang lên, quỷ thị có đại sự phát sinh, đi mau. Quỷ thị bên trong người nghe được tiếng chuông, biến sắc, lập tức rút lui, cũng có người tìm địa phương trốn đi. Tra trộn quỷ thị người, cũng biết quỷ thị chi trung tồn tại, vật này bình thường sẽ không vang lên, một khi vang lên, đã nói lên quỷ thị sẽ có chuyện lớn phát sinh. Thời khắc thế này, lựa chọn rút lui cũng hoặc là tránh né mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không mà nói, sợ sẽ bị tác động đến. Trong chốc lát công phu, quỷ thị trên đường cái người nhao nhao biến mất, thành trì trở nên trống rỗng. Nơi này lúc, quỷ thị bên trong 30. Không, chấp pháp giả nhao nhao tề tụ, hướng về quỷ thị thiếu chủ phương bị vào tới. Tạ Nguy Lâu cảm giác được có người hướng nơi này vào tới, trong mắt nhưng không có mảy may ba động. Nhiều người tốt hơn, vừa lúc có thể làm cho vạn hồn phiên thôn vẹn một phen. Ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động, giang khắp nơi đường tắt, đột nhiên xuất hiện thập nhị chi chấp pháp giả đội ngũ, trung quanh trên mái hiên cũng đứng đầy lít nha lít nhít chấp pháp giả. Thập nhị chi chấp pháp giả đội ngũ thống lĩnh đều là thần đỉnh cảnh, trong đó bốn vị càng là đạt đến thần đỉnh đỉnh phong. Tam vạn quỷ thị chấp pháp giả toàn bộ hội tụ ở này. Đại ca ca tiểu nữ Hải thần sắc kinh hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nàng ôm thật chặt hộp gỗ, thân thể run không ngừng. Tạ Nguy Lâu đi vào tiểu nữ Hải bên người, hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai của đối phương, không cần sợ, có ta ở đây. Tham kiến thiếu chủ. 12 vị thần đỉnh cảnh đối với quỷ thị thiếu chủ hành lễ. Quỷ thị thiếu chủ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lạnh lẽo nói, người này thực lực không đơn giản, vừa mới giết ân thần cùng ấm cơ, phải tất yếu đem hắn giải quyết. Thiếu chủ yên tâm, có chúng ta ở đây, hắn là không nổi bọt nước gì. 12 vị thần đỉnh cảnh toàn thân sát ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Giết. Quỷ thị thiếu chủ ngữ khí lạnh lẽo phất tay. Giết a. Chấp pháp giả đại quân ánh mắt hung lệ, binh khí thế ra, nhao nhao thẳng hướng Tạ Nguy Lâu cùng tiểu nữ hoa. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, vạn hồn phiên lập tức bay ra ngoài. Ầm ầm. Vạn hồn phiên vừa ra, hắc quang lấp lóe, uy áp kinh khủng bộc phát, quét sạch bốn phương tám hướng, chung quanh rất nhiều phòng ốc, trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịt. Những cái kia nhào tới chấp pháp giả, nhao nhao bị chấn thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Tạ Nguy Lâu nắm chặt vạn hồn phiên, hờ hững nói, một bầy kiến hôi, toàn bộ lên đường. Bành. Nói, hắn đột nhiên đem vạn hồn phiên đánh phía mặt đất, vạn hồn phiên bộc phát một cỗ kinh khủng hơn uy áp. Hắc quang hoành tuyệt bốn phía, thôn vệ thiên địa, mặt đất nhao nhao bạo liệt, lực lượng tuôn hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem còn lại chấp pháp giả bao phủ. Không tốt, 12 vị thần đình cảnh sắc mặt đổi biến, bọn hắn vội vàng xuất thủ, ngăn cản vạn hồn phiên uy áp, lại bị đẩy lui hơn trăm mét, trừ 4 vị thần đình đỉnh phong bên ngoài, còn lại thần đình cảnh, toàn bộ trong miệng phun máu. A còn lại chấp pháp giả liền không có vận tốt như vậy, vạn hồn phiên uy áp trực tiếp đem bọn hắn ép thành huyết thủy. Phương viên 10 dặm, trực tiếp bị san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, khe danh tung hành, không ngừng hạ xuống. Giữa thiên địa, huyết vụ bao phủ, mùi máu tươi không gì sánh được nồng đậm, tàn hồn ở trong đó kêu rên. 30.000 chấp pháp giả, ngay cả sức chống cự đều không có, toàn quân bị diệt. Ông Tạ Nguy Lâu tiện tay ném ra vạn hồn phiên lóe ra chói mắt hắc quang, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát, 30.000 tàn hồn, liên tục không ngừng phóng tới vạn hồn phiên, bị vạn hồn phiên không ngừng thôn phệ. Đáng chết a. Quỷ thị thiếu chủ hai mắt phiếm hồng, phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, 30.000 chấp pháp giả, lại bị toàn bộ nghiền sát đôi này quỷ thị mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn, mà hắn cũng không tốt hướng mình phụ thân bằng dao. Cho ta đem hắn thiên đao bạc quả. Quỷ thị thiếu chủ nghiêm nghị nói. 12 vị thần đỉnh cảnh kịp phản ứng đằng sau, lập tức thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, 12 đạo thần đỉnh chi uy bộc phát, khiến cho thiên địa rung động, uy thế cực kỳ khủng bố. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lóe ra huyết quang, trong nháy mắt vung lên, thiên gia kiếm xuất hiện tại trước mặt, hắn tiện tay nắm chặt thiên gia kiếm. Bang! Tại 12 vị thần đỉnh cảnh giết tới thời điểm, thiên gia kiếm ra khỏi vỏ một tấc, một đạo lạnh lẽo ngàn mét kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt đem 12 vị thần đỉnh cảnh thôn phệ. Không tốt, 12 vị thần đỉnh cảnh thần sắc đọc lại, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, đầu lâu liền cao cao bay lên, máu tươi phun ra ngoài, giống như 12 cây của nước. Ầm ầm. Đột nhiên, trong cơ thể của hắn tràn ra cuồng bạo kiếm khí, 12 người thân thể lập tức bạo tạc, hóa thành huyết vụ đầy trời, thần hồn điên cuồng chạy trốn. Một bên vạn hồn phiên bộc phát một cỗ uy áp, đem 12 đạo thần đỉnh chi hồn chân áp, trực tiếp đặt vào vạn hồn phiên bên trong. Tại sao có thể như vậy? Quỷ thị thiếu chủ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run không ngừng. Đến ngươi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía quỷ thị thiếu chủ. Xoẹt xẹt. Thiên gia kiếm triệt để ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tàn mang, trong chốc lát xuyên thủng quỷ thị thiếu chủ đầu lâu, đem nó đính tại trong hư không. Quỷ thị thiếu chủ mặt nạ vỡ vụn, máu tươi cùng óc gào gạt ứa ra. Chương 588, không tin, có thể thử xem chương 588, không tin, có thể thử xem quỷ thị thiếu chủ trừng lớn hai mắt, bộ mặt nhuốm máu, dữ tợn có thể sợ, lộ ra cực kỳ thống khổ. Hưu. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, trời ra kiếm từ quỷ thị thiếu chủ cái hốt bay ra ngoài, mang ra một trận huyết thủy. A quỷ thị thiếu chủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể rơi xuống mặt đất, máu tươi nhuộm dần mặt đất. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại quỷ thị thiếu chủ bên cạnh, ôm đùm lấy đầu của đối phương, hờ hững nói, quỷ thị thiếu chủ, danh khí không nhỏ, chính là thực lực này quá yếu. Quỷ thị thiếu chủ ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ta cược ngươi không động được ta, không tin, có thể thử một chút. Ông. Ngay tại hắn vừa nói xong, thiên khung bên trong, gió nổi mây phun, một tấm to lớn quỷ màu trắng mặt mũi cỗ xuất hiện. Mặt nạ hai mắt lóe ra huyết quang, một cỗ nửa bước động huyền uy áp bộc phát, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Phụ thân quỷ thị thiếu chủ nhìn thấy tấm mặt nạ kia thời điểm, trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng. Tiểu bối, thả ta ra mà, nếu không bản tọa nhất định phải để cho ngươi thần tử đạo tiêu. Mặt nạ quỷ mở miệng, một cỗ càng thêm hung lệ uy áp bộc phát, chấn động đến thiên địa vang minh. Quỷ thị thiếu chủ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười gần nói, phụ thân ta là nửa bước động huyền cảnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tạ Nguy Lâu chậm rãi buông tay ra, lập tức ánh mắt hung ác, một bàn tay đập vào quỷ thị thiếu chủ trên đầu. Vâng. Quỷ thị thiếu chủ thân thể lập tức bị đập thành cho bụi, chết không thể chết lại. Rất hiển nhiên, ngươi có sai. Tạ Nguy Lâu mà không thay đổi nói ra, cực chính mình không dám giết hắn, rơi vào trong tay mình đầu người, há có thể không bạo? Thử một chút liền tạ thế. Thằng ngại danh, ngươi muốn chết. Mặt nạ quỷ phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy mặt nạ quỷ, không phục liền lăn xuống tới một trận chiến. Ta cũng rất muốn nhìn xem, ngươi như thế nào để cho ta thân tử đạo tiêu. Không thể phủ nhận, nửa bước động huyền, quả thật có chút thực lực. Nếu là ở trước đó lời nói, đối với hắn cũng có như vậy một chút uy hiếp, nhưng là hiện tại nửa bước động huyền, còn chấn không được hắn. Sâu kiến, chết. Mặt nạ quỷ bộc phát một trận huyết quang, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc tiên đao, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu. Đao khí lạnh lẽo, huyết quang phong thiên, mang theo uy áp kinh khủng. Một đao này rơi xuống, tựa như có thể đem toàn bộ quỷ thị chém thành hai khúc. Tạ Nguy Lâu vươn tay, trời ra kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn nắm chặt trường kiếm, phóng lên tận trời, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Đao kiếm đụng nhau, lực lượng cuồng bạo quét sạch bốn phía, mặt đất lập tức bạo liệt. Huyết sắc thiên đao bị vênh bạo, Tạ Nguy Lâu cả người mang kiếm bị đẩy lui mấy chục mét, đi tới tiểu nữ hài trước người. Đại ca ca. Tiểu nữ hài ôm gỗ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể đằng sau, hắn nhìn về phía tiểu nữ hải, cười nhạt nói, yên tâm, chỉ bằng hắn còn không làm gì được ta. Nói, trời ra kiếm quy về vỏ kiếm, hắn đem trời ra kiếm thu hồi. Giống, mặt nạ quỷ không ngừng biến lớn, che khuất bầu trời, đột nhiên đối với Tạ Nguy Lâu vành sát mà đến, miệng rộng mở ra, tựa như một tôn cự thú, muốn đem Tạ Nguy Lâu thôn phệ. Tạ Nguy Lâu vươn tay, Táng Hoa kiếm xuất hiện ở trong tay. Và anh, hắn trong nháy mắt nắm chặt trường kiếm, bổ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong, một cỗ hung uy bộc phát. Và anh, mặt nạ quỷ vừa tới gần, liền bị Tạ Nguy Lâu trên người uy áp trực tiếp đánh sơ xác. Xa xa trong lầu cát, Xem Sơn tiểu cầm rượu ngon, thần sắc quái dị nói, Vạn Hồn Tiên, Táng Hoa kiếm, hóa rồng cảnh đỉnh phong. Ngay cả thần đỉnh đỉnh phong đều có thể một kiếm chu sát, còn có thể cản nửa bước động huyền cảnh chi uy, tiểu tử này thật là một cái quái thai. Hóa rồng cảnh đỉnh phong, có thể chiến một vị thần đỉnh sơ kỳ, cũng coi là người tiên. Tiểu tử này ngược lại là tốt, hóa rồng cảnh đỉnh phong thực lực, một kiếm chu sát 12 vị thần đỉnh, thậm chí còn có thể ngăn cản nửa bước động huyền cảnh, cái này rất đáng sợ. Nhân vật như vậy, há lại chỉ là yêu nghiệt hai chữ có thể đánh giá. Giờ khắc này, nàng càng thêm hiếu kỳ Tạ Nguy Lâu chân chính chiến lực tiểu tử này chấn định như thế, khẳng định còn có to lớn cậy vào. Quỷ thị này chi chủ, thực lực mặc dù không tệ, nhưng hẳn là không làm gì được hắn. Tại quỷ màu trắng mặt mũi có đủ đánh sơ sát thời điểm, thiên cung bên trong, một cái đen kịt đại thủ trong nháy mắt rơi xuống, đột nhiên chụp về phía Tạ Nguy Lâu, muốn đem vùng thiên địa này vênh bạo. Tiểu đạo nhĩ, Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, ma thủ trong nháy mắt dung hợp, một cỗ ma khí bộc phát, hóa thành một cái ma khí đại thủ, đánh phía cái kia đen kịt đại thủ. Ầm ầm, hai bàn tay to đánh vào cùng một chỗ, thiên khung chấn động, nhật nguyệt vô quang, cả hai đồng thời bạo liệt, lực lượng cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, cửu tiêu hóa thành một vùng tám tối. Ngược lại là có chút thực lực. Trong hư không, một vị thân mang áo bào đen, mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cố người thần bí xuất hiện, hắn chính là quỷ thị chi chủ, trên thân tràn ngập một cỗ nửa bước động huyền cảnh uy áp, khí tức cực kỳ đáng sợ. Lăn xuống đến một trận chiến. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy quỷ thị chi chủ, quỷ thị này chi chủ nhìn không kém, nhưng là tuyệt đối không có sùng minh lâu mạnh, đánh nhau không có áp lực quá lớn. Dám giết con ta, bản tọa nhất định phải đưa ngươi đi văng sình. Quỷ thị chi chủ tế ra một thanh trường kiếm màu đen, kiếm này bất phàm, là một thanh đạo khí, chỉ gặp hắn thân ảnh khẽ động, hạ xuống từ trên trời, một kiếm chém về phía Tạ Nguy Lâu, hung uy mười phần. Tạ Nguy Lâu vung khẽ ống tay áo, đem tiểu nữ hải chuyển qua Vạn Hồn Phiên bên người, để Vạn Hồn Phiên đem nó bảo vệ, tay phải hắn cầm kiếm, huy động Táng Hoa kiếm vào kiếm, trực tiếp ngăn tại phía trước. Oanh! Trường kiếm màu đen đột nhiên chạm tại trên vỏ kiếm, một trận hỏa tinh tử tràn ngập, một cú cự lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu dưới chân mặt đất bạo liệt, bốn phía không ngừng bạo tạc. Bang! Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lùng, tay trái rút kiếm, trường kiếm ba tấc, một đóa bị ngạn hoa cực kỳ dễ thấy, huyết mang lấp lóe, hung uy bộc phát, huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt chém về phía quỷ thị chi chủ cổ. Quỷ thị chi chủ phản ứng cực nhanh, lập tức rút kiếm ngăn tại trước người, kiếm khí đánh vào trên thân kiếm, một cú cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lui 3 mét. Xoẹt! Tạ Nguy Lâu trong tay Táng Hoa kiếm triệt để ra khỏi vỏ, 18 đóa bị ngạn hoa hiện hiện, huyết quang chói mắt, sát khí tăng cường mấy lần. Vốn là kiếm màu đen thân, theo bị ngạn hoa xuất hiện, đã biến thành màu đỏ tươi chi sắc, giống như một thanh tuyệt thế tà kiếm, hung lệ không gì sánh được. Hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ thị chi chủ trước mặt, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một đạo ngàn mét huyết sắc kiếm khí bộc phát, xen lẫn một cỗ ma khí, một cỗ tử khí, cực kỳ khủng bố. Quỷ thị chi chủ cũng không sợ, lập tức huy động trường kiếm màu đen bổ đi ra. Oanh! Hai thanh trường kiếm đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt vang lên, thành trì chấn động, bốn phía không ngừng bạo tạc. Quỷ thị chi chủ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hổ khẩu đứt ra, bàn tay máu thịt bé bét, cả người nhất thời bị đẩy lui 30 mét. Còn không đợi hắn ổn định thân thể, Tạ Nguy Lâu đột nhiên phóng hướng thiên cung, đưa tay chính là một kiếm lực phách hoa sơn, kiếm khí huyền tuyệt, sát phạt chi khí nồng đậm. Đáng chết! Quỷ thị chi chủ con ngươi thích chặt, Tạ Nguy Lâu tốc độ quá nhanh, hắn vậy mà tránh không khỏi một kiếm này, đành phải huy động trường kiếm ngăn tại phía trên. Chương 589, trợ quỷ chi chủ, kiếm khí trường lòng. Chương 589, trợ quỷ chi chủ, kiếm khí trường lòng. Tạ Nguy Lâu một kiếm bổ vào trường kiếm màu đen bên trên, kiếm khí tàn phá bừa bãi, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem quỷ thị chi chủ ép tới quỳ một chân xuống đất. Bình một tiếng, mặt đất bị quỷ thị chi chủ đầu gối đụng nát, hắn quỳ một chân xuống đất, đầu gối nứt ra, máu tươi chảy xuôi mà ra. Tạ Nguy Lâu giơ chân lên, một cước đá hướng quỷ thị chi chủ đầu. Quỷ thị chi chủ lập tức đưa cánh tay ngăn tại bộ mặt. Oanh! Tạ Nguy Lâu một cước đá vào quỷ thị chi chủ trên cánh tay. Quỷ thị chi chủ cánh tay bạo liệt, máu me tung tóe, bị đánh bay hơn 100 mét. Rất hiển nhiên, quỷ thị chi chủ nhục thân không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, liều chết cũng liền nửa bước đạo khí tình trạng. Nếu là đổi lại Sùng Minh Lâu tới đây, tầng 18 huyền thân, đạo khí giống như nhục thân, Tạ Nguy Lâu một cước này xuống dưới, chưa chắc có thể cho cánh tay kia bạo liệt. Tạ Nguy Lâu chân đạp thiên bằng 9 bước, giống như một cái kim xí đại bàng, chiến ý tăng gọn, bá đạo phóng tới quỷ thị chi chủ, trong tay Mai Táng Hoa kiếm lóe ra huyết mang, hắn đưa tay chính là một kiếm chém ngang bát phương, kiếm khí hung lệ, sát khí ngập trời. Thật nhanh quỷ thị chi chủ sắc mặt đổi biến, hắn lập tức ổn định thân thể, huy động trường kiếm màu đen lên đón. Trước đó Tạ Nguy Lâu tốc độ đã rất nhanh, giờ phút này thi triển thân pháp, tốc độ kinh khủng hơn, mà lại trên người đối phương tràn ngập đáng sợ chiến ý, lực lượng không gì sánh được bá đạo. Oanh! Song kiếm đối với chạm tại cùng một chỗ, tia lửa tung tóe, kiếm khí huyền tuyệt, Tạ Nguy Lâu trên thân chiến ý tăng vọt, trực tiếp đẩy quỷ thị chi chủ lùi lại. Phanh phanh phanh! Trong khoảnh khắc công phu, quỷ thị chi chủ bị đẩy lui hơn ngàn mét, thân thể tại trong phế tích xuyên qua, đụng nát mấy khối cự thạch. ngoài ngàn mét. Tạ Nguy Lâu trong tay lực đạo tăng lớn, mai táng hoa kiếm chấn động, trực tiếp đem quỷ thị chi chủ đánh bay. Hắn nhanh chóng huy kiếm, trường kiếm hướng về phía trái trên nghiêng chém ra đi, một đạo huyết sắc kiếm khí chặt nghiêng hướng quỷ thị chi chủ. Tiểu tử đáng giận. Quỷ thị chi chủ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn một cái xoay người, tránh đi một kiếm này. Tiểu tử này thực lực so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn, một vị tránh né, gây bất lợi cho hắn, hắn nhất định phải phản kích mới được. Chỉ gặp hắn phóng lên tận trời, trên thân khí tức tăng bọn, bạo liệt cánh tay, trong nháy mắt khôi phục. Cự kiếm thuật. Quỷ thị chi chủ một tay nắm ấn quyết, thiên khung bên trong nháy mắt xuất hiện một thanh cự kiếm màu đen. Chu. Quỷ thị chi chủ mang theo kiếm xuống, tàn ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất, trường kiếm trong tay đột nhiên đánh vào mặt đất, cự kiếm màu đen trong khoảnh khắc rơi xuống, cùng bạo kiếm khí đánh phía bốn phía. Tạ Nguy Lâu bị cố kiếm khí này tác động đến, cả người bị đánh bay 300 mét, dưới chân hắn đập mạnh, mặt đất bạo liệt, ổn định thân thể. Vạn hóa kiếm quyết. Quỷ thị chi chủ phi thân lên, vung dậy trường kiếm màu đen dựng đứng trước người. Hắn hai ngón vuốt ve thân kiếm, trường kiếm vênh minh, xuất hiện trước mặt một cái cự đại kiếm trận, bên trong hiện hiện lít nha lít nhít kiếm ảnh. Vâng. Quỷ thị chi chủ ngón tay búng một cái, trong kiếm trận, vạn thanh trường kiếm nổ bắn ra mà ra, giống như một đầu trường xà, điên cuồng oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, tiện tay đem mai táng hoa kiếm cắm trên mặt đất, hắn nâng lên một chân, dẫm tại trên chuôi kiếm. Chỉ gặp hắn nhanh chóng nắm ấn quyết, trên thân ma khí bộc phát, phía dưới mai táng hoa kiếm chấn động, huyết mang lấp lóe, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít huyết sắc bờ bên kia nụ hoa, phương viên ngàn mét, hóa thành một mảnh bờ bên kia biển hoa, huyết quang chói mắt. Ông nụ hoa nở rộ, huyết sắc bờ bên kia hoa triệt để xuất hiện, bên trong phun ra mấy vạn đạo đáng sợ huyết sắc kiếm khí, cái kia oanh sát mà đến vạn thanh trường kiếm, lập tức bị những này huyết sắc kiếm khí oanh bạo. Thủ đoạn không ít. Quỷ thị chi chủ ngữ khí lạnh lẽo. Kiếm khí trường long. Ống tay áo của hắn vung lên, trường kiếm màu đen trong khoảnh khắc bay vào trong kiếm trận, bị kiếm trận thôn vệ. Chỉ gặp hắn nắm ngân quyết, mấy bạn trôi trường kiếm màu đen đồng thời từ trong kiếm trận lao ra, những trường kiếm này hóa thành một đầu kiếm khí màu đen trường long. Đi. Quỷ thị chi chủ quát lạnh một tiếng. Giống. Kiếm khí màu đen trường long gào thét một tiếng, lợi trảo vung dậy, xé rách thiên địa, trong nháy mắt hướng về Tạ Nguy Lâu bổ nhào qua. Những nơi đi qua, kiếm khí lưu hữu, dễ như trở bàn tay, cực kỳ bá đạo. Tạ Nguy Lâu vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa bờ bên kia hoa, bốn phía bờ bên kia hoa trong chớp mắt khô héo, hóa thành từng đạo huyết sắc quang mang, nhao nhao rót vào đóa này bờ bên kia hoa bên trong. Ông, đóa này bờ bên kia hoa không ngừng biến lớn, giống như một tòa to lớn huyết sắc đại sen, bên trong ẩn chứa bàng bạc kiếm khí. Vâng, Tạ Nguy Lâu bàn tay buông lỏng, huyết sắc bờ bên kia hoa bạo bắn mà ra, nụ hoa bên trong, một thanh huyết sắc cự kiếm xung ra, hung mãnh đánh phía đầu kia kiếm khí trường long. Huyết sắc cự kiếm cùng kiếm khí trường long đụng nhau trong nháy mắt, cả hai đồng thời bạo liệt, kiếm khí tuôn hướng bốn phương tám hướng. Hiu. Tại kiếm khí trường long bạo liệt một khắc, một thanh trường kiếm màu đen bắn ra, trong chốc lát đánh nát bờ bên kia hoa, hướng về Tạ Nguy Lâu mi tâm vành sát mà đến. Vỡ vụn bờ bên kia hoa, cánh hoa cũng trong nháy mắt này hóa thành mấy trăm đạo lạnh lẽo huyết sắc kiếm khí, hướng về quỷ thị chi chủ đâm tới. Trường kiếm màu đen nổ bắn ra mà đến, Tạ Nguy Lâu cũng chỉ là có chút nghiêng đầu, trường kiếm từ bộ mặt hắn sắc qua, hắn theo chỉ rối ra, nhẹ nhàng búng ra thân kiếm. Bành! Trường kiếm màu đen lập tức bị đánh bay. Quỷ thị chi chủ gặp trăm đạo huyết sắc kiếm khí đánh giết tới, hắn lập tức nắm ấn quyết, kiếm trận ngăn tại trước mặt mình. Ầm ầm, trăm đạo kiếm khí đánh vào kiếm trận bên trên, kiếm trận này không tách ra nước, trong chốc lát liền bảo tạc, quỷ thị chi chủ bị tung bay mười mấy mét. Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, mai táng hoa kiếm hiện lên huyết quang chói mắt, một đạo hung lệ huyết sắc kiếm khí bộc phát, giống như một thanh cắt đao, đem mặt đất một phân thành hai, đột nhiên chém về phía quỷ thị chi chủ. Không tốt, quỷ thị chi chủ ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn là đã chậm nửa bước. Kiếm khí bỗng nhiên xuyên qua, hắn một cánh tay từ bả vai vị trí rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài. Ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một đạo 500 mét dáng dấp vết rách to lớn, bên trong tràn ngập nồng đậm kiếm khí. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu một cước đá ra, mai táng hoa kiếm hóa thành tàn mang, lập tức nổ bắn ra hướng quỷ thị chi chủ cổ. Quỷ thị chi chủ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, trường kiếm đâm tới, hắn vô ý thức né tránh. Trường kiếm từ trên cổ hắn xẹt qua, lưu lại một đạo nhỏ xíu vết máu, phàm là hắn đã chậm nửa giây, một kiếm này liền sẽ xuyên thủng cổ của hắn. Vâng. Tạ Nguy Lâu đông nhiên xuất hiện tại quỷ thị chi chủ bên cạnh, tay trái nắm tay, một quyền đánh phía đối phương lực, quyền ấn hiện hiện, uy áp cuồn cuộn, mang theo rời núi chấn hải chi uy. Hoàng bét quỷ thị chi chủ con ngươi co rụt lại, ngực trong nháy mắt xuất hiện một khối dày nặng áo giáp màu đen. Bành! Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào trên áo giáp, khối này áo giáp trực tiếp bị oanh bạo, quyền ấn hung hăng đánh vào quỷ thị chi chủ ngực. Quỷ thị chi chủ ngực lõm, xương cốt bạo liệt, thân thể giống như đạn pháo bay ngược 500 mét, mặt đất bị kéo ra một đạo thật sâu lớn dài. Khu khu. Quỷ thị chi chủ nhanh chóng ổn định thân thể, phát ra một đạo tiếng ho khan, dưới mặt nạ huyết dịch tràn ra. Hắn nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, ánh mắt mãnh liệt, đại thủ đột nhiên đặt tại trên mặt đất. Một nguồn lực lượng bộc phát, mặt đất không ngừng toát ra hàng ngàn cây sắc bén màu đen địa thứ, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đi. Chương 590, nửa bước động huyền, chỉ thế thôi. Chương 590, nửa bước động huyền, chỉ thế thôi. Tạ Nguy Lâu vươn tay, táng hoa kiếm phi xoay tay lại bên trong. Tại màu đen địa thứ vây quanh mà đến thời khắc, hắn một kiếm chém ngang, một đạo huyết sắc kiếm khí bộc phát, phía trước màu đen địa thứ bị từ đó chặt đứt, một kiếm giật điên. Quỷ thị chi chủ từ đứt gãy địa thứ bên trong lao ra, trường kiếm màu đen đã trở lại trong tay, hắn cụt một tay cầm kiếm, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu phía trên, hoành không bổ xuống. Hắc mang lấp lóe, kiếm khí tung hành, sát khí ngập trời, kiếm khí còn chưa rơi xuống, mặt đất đã xuất hiện một đạo dài ngàn mét vết rách to lớn. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên, huy kiếm đón đỡ phía trước. Oanh! Trường kiếm màu đen chạm tại Mai Táng Hoa trên thân kiếm, hỏa tinh tử xuất hiện, phương viên ngàn mét tiếng nổ mạnh không ngừng, dưới mặt đất hãm 10 mét. Quỷ thị chi chủ ánh mắt mãnh liệt, trên thân lực lượng tăng cường, đưa tay trường kiếm màu đen chấn động, u quang lấp lóe, kiếm khí hung lệ Tạ Nguy Lâu lập tức bị đẩy lui 100 mét. Giết! Còn không đợi hắn ổn định thân thể, quỷ thị chi chủ đã giết tới, một kiếm chém thẳng xuống, nhất lực hàng tập hội, bá đạo hung mãnh. Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể, lại lần nữa huy động Mai Táng Hoa kiếm hoành ngăn tại trước người. Oanh! Hai thanh trường kiếm đụng nhau cùng một chỗ, hiện ra thập tự hình dạng, hỏa tinh tử không ngừng toát ra, cả hai lâm vào giằng co, Tạ Nguy Lâu không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Tạ Nguy Lâu buông ra tay trái, Mai Táng Hoa kiếm trong nháy mắt xoay tròn, không ngừng va chạm trường kiếm màu đen, lực lượng nhanh chóng tăng cường, đem trường kiếm màu đen chấn khai. Cùng lúc đó, Tạ Nguy Lâu trong tay phải vỏ kiếm, đột nhiên đâm về quỷ thị chi chủ ngực, tuy là vỏ kiếm, nhưng lại giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, ẩn chứa kiếm khí đáng sợ, hung lệ không gì sánh được. Xoẹt xẹt. Quỷ thị chi chủ phản ứng chậm nửa nhịp, vốn là lõm ngực, lập tức bị vỏ kiếm xuyên thủng, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh lui. Tạ Nguy Lâu tay trái hóa trưởng, trong lòng bàn tay, từ ấn hợp nhất, đột nhiên đánh về phía quỷ thị chi chủ phần bụng. Bành! Quỷ thị chi chủ căn bản không kịp tránh né, ngạnh sinh sinh khiêng một trường, phần bụng bạo liệt, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, thân thể bay ngược 300 mét, đem những cái kia bị chém đứt địa thứ đụng thành một mịn. Tạ Nguy Lâu một phát bắt được Mai Táng Hoa kiếm, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ thị chi chủ phía trên, kiếm lên tương lan, bổ gió cắt sóng, một kiếm đánh xuống, kiếm khí phá vỡ vinh dạng, huyết mang hoành tuyệt, sát khí hung lệ. Quỷ thị chi chủ vừa ổn định thân thể, liền gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, trong con mắt của hắn đã lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không kịp né tránh, liền quả quyết đem trường kiếm hoành ngăn tại phía trên. Oanh! Tạ Nguy Lâu chém xuống một kiếm, Mai Táng Hoa kiếm đánh vào trường kiếm màu đen bên trên, một cô bá đạo chi lực quét sạch, kiếm khí dư ba tuôn hướng bốn phía, dễ như trở bàn tay, rất nhiều địa thứ trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn. Oanh! Quỷ thị chi chủ dưới chân xuất hiện một cái hố sâu, cả người mang kiếm bị đánh vào trong hố sâu, mặt đất được chôn cất hoa kiếm khí chém thành một đạo dài ngàn mét vết rách to lớn. Tạ Nguy Lâu tiện tay sang kiếm, Mai Táng Hoa kiếm lấy một hóa ngàn, lơ lửng tại bốn phía. Oanh! Tạ Nguy Lâu huy kiếm, ngàn thanh trường kiếm đột nhiên đánh vào lòng đất, phương viên ngàn mét mặt đất trong chớp mắt bạo tạc, không ngừng đổ sụp hạ xuống, khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Ngoài ngàn mét, quỷ thị chi chủ bỏ ra, giờ phút này toàn thân hắn máu me đầm địa, nhìn không gì sánh được chật vật. Ngực lõm bị xuyên thủng, phần bụng bạo liệt, máu tươi chảy ròng, cánh tay biến mất một đầu, trên thân thể càng là cắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Tiểu tử đang chết. Quỷ thị chi chủ ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, vốn cho rằng đây chỉ là một sâu kiến, đưa tay có thể nghiền sát, không nghĩ tới kẻ này vậy mà khó chơi như thế, để hắn bị thiệt lớn. Tạ Nguy Lâu kiếm chỉ quỷ thị chi chủ, hờ hững nói, nửa bước động huyền, chỉ thế thôi. Không đúng, ngươi không nên chỉ có điểm ấy thủ đoạn, còn có cái gì át chủ bài, toàn bộ dùng đến đi. Đó là cái luyện tập tuyệt hảo mục tiêu, coi như quỷ thị này chi chủ là hắn thấy qua cái thứ hai nửa bước động huyền cảnh. Đã bước ra nửa bước người, không có khả năng không có mặt khác cường đại cậy vào. Quỷ thị chi chủ không có nhiều lời, hắn nắm chặt trường kiếm màu đen, dưới mặt nạ hai mắt, một cái lóe ra huyết quang, một cái đen kịt không gì sánh được, trên người hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, khiến cho mặt đất không ngừng chấn động. Vâng. Quỷ thị chi chủ hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, một kiếm chém ra. Tạ Nguy Lâu quả quyết huy kiếm lên tiếp. Vâng. Hai người trường kiếm đụng nhau, Tạ Nguy Lâu bị đẩy lui mười mấy mét. Còn không đợi hắn ổn định thân thể, quỷ thị chi chủ đã huy kiếm giết tới, một kiếm đâm ra, thẳng đến Tạ Nguy Lâu bộ mặt. Tạ Nguy Lâu dựng thẳng kiếm ngăn tại trước người. Chanh. Trường kiếm màu đen đâm vào Mai Táng Hoa trên thân kiếm, hỏa tinh tử tràn ngập, trường kiếm sát qua Mai Táng Hoa kiếm, đâm về Tạ Nguy Lâu bộ mặt. Tạ Nguy Lâu mượn lực né tránh, thân thể nghiêng, quỷ thị chi chủ cầm kiếm từ bên cạnh hắn sát qua. Quỷ thị chi chủ xoay người khẽ động, trở tay huy kiếm, một kiếm chém về phía Tạ Nguy Lâu phía sau lưng. Tạ Nguy Lâu mu tay trái kiếm, ngăn tại phía sau, trường kiếm màu đen đánh vào Mai Táng Hoa trên thân kiếm, hắn nhưng không có bị đánh bay. Chỉ gặp hắn trong tay lực đạo tăng lớn, Mai Táng Hoa chấn động, bị ngạn hoa lóe ra huyết mang, trực tiếp đem quỷ thị chi chủ đẩy lui. Tạ Nguy Lâu lật người đến, đột nhiên nhào về phía quỷ thị chi chủ, kiếm khí tàn phá bừa bãi, dễ như trở bàn tay, một kiếm bổ ra. Quỷ thị chi chủ ánh mắt hung lệ, một tay nắm chặt, kiếm phá thương cùng, một kiếm lên chiến mà lên. Vâng. Trường kiếm đối với chạm tại cùng một chỗ, một đạo đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt vang lên, quỷ thị chi chủ cánh tay tê dần, thân thể lại lần nữa bị tung bay. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, trên người ma khí tăng cường mấy phần, hắn nắm chặt Mai Táng Hoa kiếm, trường kiếm phụ ma, kiếm khí càng thêm hung lệ. Mai Táng Hoa trên thân kiếm, kèm theo lấy một tia chớp chi lực, 18 đóa huyết sắc bị ngạn hoa hiện hiện một tia lôi quang màu tím. Vâng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, giết tới quỷ thị chi chủ đỉnh đầu, giống như kim xí dương cánh, kiếm khai sơn sông, hung mãnh chém xuống một kiếm, một đạo vạn mét dáng dấp kiếm khí bộc phát. Quỷ thị chi chủ con ngươi co rụt lại, lập tức huy kiếm hoành cản. Tạ Nguy Lâu chém xuống một kiếm, hung hăng đánh vào trường kiếm màu đen bên trên, Mai Táng Hoa hung lệ, lôi quang lấp lóe, mang theo tịch diệt chi uy. Bành! Một trận tiếng bạo liệt vang lên, trường kiếm màu đen bị một kiếm chặt đứt, quỷ thị chi chủ thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể gỗ lượng, tựa như muốn bị ép tới quỷ trên mặt đất, Mai Táng Hoa kiếm uy thế không giảm, tiếp tục chém xuống, mắt thấy muốn bổ trúng quỷ thị chi chủ thời điểm, dưới chân hắn đạp mạnh, thân thể hướng một bên nghiêng, tránh đi một kiếm. Tạ Nguy Lâu vọt bước lên chọn kiếm, Mai Táng Hoa kiếm nghiêng chém về phía Quỷ Thị chi chủ bộ mặt. Oeng! Một kiếm này trong nháy mắt chạm tại Quỷ Thị chi chủ quỷ màu trắng mặt mũi cô bên trên, mặt nạ này là một kiện bảo vật, vậy mà ngăn trở Tạ Nguy Lâu một kiếm này. Bất quá một kiếm lực lượng, hay là đem Quỷ Thị chi chủ đánh bay trăm mét. Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, một nửa kia đứt gãy trưởng kiếm màu đen, trong chốc lát nổ bắn ra hướng Quỷ Thị chi chủ, thẳng đến mặt của đối phương bộ. Oeng! Kiếm gãy đánh vào quỷ màu trắng mặt mũi cô bên trên, khối này mặt nạ trong khoảnh khắc bạo liệt, Quỷ Thị chi chủ khuôn mặt lộ ra. Bộ mặt hắn hư thối, xấu vô cùng, một đôi mắt vô cùng kỳ dị, giống như âm dương mắt bình thường, một cái màu đỏ như máu, một cái màu đen kịt. Chương 591, Âm Dương Quỷ Nhãn, Âm Dương Quỷ Vực. Chương 591, Âm Dương Quỷ Nhãn, Âm Dương Quỷ Vực. Ngươi muốn chết? Quỷ Thị chi chủ ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, khát máu dữ tợn, sát ý không gì sánh được nồng đậm. Chỉ gặp hắn một thanh bức bỏ trong tay kiếm gãy, hai ngón từ trước mắt xẹt qua, máu tươi xuyên vào hai con ngươi. Oeng! Tại máu tươi của hắn xuyên vào hai con ngươi thời điểm, trên người hắn lập tức bộc phát một cỗ không gì sánh được nồng đậm tử vong chi khí. Âm Dương Quỷ Nhãn. Quỷ Thị chi chủ phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, một viên ánh mắt to lớn đột nhiên xuất hiện tại phía trên hắn. Ánh mắt này, một âm một dương, cùng hắn hai mắt bình thường, một nửa huyết hồng, một nửa đen kịt, khí tức cực kỳ khủng bố. Đây là hắn huyền tướng, Âm Dương Quỷ Nhãn, hắn cái này huyền tướng có chút không giống bình thường, một khi vận dụng, tử khí tàn phá bừa bãi, liền sẽ muốn ăn mòn bản nguyên sinh mệnh của hắn. Cái này huyền tướng ngược lại là có ý tứ. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn xem ánh mắt to lớn kia, mang theo tử khí huyền tướng, ngược lại là có ý tứ, bất quá cố này tử khí, cũng không như hắn quỷ tướng như vậy nồng đậm. Giống. Quỷ Thị chi chủ phát ra một đạo tiếng gào rú, trên người hắn lập tức bộc phát càng thêm nồng đậm tử khí. Thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, quần áo nổ tung, trực tiếp biến thành cao 3 mét, toàn thân hiện ra màu trắng, còn có đạo đạo thi ban, giống như một bộ bị nước ngâm qua tử thi. Cái trán có một đạo phù văn, khóe miệng mọc ra răng nanh, con ngươi dọa người, diện mục dữ tợn, tử khí không gì sánh được nồng đậm. Theo tử khí xuất hiện, thương thế trên người hắn khôi phục nhanh chóng, đứt gãy cánh tay cũng tại tử khí ra chỉ bên dưới tùy theo mọc ra. Vẹn vẹn trong chớp mắt công phu, Quỷ Thị chi chủ tựa như biến thành một cái lệ quỷ, chiến lực tăng vọt tối thiểu nhất gấp 10 lần. Oeng! Quỷ Thị chi chủ vươn tay, một thanh màu đỏ như máu câu hồn liêm đao xuất hiện ở trong tay, liêm đao phía trên có 4 chữ: Huyết Nguyệt Câu Hồn. Vật này cũng là một kiện đạo khí, so vừa rồi trường kiếm màu đen càng thêm hung lệ, vật này hình như có nhiếp hồn hiệu quả. Âm Dương Quỷ Vực. Quỷ Thị chi chủ quát lạnh một tiếng. Âm Dương Quỷ Nhãn chấn động, hai cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, vùng thiên địa này trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Thiên khung đen kịt, mặt đất màu đỏ tươi, màu đen cùng huyết sắc xen lẫn, nồng đậm tử khí cùng sát khí tràn ngập, nơi này tựa như biến thành một mảnh quỷ dị tu la trận. Lĩnh vực. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, Quỷ Thị chi chủ cái này mới tướng, càng hợp hình thành lĩnh vực, cái này rất bất phàm. Ở vào lĩnh vực này bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình thật giống như bị áp chế, lực lượng trong cơ thể cũng yếu đi mấy phần, duy nhất không biến chính là thần hồn, có chấn tiên bi chấn thủ, thần hồn sẽ không nhận mảy may áp chế. Lĩnh vực là vua. Ở chỗ này bản tọa chính là chỗ tể, ở vào trong lĩnh vực của ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Quỷ Thị chi chủ cầm trong tay Huyết Nguyệt Câu Hồn Liêm đứng ở phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Dựa mắt mà đợi. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt trở về bốn chữ: Diệt hồn. Quỷ Thị chi chủ nắm chặt Huyết Nguyệt Câu Hồn Liêm, Âm Dương Quỷ Nhãn lập tức bộc phát một đạo tịch diệt thần hồn lực lượng, trực tiếp đánh út về phía Tạ Nguy Lâu linh hồn. Oeng! Bất quá đạo lực lượng này vừa tới gần Tạ Nguy Lâu mi tâm, liền bị chấn thiên bi ngăn trở. Ân. Quỷ Thị chi chủ lông mày nhíu lại, tiểu tử này trên người có bảo vật, có thể ngăn cản công kích linh hồn. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Quỷ môn mở, vạn quỷ đi. Quỷ Thị chi chủ huy động Huyết Nguyệt Câu Hồn Liêm, ném vào mặt đất xuất hiện một cái quỷ dị đại trận màu đỏ ngòm, bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Oeng! Theo đại trận màu đỏ ngòm phát ra, mặt đất nứt ra, trong nháy mắt nô ra lít nha lít nhít thi hải. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua dưới chân của mình, giờ phút này đang có mấy đầu xương khô cánh tay bắt hắn lại hai chân, muốn đem hắn trói buộc. Trong chốc lát công phu, toàn bộ trong lĩnh vực liền xuất hiện mấy vạn xương khô thi hải, cái này tựa như là một chi thi hải đại quân, tử khí bừng bừng, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Giết! Quỷ Thị chi chủ huy động liêm đao, mấy vạn thi hải đại quân gào thét không ngừng, điên cuồng nhào về phía Tạ Nguy Lâu, muốn đem Tạ Nguy Lâu xé thành mảnh nhỏ. Thú vị. Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, nắm lấy hắn hai chân xương khô cánh tay lập tức bị chấn thành một mịn, hắn một kiếm bổ ra, kiếm khí đánh phía trước, vô luận là động tác hay là lực lượng, đều yếu đi 3 phần. Một kiếm mà ra, mấy trăm thi hải bị chặn ngang chặt đứt, không ngừng tiêu tán, còn lại thi hải vẫn như cũ điên cuồng nhào tới. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa huy kiếm thẳng hướng phía trước, mấy bạn thi hải gánh không được hắn đổ sát. Quỷ Thị chi chủ cũng không lập tức đối với Tạ Nguy Lâu động thủ, mà là huy động Câu Hồn Liêm đao, không ngừng mặc niệm cái gì, trên mặt đất xuất hiện 9 đạo huyết quang, dường như đang triệu hoán càng cường đại hơn đồ vật. Hắn biết chỉ dựa vào những thi hài này còn không làm gì được người trước mắt, cho nên cần triệu hoán tồn tại đáng sợ hơn, loại này triệu hoán cần tiêu hao tuổi thọ của hắn, coi là cấm thuật. Phen này triệu hoán tối thiểu phải biến mất 100 năm thọ nguyên. Đảo mắt, nửa nén hương đi qua. Tạ Nguy Lâu đổ sát không ngừng, những thi hài kia điên cuồng tiêu tán. Dùng danh nghĩa của ta, lấy máu làm dẫn, lấy mệnh là suối, gọi quỷ tướng quân. Quỷ Thị chi chủ hét lớn một tiếng. Ông. 9 đạo trong huyết quang, trong nháy mắt xuất hiện 9 vị thân cao 10 mét, thân mang màu đen quỷ giáp, hai con ngươi khát máu, cầm trong tay huyết sắc Câu Hồn Liêm, Câu Hồn Liêm đao quỷ tướng quân. Giống. 9 vị quỷ tướng quân vừa xuất hiện, chấn động đến thiên địa băng liệt, bọn chúng khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, mỗi một vị đều là nửa bước động huyền cảnh. Đây cũng là Quỷ Thị chi chủ huyền tướng chỗ đặc thủ, hắn nếu là bước vào động huyền cảnh, còn có thể triệu hoán càng cường đại hơn quỷ vật. Chín vị nửa bước động huyền cảnh Tạ Nguy Lâu một kiếm đem trước mặt trên trăm thi hải bành thành một miệng, hắn nhìn về phía cái kia chín vị quỷ tướng quân, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nửa bước động huyền cảnh, quả nhiên không đơn giản. Quỷ thị này chi chủ một chiêu này thi triển, đã không kém gì Sùng Minh Lâu mảy may, có chín vị quỷ tướng quân gia trì, đối phương uy hiếp đã siêu việt Sùng Minh Lâu. Trong thiên địa này, tàng long hoa hổ, cái gì kỳ lạ tồn tại đều có, để cho người ta cảm khái. Bất quá cái này cũng càng thêm có ý tứ. Một người đánh 10 tôn nửa bước động huyền cảnh, có thể đánh sao? Giống. Chín vị quỷ tướng quân phát ra một đạo tiếng gào thét, còn lại thi hài nhao nhao hủy diệt, lực lượng toàn bộ bị bọn chúng thôn phệ. Giết. Quỷ thị chi chủ ánh mắt hung lệ, cơ hồn liêm huy động, hắn đã bỏ ra to lớn như vậy đại giới, nhất định phải tru sát kẻ này. Giống. Chín vị quỷ tướng quân trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu, bọn chúng huy động huyết sắc dây xích, chín cái dây xích nổ bắn ra mà ra. Tạ Nguy Lâu phản ứng cấp tốc, lập tức huy kiếm ngăn cản. Bành. Chín cái dây xích đánh vào Mai Táng Hoa trên thân kiếm, một cú cự lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu lập tức bị đánh bay 300 mét, cánh tay nứt ra, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm huyết dịch màu vàng phun ra ngoài. Chín vị nửa bước động huyền cảnh đồng thời xuất thủ, loại lực lượng này, động huyền phía dưới, lại có mấy người có thể ngăn cản? Chết. Quỷ thị chi chủ thân ảnh di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, hắn huy động huyết nguyệt câu hồn liêm, trực tiếp thu hoạch Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Tạ Nguy Lâu lập tức huy kiếm ngăn cản, câu hồn liêm đao chạm tại trên trường kiếm, phát ra một đạo kim loại giao minh thanh âm. Bành. Chín vị quỷ tướng quân lại lần nữa ra tay. Chín cái huyết sắc xích sắc oanh kích mà đến, mang theo cực mạnh lực phá hoại, hung lệ đến cực điểm. Chương 592, ngươi cái mạng này, ta nhất định phải đạt được. Chương 592, ngươi cái mạng này, ta nhất định phải đạt được. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng huy động vỏ kiếm ngăn cản, chín cái xích sắt đánh vào trên vỏ kiếm, lại lần nữa đem hắn đánh bay hơn 100 mét, máu tươi phun ra ngoài. Quỷ thị chi chủ hờ hững nói, ở vào bản tọa trong lĩnh vực, lực lượng của ngươi, tốc độ đều hứng chịu tới to lớn áp chế, ngươi lại có thể thế nào đâu. Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể đằng sau, ống tay áo của hắn vung lên, Mai Táng Hoa kiếm đưa về vỏ kiếm. Hắn trả sát một chút khỏe miệng máu tươi, đem Mai Táng Hoa kiếm đặt vào nhận chữ vật, thản nhiên nói, có chút đồ vật, như vậy mới có thú. Quỷ thị chi chủ lạnh lùng cười một tiếng, thời khắc thế này, ngươi còn có thể lật lên bọt nước gì phải không? Mười tôn nửa bước động huyền cảnh, đối phó một tên tiểu tử, có thể có vấn đề sao? Nếu là cái này đều có vấn đề, vậy liền hắn thật đá trúng thiết bản không thể trách ai được. Yên tâm, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, hôm nay ngươi cái mạng này, ta chắc chắn phải có được. Tạ Nguy Lâu mà không thay đổi nói ra, không biết sống chết. Quỷ thị chi chủ diện mục dữ tợn, ống tay áo của hắn vung lên. Cửu tôn quỷ tướng quân lại lần nữa ra tay, huyết sát xích sát oanh sát mà ra, giống như chín cái hủy diệt của sáng, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Bèn, ngay tại chín cái huyết sát xích sát vừa muốn đánh trúng Tạ Nguy Lâu thời điểm, Tạ Nguy Lâu trước người đột nhiên xuất hiện một thanh vết dị loang lổ màu đỏ chiến kích, đem chín cái cột ánh sáng màu máu ngăn trở. Tạ Nguy Lâu trực tiếp vận dụng ma tướng chi lực. Trên người hắn trong nháy mắt hiện hiện lít nha lít nhít ma văn, hai con ngươi biến thành màu đỏ như máu, ma khí lập tức tăng vọt gấp trăm lần, chiến lực điên cuồng tăng cường, trực tiếp biến thành một tôn chân chính ma thần, âm dương quỷ vừa cấp chế, trực tiếp yếu bớt. Bèn, Tạ Nguy Lâu nắm chặt bát hoang kích, chín cái huyết sắc xích sắt lập tức bị đánh bay. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ thị chi chủ trước mặt, một kích bổ đi ra. Quỷ thị chi chủ con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lại còn có thủ đoạn, để hắn cảm thấy run rẩy. Bất quá cái này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn lập tức huy động huyết nguyệt câu hồn liêm nên đón. Ầm ầm, một chiêu đụng nhau, quỷ thị chi chủ trực tiếp bị tung bay 100 mét, lập tức phân cao thấp. Giết hắn! Quỷ thị chi chủ ổn định thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu tôn quỷ tướng quân đồng thời huy động huyết sắc xích sắt, chín cái xích sắt trên không trung kết thành một cái phong tỏa chi trận, đột nhiên bao trùm xuống, đem Tạ Nguy Lâu trói buộc trong đó. Vô hình. Cửu tôn quỷ tướng quân huy động trong tay câu hồn liêm đao, chín đạo huyết mang lấp lóe, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ, ngay tại huyết sắc liêm đao chém tới thời điểm, quần áo của hắn vỡ vụn, phần lưng trong nháy mắt xuất hiện một đôi quỷ dị màu đen ma tộc cánh. Đôi cánh này xuất hiện một khắc, Tạ Nguy Lâu trên người ma khí lại lần nữa tăng cường, càng nhiều ma văn bao trùm thân thể của hắn. Hắn tựa như biến thành một tôn sa đoạ ma thần, hai con ngươi càng thêm khát máu, lĩnh vực áp chế hoàn toàn biến mất. Vâng. Tạ Nguy Lâu huy động cánh, một cỗ tịch diệt ma huy bộc phát, chín cái huyết sắc xích sắt bị chấn nát, chín chuôi câu hồn liêm đao bị đánh bay, cựu tôn quỷ tướng quân bị tung bay 100 mét. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, giống như chớp giật, trong chốc lát xuất hiện tại quỷ thị chi chủ trước mặt, chiến kích đâm ra, trực tiếp xuyên thủng quỷ thị chi chủ ngực, đem nó đính tại trong hư không, máu tươi phun ra ngoài. Làm sao có thể quỷ thị chi chủ trừng lớn hai mắt, thần sắc thống khổ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu khí tức trên thân, để hắn cảm thấy sợ hãi. Nơi này là lĩnh vực của hắn, hắn là chúa tể của nơi này, nhưng là giờ khắc này, hắn sợ. Hắn lĩnh vực này, thêm nữa cựu tôn nửa bước động huyền cảnh quỷ tướng quân, cũng cho không được hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút ra bát hoang kích, quét ngang thiên quân, hung mãnh bổ về phía quỷ thị chi chủ. Không tốt. Quỷ thị chi chủ biến sắc, lập tức đem huyết nguyệt câu hồn kích ngăn tại trước người. Ầm ầm. Bát hoang kích bổ vào huyết nguyệt câu hồn liêm bên trên, huyết nguyệt câu hồn liêm trực tiếp bị đánh đoạn. Quỷ thị chi chủ nắm liêm đao tay, lập tức bị chấn thành huyết vụ. Chiến kích hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn ngực bánh bạo, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Quỷ thị chi chủ bị đánh bay ngàn mét, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm dần thiên địa. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu bung tay lên, bát hoang kích nổ bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc xuyên thủng quỷ thị chi chủ thân thể, lại mang ra một trận huyết thủy. A Quỷ thị chi chủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, khí tức trên thân đều yếu đi 3 phần. Tạ Nguy Lâu thân thể hóa thành tàn ảnh, vượt ngang ngàn mét, đột nhiên xuất hiện tại Quỷ thị chi chủ bên người, hắn vươn tay, một phát bắt được Quỷ thị chi chủ mặt khác một cánh tay, dùng sức bóp. Giang giác. Quỷ thị chi chủ cánh tay này bị bóp thành một mịn, huyết vụ phiêu tán rơi rụng. Tạ Nguy Lâu nâng lên đầu gối, hung hăng đánh phía Quỷ thị chi chủ phần bụng. Bành. Quỷ thị chi chủ không có lực phản kháng chút nào, phần bụng bị vênh bạo, nội tạng cùng huyết dịch phiêu tán rơi rụng, thân thể giống như đạn áo, bay rất ra ngoài. Giống. Cửu Tôn Quỷ tướng quân lại lần nữa vồ giết về phía Tạ Nguy Lâu, câu hồn liêm đao tập sát mà đến, thanh thế to lớn, uy áp hùng hồn, tử khí lở lở, cực kỳ hung mãnh. Tạ Nguy Lâu không nhìn Cửu Tôn Quỷ tướng quân, tại phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện ba đạo pháp thân. Ba đạo pháp thân nắn ấn quyết, đồng thời thi triển Bát Hoang ấn, đều có 18 đạo ấn, 54 đạo ấn nhanh chóng dung hợp, hóa thành ba đạo chân chính huyết sắc Bát Hoang chi ấn. Ba tôn pháp thân riêng phần mình anh ra một đạo huyết sắc Bát Hoang ấn, tam ấn hoành tuyệt, huyết quang ngập trời, dễ như trở bàn tay, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đột nhiên đánh phía Cửu Tôn Quỷ tướng quân. Ầm ầm. Cửu Tôn Quỷ tướng quân lập tức bị đánh bay, bọn chúng trong tay câu hồn liêm bạo liệt, trên người màu đen quỷ giáp vỡ vụn, thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, nhan sắc cảm đạm xuống tới, khí tức suy yếu mấy phần. Ba tôn pháp thân hóa thành tàn mang, nắm đấm huy động, trực tiếp thẳng hướng Cửu Tôn Quỷ tướng quân, quyền ấn lay trời, bá đạo không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu cánh vung dậy, hắn chống rông xuất hiện tại Quỷ thị chi chủ trước mặt, một cước giẫm tại đối phương trên ngực. Ầm ầm. Quỷ thị chi chủ thân thể lập tức bị Tạ Nguy Lâu giẫm trên mặt đất, đem mặt đất vênh ra một đạo vết rách to lớn, huyết dịch nhuộm dần mặt đất. Tạ Nguy Lâu một chân giẫm tại Quỷ thị chi chủ ngực, hắn vươn tay, Bát Hoang kích xuất hiện ở trong tay, hắn ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Quỷ thị chi chủ, "Ta nói, ngươi cái mạng này ta muốn." Ngươi Quỷ thị chi chủ thần sắc kinh hoàng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Giờ khắc này, người trước mắt là một tôn ma thần, còn hắn thì một tôn tiểu quỷ, ở vào bị áp chế vị trí, cái này khiến hắn cảm thấy rùng mình. "Bành!" Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, trực tiếp đem Quỷ thị chi chủ ngực giẫm bạo, trong tay hắn Bát Hoang kích đột nhiên đâm ra, trực tiếp đem Quỷ thị chi chủ đầu xuyên thủng, đính tại trên mặt đất. A Quỷ thị chi chủ khuôn mặt dữ tợn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cặp mắt của hắn lấp lóe vẻ hoảng động. "Bành!" Âm Dương Quỷ Nhãn trong nháy mắt bộc phát một đạo màu đen cùng huyết sắc sen lẫn của sáng, hướng về Tạ Nguy Lâu hoành sát mà đến. Tạ Nguy Lâu cánh lập tức vây quanh thân thể, giống như tự nhiên thuẫn phòng ngự, đạo lực lượng này của sáng đánh vào trên cánh, trực tiếp bị cánh ngăn trở. Chương 593, nhận biết tam thúc, cùng hắn có giao tình. Chương 593, nhận biết tam thúc, cùng hắn có giao tình. Ma tộc cánh ngăn cản một đạo công kích, ma quang vẫn như cũ, cũng không nhận ảnh hưởng chút nào. Vật này trừ có thể cho Tạ Nguy Lâu tốc độ, lực lượng tăng vọt bên ngoài, còn có thể dùng cho phòng ngự. Bành! Tạ Nguy Lâu cánh xốc lên, một cỗ ma uy bộc phát, đem Âm Dương Quỷ Nhãn đánh bay. Hắn nắm chặt Bát Hoang kích, trường kích chấn động, Quỷ thị chi chủ thân thể lập tức bị ép thành một mịn, chỉ còn lại có tàn hồn. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Âm Dương Quỷ Nhãn, Bát Hoang kích nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem Âm Dương Quỷ Nhãn xuyên thủng. Một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, một tiếng ầm vang, Âm Dương Quỷ Nhãn trực tiếp bạo tạc. Cùng lúc đó, ba đạo pháp thân, chiến lược ngập trời, quyền ấn hoành tuyệt, cũng đem cái kia Cửu Tôn Quỷ tướng quân đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ông. Theo Âm Dương Quỷ Nhãn bạo liệt, phương này lĩnh vực tiêu tán, Cửu Tôn Quỷ tướng quân cũng hóa thành một trận tử khí, tiêu tán ở trong thiên địa. Thiên địa khôi phục trước đó dáng vẻ, mặt đất phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ. Tạ Nguy Lâu thu hồi Bát Hoang kích, đưa tay từ trong huyết vụ đem Quỷ thị chi chủ linh hồn cầm ra đến. "Đạo hữu tha mạng ta sai rồi." Quỷ thị chi chủ tàn hồn đội vàng cầu xin tha thứ, lộ ra không gì sánh được hoảng sợ. "Sai liền nhập chúng ta Hoàng Phiên đi." Tạ Nguy Lâu ánh mắt khát máu, tiện tay vung lên, 3000 mét bên ngoài, Vạn Hồn Phiên phát ra một đạo u quang, trong nháy mắt đem đạo tàn hồn này đặt vào trong đó. Giờ phút này Vạn Hồn Phiên đã thôn phệ xong tất cả tàn hồn, huyết quang lập loé, khí tức trở nên càng thêm hung lệ. Tạ Nguy Lâu trên người cánh biến mất, ma khí nhanh chóng tiêu tán, ba đạo pháp thân cũng theo đó tán đi. Hắn cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, vận dụng siêu việt tự thân lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Đây là hắn nhục thân cường đại, nếu là hắn nhục thân yếu một chút, chưa chắc có thể kháng trụ loại lực lượng kinh khủng này. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đi vào Vạn Hồn Phiên trước. "Đại ca ca, ngươi không sao chứ?" Tiểu nữ Hải ôm hồ gỗ, kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thay đổi một bộ áo bào đen, vươn tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút tiểu nha đầu, cười nói, "Không có việc gì." Nói, hắn thu hồi Vạn Hồn Phiên, ống tay áo bung lên, nhiều mai nhẫn chữ vật từ bốn phía bay tới, đây đều là chiến lợi phẩm. Rời khỏi nơi này trước, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tiểu nữ Hải, sau đó vừa nhìn về phía một cái phương vị, lông mày nhíu lại. Trước đó cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, chợ đen này bên trong còn cất giấu một vị sâu không lường được tồn tại. Hồn phả lý do, hay là trước tiên cần phải rời đi nơi đây? Ừ. Tiểu nữ Hải liền đội vàng gật đầu, sau đó nàng mang theo Tạ Nguy Lâu hướng một cái phương vị chạy tới. Nơi xa tòa lầu các kia bên trong, Quan Sơn tiểu cảm khái nói ra, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, động viên phía dưới, đoán chừng không người là đối thủ của hắn, không hổ là Tạ Tất An chọn chúng người, Xích Thương Hầu phủ. Trong đại điện, là ai giết con ta? Xích Thương Hầu nhìn xem một khối vỡ vụn hồn bài, hai con ngươi sung huyết, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hôm nay tiến đến hoàng cung, nhìn thấy Xích Thiên Quốc quân thức tỉnh, hắn muốn là kìm nén đầy bụng tức giận, không nghĩ tới lần này trở về, lại nhìn thấy con trai mình hồn bài nát. Một vị thân mang áo bào cho nam tử tuổi trẻ tiến vào đại điện, hắn đối với Xích Thương Hầu thi lễ một cái, ngưng tiếng nói, "Khải bẩm phụ thân, nhị đệ hôm nay đi quỷ thị hắn là Xích Thương Hầu phủ đại công tử, Xích Thương Đêm." "Quỷ thị?" Xích Thương Hầu ánh mắt hung lệ, trên thân bộc phát một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, hắn trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Ngoài thành năm dặm, trong một mảnh núi rừng, Tạ Nguy Lâu cùng tiểu nữ Hải hiện thân. Tiểu nữ Hải trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng vui mừng, "Đại ca ca, chúng ta đi ra chỉ cần đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy đô thành rồi." "Là ngươi?" Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm vang lên, thiên cung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu đỏ ngòm, đại thủ che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem trọn phiến phong tỏa. "Xích Thương Hầu." Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Cửu Tiêu, cố khí tức này, lúc trước hắn cảm giác qua, là Xích Thương Hầu khí tức, phản ứng của đối phương như thế cấp tốc sao? Hắn lôi kéo tiểu nữ Hải tay, liền muốn rời đi. Xích Thương Hầu là động huyền cảnh cường giả, hắn đối đầu không có năm chắc có thể nói, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Cửu Tiêu bên trong, Xích Thương Hầu hiện thân, hắn ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, hắn vậy mà không biết Xích Thương nguyên chính là chết bởi Tạ Nguy Lâu chi thủ. Bất quá nếu gặp kẻ này, tự nhiên muốn gạt bỏ. Nguyên bản hắn còn dự định để Tiên Khô tự các thế lực đối với Tạ Nguy Lâu xuất thủ, nhưng là hiện tại hắn kìm nén đầy bụng tức giận, cũng không để ý trực tiếp xóa đi người này. Xích Thương Hầu khí thế hung hăng, đây là muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, đạo thanh âm này mang theo thần bí chi lực, trong nháy mắt đem cái kia bàn tay màu đỏ ngòm đánh sơ sát. Ân. Xích Thương Hầu con ngươi co rụt lại, lập tức nhìn về phía một cái khác phương vị, nơi đó có một vị thân mang váy dài màu cam nữ tử. Phủ chủ Xích Thương Hầu trong lòng ngưng tụ, liền vội vàng hành lễ nói gặp qua phủ chủ. Quan Sơn Tiểu Làm Đỏ Trời Học Phủ phủ chủ, thực lực cực kỳ đáng sợ, hắn khó mà nhìn thấu mảy may, đối đầu loại tồn tại này, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể nói. Quan Sơn Tiểu ra vẻ nghi hoặc nhìn Xích Thương Hầu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Xích Thương Hầu hít sâu một hơi, tùy ý viện một cái lý do, con ta chết thảm quỷ thị, ta hoài nghi là người phía dưới ra tay không thể không nói, hắn lý do này, biên đúng rồi. Quan Sơn Tiểu thản nhiên nói, phía dưới này người, là ta Đỏ Trời Học Phủ đệ tử. Xích Thương Hầu con ngươi co rụt lại, lập tức nói, nguyên lai là Xích Thương Hầu phủ đệ tử, xem ra là ta sai lầm, ta cái này cáo tử. Quan Sơn Tiểu muốn bảo vệ mặt người, hắn tạm thời cũng không có mảy may biện pháp. Ân. Quan Sơn Tiểu nhẹ nhàng phất tay. Xích Thương Hầu lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới Tạ Nguy Lâu, liền biến mất ở trong hư không, hắn đến tự mình nhập chợ đen, dò xét một chút tình huống. Trong rừng rậm, Tạ Nguy Lâu mặt lộ một vòng dị sắc, hắn nhìn xem trong hư không Quan Sơn Tiểu, nữ nhân này tại sao lại giúp hắn? Đúng vào lúc này, tiểu nữ Hải ngã trên mặt đất, trên người nàng kết lấy một tầng băng sương, toàn thân lạnh buốt không gì sánh được. Ân. Tạ Nguy Lâu lập tức nhìn về phía tiểu nữ Hải, nắm lấy tay của đối phương, chỉ gặp một cỗ khí âm hàn nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng từ Xích Thương Nguyên trong nhẫn chứa vật lấy ra thuần dương bảo ngọc, đem nó đặt ở tiểu nữ Hải trong lòng bàn tay. Khối bảo ngọc này vào tay thời điểm, một trận ấm áp tràn ngập, tiểu nữ Hải trên người hàn khí nhanh chóng tiêu tán. Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, kiểm tra tiểu nữ Hải thân thể, một phen kiểm tra, hắn phát hiện tiểu nữ Hải này thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng âm hàn. Khó trách tiểu nha đầu này muốn mua thuốc, đối với một người bình thường mà nói, loại này lực lượng âm hàn hoàn toàn chính là chí mạng. Quan Sơn Tiểu Phi thân xuống, nàng nhìn tiểu nữ Hải một chút, lập tức đối với Tạ Nguy Lâu nói ta là Đỏ Trời Học Phủ phụ chủ, Quan Sơn Tiểu. Tiểu nha đầu này thể chất đặc thù, là cái tuyệt hảo tu luyện hạt giống, ta phải đem nàng mang về Đỏ Trời Học Phủ tu luyện. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Quan Sơn Tiểu. Quan Sơn Tiểu ống tay áo vung lên, một đạo lực lượng đem tiểu nữ Hải bao khỏa, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tạ Nguy Lâu nói không cần lo lắng ta có cái gì ác ý, ta biết ngươi tam thúc, cùng hắn có giao tình, trước đó hắn cho ta nhìn qua chân dung của ngươi, để cho ta trông nom ngươi một hai. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, không khỏi run lên một giây, thần sắc quái dị không nói ra được. Tam thúc là cái người thần thông quảng đại a. Quan Sơn Tiểu cười nói, có thời gian có thể đi ta Đỏ Trời Học Phủ dạo chơi, có cái gì phiền phức cũng có thể tùy thời đi tìm ta. Nói, nàng liền dẫn tiểu nữ Hải rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua Quan Sơn Tiểu bóng lưng, hắn cũng không có lưu lại, thân ảnh khẽ động, biến mất tại trong rừng rậm. Chương 594, kiểm kê tài nguyên, giàu đến chảy mỡ. Chương 594, kiểm kê tài nguyên, giàu đến chảy mỡ quỷ thị. Trong phế tích, Xích Thương Hầu sắc mặt âm trầm hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, một giọt máu tươi từ mặt đất bay vào trong tay hắn. Hắn lại từ mi tâm lấy ra một giọt hồn huyết, ấn quyết nắn. Ông. Hai giọt máu tươi tương dung, diễn sinh ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình, Xích Thương Nguyên bị một đạo mơ hồ hư ảnh bóp thành huyết vụ. Đến cùng là ai làm? Xích Thương Hầu nhìn chòng chọc vào trước mặt hình ảnh, sắc mặt phi thường khó coi. Lấy hồn huyết làm dẫn, vậy mà khó mà thấy rõ người xuất thủ này thân hình cùng khuôn mặt. Trong lúc vô hình, như có lực lượng gì che đậy người kia. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản hầu nhất định phải tìm đến ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Xích Thương Hầu thân ảnh khẽ động, biến mất ở chỗ này. Chỉ cần dò xét Xích Thương Nguyên đi qua quỷ thị cái nào khu vực, trêu chọc người nào, có lẽ liền có thể dần dần loại bỏ ra hung hiểm người. Cũng không lâu lắm, Xích Thương Hầu lục soát một chút quỷ thị phòng đấu giá người hồn, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Tạ Nguy Lâu trên thân. Dựa theo những người kia linh hồn ký ức, tại phòng đấu giá thời điểm, Xích Thương Nguyên liền nhắm vào cái kia Tạ Nguy Lâu, mà lại tại đối phương rời đi phòng đấu giá đằng sau, Xích Thương Nguyên còn dẫn người đi theo. Dưới mắt Xích Thương Nguyên đã chết, người kia hiểm nghi lớn nhất. Đồ chết tiệt! Xích Thương Hầu hai con ngươi huyết hồng, toàn thân sát ý rời đi. Mặc kệ người kia có phải hay không Đỏ Trời Học Phủ người, mặc kệ xem Sơn Cửu phải chăng tại che chở người kia, hắn đều sẽ đem đối phương nghiền xương thành cho. Tạ Nguy Lâu rời đi rừng rậm đằng sau, cũng không trở về Xích Tiên Đô thành, mà là hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Hắn chu sát Xích Thương Nguyên sự tình, Xích Thương Hầu khẳng định sẽ biết được, Xích Tiên Đô thành là Xích Thương Hầu địa bàn, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức trở về nơi đó. Lấy hắn dưới mắt trạng thái, đối đầu động nguyên cảnh, hắn nhưng không có cái gì nắm chắc. Về phần xem Sơn Tiểu trông nom nói như vậy, hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng, hành tẩu thiên hạ, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Một lúc lâu sau, Tạ Nguy Lâu ở trong sa mạc tìm được huyệt động dưới lòng đất. Trong huyệt động có sông ngầm xuyên qua, không gian khá lớn, giống như một cái dưới đất độc phủ, cực kỳ an tĩnh. Tạ Nguy Lâu bố kế tiếp trận pháp, đem hang động che lấp, lập tức quanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai vật, kiếm đạo phù cùng hoa sen màu đen. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt kiếm đạo phù, trước đó lao bản kia nói đây chỉ là tứ phẩm kiếm đạo phù, có thể bộc phát ra so sánh huyền tướng cảnh công kích, nhưng vật này không có đơn giản như vậy. Hắn có thể cảm giác được, phù này bên trong còn có dấu kỳ lạ trận đạo chi lực, mà lại là một cỗ sát trận chi lực. Bất quá trận này có chỗ hỏng, cỗ kiếm khí kia chính là dọc theo hỏng vị trí tràn ra tới Di Tạ Lầu cao thất phẩm trận đạo, hẳn là có thể miễn cưỡng chữa trị trận đạo. Là kiện bảo vật, chờ chút có thể nếm thử chữa trị một phen. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Hắn lại cầm lấy đóa hoa sen màu đen kia, chăm chú quan sát. Vật này là thủy tinh rèn đúc, vốn nên có 12 cánh hoa, nhưng là giờ phút này lại chỉ còn lại có 9 mảnh cánh hoa, đồng dạng có chỗ hỏng, bất quá bên trong tích chứa lực lượng, lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Cái này tựa như là một kiện đáng sợ cấm khí, nếu là triệt để kích hoạt, nhất định có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa công kích. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú hoa sen màu đen, một tia linh hồn tràn ra, đem hoa sen màu đen bao khỏa, dò xét trong hoa sen bộ tình huống. Bèn, ngay tại hắn tia này linh hồn vừa tiến vào trong hoa sen bộ thời điểm, một cỗ tịch diệt chi lực đánh tới, trong nháy mắt đem hắn tia này linh hồn ép thành một mịn. Nguồn lực lượng này Tạ Nguy Lâu con ngươi co rụt lại, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Hoa sen này đúng là một kiện cấm khí, bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, thậm chí so kiếm đạo phù còn kinh khủng hơn mấy lần. Nếu là đem vật này kích hoạt, có lẽ có thể trong nháy mắt gạt bỏ một vị động huyền cảnh sơ kỳ cường giả. Vật này bất phàm, bình thường thủ đoạn khó mà kích hoạt, bất quá hắn nắm giữ lấy chấn khí thuật, ngược lại là có thể kích hoạt vật này, để nó bộc phát ra hủy diệt chi uy. Đồ tốt. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem hoa sen màu đen thu lại. Cái này hoa sen màu đen, giờ phút này tuyệt đối được cho hắn một cái át chủ bài. Hắn lại đem dư nhẫn chứa vật toàn bộ lấy ra, tiến hành một phen kiểm kê. Lần này tại quỷ thị bên trong tàn sát một phen, thu hoạch cũng cực kỳ to lớn, vẹn vẹn nhận chữ vật liền đạt được 17 mai, nhất là quỷ thị chi chủ nhận chữ vật, đồ vật bên trong khẳng định rất nhiều. Giết người phóng hỏa đai vàng, cổ nhân nói không sai. Sau một nén nhang, Tạ Nguy Lâu đem 17 mai nhẫn chữ vật toàn bộ kiểm kê hoàn thành, linh thảo, linh dược tự nhiên không thiếu. Trăm năm linh thảo có hơn 2000 gốc, ngàn năm linh thảo hơn 200 gốc, vạn năm linh thảo hơn 50 gốc, thậm chí còn có một gốc 100.000 năm linh dược, nghiệp hỏa bổ đề hoa. Mà những vật này, đại bộ phận đều đến từ quỷ thị chi chủ, làm quỷ thị trưởng khống giả, toàn bộ quỷ thị tài nguyên đều trong tay hắn, có những này nội tình cũng là bình thường. 100.000 nghiệp hỏa bồ đề hoa, phát. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe ra từng luồng ánh sao, nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc con, đem một đóa màu lửa đỏ bồ đề hoa đặt ở bên trong. Lần này kiếm lợi lớn, tăng thêm trước đó tài nguyên, hắn đơn giản chính là giàu đến chảy mỡ. Có thể nói, hiện tại hắn hóa rồng chi lộ đã thông suốt, thậm chí đã sớm chuẩn bị tốt một bộ phận hóa rồng đằng sau tài nguyên. Nhiều như vậy linh thảo, linh dược, hoàn toàn có thể cho hắn không ngừng nếm thử luyện chế thất phẩm đan dược. Thu hồi hộp ngọc đằng sau, Tạ Nguy Lâu lại cầm lấy một gốc màu xám nam diệp linh cỏ, phía trên che kín phủ văn thần bí, ẩn chứa một cỗ kỳ lạ lực lượng thần hồn. Vật này chính là vạn năm thần diễn cỏ, có thể tăng cường thần hồn chi lực, là hắn luyện chế diễn thần đan mấu chốt dược liệu. Thần diễn cỏ tới tay Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đáng tiếc đông đảo vạn năm linh thảo trong linh dược cũng không vạn năm thất phách hoa. Ống tay áo của hắn bung lên, công chúng nhiều linh thảo, linh dược toàn bộ đặt vào nhận chữ vật. Hắn lại từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra một bộ phận linh tài, linh vật, kỳ liệu các loại, những này ngược lại là có thể thu, luyện khí, cấm chế, trận đạo phương diện đều có thể dùng đến. Về phần còn lại những vật kia, hắn cảm thấy không có gì dùng, một mạch ném vào một viên khác nhận chữ vật, cùng nhau để thanh đồng chứng thôn vệ. Ân. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu đột nhiên thấy được một vật, đó là một tôn lớn cỡ quả dưa hấu thạch Phật pho tượng, trong vật này bộ ẩn chứa một cỗ u ám lực lượng, để hắn cảm thấy không thoải mái. Nguồn lực lượng này Tạ Nguy Lâu cầm lấy thạch Phật pho tượng, vật này đến từ quỷ thị chi chủ nhận chữ vật, giờ phút này hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, thần cấm bảy chú lực lượng nguyền rủa. Không sai, cỗ này khí tức quen thuộc chính là lực lượng nguyền rủa, cùng thần cấm bảy chú nguyền rủa giống nhau như lúc. Vật này chất chứa lực lượng nguyền rủa, có thể dùng để đối địch. Tạ Nguy Lâu tự nói, dự định lưu lại vật này. Ông. Kết quả hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, trong chữ vật giới chỉ thanh đồng chứng trong nháy mắt bộc phát một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, thạch Phật trong pho tượng nguyền rủa, trong khoảnh khắc bị thôn vệ. Chương 595, 3 tháng thời gian. Hóa Long đỉnh phong chương 595, 3 tháng thời gian, Hóa Long đỉnh phong răng rác. Theo lực lượng nguyền rủa bị thôn vệ, thạch Phật pho tượng cũng tại Tạ Nguy Lâu trong tay bỡ vụn. Tạ Nguy Lâu thấy thế, cũng là không còn gì để nói, hắn bất đắc dĩ nói, thôi, đều cho ngươi đi. Dù sao ngươi là thu rách dưới. Bất quá thanh đồng chứng ngay cả nguyền rủa đều có thể thôn vệ, quả thật làm cho hắn rất khiếp sợ, vật này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thần bí. Hắn không tiếp tục đi để ý tới thanh đồng chứng, mà là đem vạn hồn phiên lấy ra. Hồn phiên bên trong lại thêm 30.000 tàn hồn, thần đỉnh có 12 vị. Nửa bước động huyền cảnh một tôn. Sùng Minh Lâu thôn vệ một phen đằng sau, khí tức trở nên càng cường đại hơn, đã có thể ngăn cản nửa bước động huyền cảnh. Dưới mắt lại tăng thêm vị thị chi chủ tàn hồn, liền mang ý nghĩa hắn dưới mắt có hai tôn có thể sánh ngang nửa bước động huyền linh hồn thể. Đến làm cho bọn chúng tiếp tục thôn vệ, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu nắn ấn quyết, Sùng Minh lâu cùng Quỷ thị chi chủ linh hồn điên cuồng nhào về phía 30.000 tàn hồn. Làm sơ trầm tư. Tạ Nguy lâu lại khống chế Long Lão quái linh hồn, phóng tới 30.000 tàn hồn. Long Lão quái là trước nhập vạn hồn phiên linh hồn thể, dưới mắt thực lực kỳ thật không ra sao, bất quá có thể tạm thời giữ lại. Lão gia hỏa này có nhất định trưởng thành không gian, để nó tiếp tục thôn vệ, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Tạ Nguy lâu thu hồi vạn hồn phiên, để ba tôn linh hồn thể tiếp tục thôn vệ. Hắn cầm lấy kiếm đạo phù, chăm chú quan sát, phù này trận đạo không cho bẹn, ở chỗ trận văn, trong đó có hai đạo trận văn nứt ra cần chữa trị một phen. Hắn lấy ra linh bút, linh hồn triệt để bung ra, cẩn thận đi chữa trị kiếm đạo phù bên trong trận văn. Bát phẩm trận đạo uy thế, kỳ thật hắn tại Xuân Thu Ve nơi đó cảm giác qua, cũng đối bát phẩm trận đạo từng có rất nhiều cảm ngộ. Dưới mắt động thủ chữa trị bát phẩm trận văn, tuy có không nhỏ độ khó, nhưng vẫn là có như vậy một chút thành công cơ hội. Đảo mắt, 7 ngày đi qua, trong huyệt động, Tạ Nguy lâu hai đầu lông mày lộ ra một tia giã rời cảm giác, trên mặt lại mang theo một vòng dáng tươi cười. Kiếm trong tay hắn đạo phù, kiếm khí triệt để thu liễm, trận văn đã được chữa trị hoàn thành. Vật này một khi kích hoạt, có thể bộc phát mạnh nhất như thế, đây cũng là một quả cát chủ bài. Chỉ là chữa trị hai đạo trận văn, liền hao phí 7 ngày thời gian, xem ra ta trận đạo trình độ vẫn chưa được, còn phải luyện. Tạ Nguy lâu hít sâu một hơi, đem kiếm đạo phù thu lại. Bất quá dưới mắt mấu chốt nhất hay là trước tăng cao tu vi. Hóa rồng cảnh hậu kỳ tu vi, đã không cho được hắn đầy đủ cảm giác an toàn, đối đầu động nguyên cảnh, cũng là không có nắm chắc, còn phải lại để thăng một phen. Dưới mắt tài nguyên đầy đủ, căn cơ của hắn cũng cực kỳ hùng hồn, ngược lại là có thể cân nhắc đem tu vi tăng lên chí hóa long cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy, thi triển bổ thiên thuật thời điểm, cũng có thể để hắn vừa bước vào thần đỉnh. Bế quan. Tạ Nguy lâu hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển niết bàn trải qua. Trong huyệt động, xuất hiện lít nha lít nhít bị ngạn hoa, lục đại huyền tướng đứng lặng trong đó, khí thế như hồng, khiếp người tâm hồn. Lục đại huyền tướng bên trong, người tướng, ma tướng, yêu tướng, đã sinh ra thần hồn, sau đó chính là quỷ tướng. Về phần mặt khác hai tôn huyền tướng, hắn ngược lại là xem không hiểu, không biết bắt trước làm theo, có thể hay không để cái này hai tôn huyền tướng cũng sinh ra thần hồn. Cán thuốc. Tạ Nguy lâu cầm lấy một cái bình thăng long đan, trực tiếp một ngụm ăn vào. Niết bàn trải qua vận chuyển tới cực hạn, đan điền màu vàng bên trong, một cỗ bàng bạc màu vàng lực lượng bộc phát, chiếu rọi toàn bộ hang động. Vậy anh. Theo niết bàn trải qua vận chuyển, lực lượng cùng bạo không ngừng tràn vào Tạ Nguy lâu gân mạch cùng đan điền, điên cuồng vận chuyển chu thiên. Ông. Quỷ tướng trong nháy mắt mở hai mắt ra, một cỗ kinh khủng tử khí tràn ngập. Hắn đỉnh đầu xuất hiện ngũ thần chi lực, khí tức trở nên kinh khủng hơn, giống như một tôn tuyệt thế quỷ vương, hung lệ không gì sánh được. Trung quanh thiên địa âm dương, ngũ hành chi lực bộc phát, điên cuồng cùng quỷ tướng đỉnh đầu ngũ thần chi lực xen lẫn, không ngừng tiến hành thôi diễn. Còn lại ngũ đại huyền tướng, không có biến hóa chút nào, không nhúc nhích đứng lặng nguyên địa, tựa như đây hết thảy đều cùng bọn hắn không quan hệ. Tu hành không tuyến nguyệt, thời gian 3 tháng, thoáng qua tức thì. Trong khoảng thời gian này, Xích Thiên cổ quốc phát sinh không ít sự tình. Lớn nhất sự tình thì là Xích Thiên quốc quân phá rồi lại lập, thành công tấn cấp động huyền cảnh. Tại hắn tấn cấp động huyền cảnh đằng sau, lập tức đem rất nhiều quyền lực mua chủ tới, Xích Thương hầu cùng Nguyên Tuyệt hoàng hậu trong tay quyền lực bị lấy đi hơn phân nửa, toàn bộ Xích Thiên cổ quốc thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Một vị động huyền cảnh sinh ra, tự nhiên không người dám khinh thường, mạnh như Xích Thương hầu cùng Nguyên Tuyệt hoàng hậu, trong lúc nhất thời cũng không dám như trước đó như vậy làm cản. Nơi này lúc, Xích Thiên quốc quân hạ lệnh, Tần Phủ Quang trước đó giết cha chi tội chính là âm mưu, đặc biệt tha thứ Tần Phủ Quang vô tội, lại truyền xuống ý chỉ, Tần Phủ Quang trở thành đời tiếp theo nữ quân, cái này cũng triệt để xác định Tần Phủ Quang tại Xích Thiên cổ quốc địa vị. Vâng. Trong đại mạc, một đạo màu vàng lực lượng cổ sáng phóng lên tận trời, theo sau chính là nồng đậm tử khí bộc phát, an mòn phương viên 10 vạn mét. Dị bảo dáng thế sao? Vẫn là có người đột phá. Một chút cường giả phát hiện trong đại mạc dị tượng, nhao nhao hướng về dị tượng chuyển đến chi địa bay đi. Trong huyệt động, Tạ Nguy lâu từ từ mở mắt, hắn nhìn về phía mình quỷ tương. Thời gian 3 tháng, quỷ tương ngũ thần chi lực đã diễn biến thành lực lượng thần hồn, dạng này mang ý nghĩa, hắn hóa rồng cảnh đỉnh phong, thành. Bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong đằng sau, bị ngạn hoa số lượng tăng lên gấp đôi. Huyết quang trùng thiên, bên trong thi hải trở nên càng nhiều, nồng đậm tử khí tràn ngập, cùng quỷ tương trên người tử khí xen lẫn, làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Mà hắn bày ra trận pháp, đã bị cỗ này tử khí ăn mòn. Bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong, chiến lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, cường độ nhục thân nâng cao một bước, hẳn là đạt đến trung phẩm đạo khí phạm chủ. Phen này đột phá, lúc trước hắn luyện chế thăng long đan, đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, đến tiếp sau đến luyện chế còn lại đan dược mới được. Bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong, thi triển bộ thiên thuật, lại thêm thứ tư đại huyền tướng chi lực, có thể cùng bình thường động huyền cảnh sơ kỳ một trận chiến đâu. Tạ Nguy lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Dưới mắt hắn, đối đầu nửa bước động huyền cảnh, ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá đối với động huyền cảnh, vậy liền nói không chính xác. Động huyền cảnh, dù sao cũng là động huyền cảnh, đây là to lớn lại trời, hoàn toàn không phải nửa bước động huyền có thể so sánh, thật muốn chém giết, kết quả khó liệu. Đương nhiên, hắn cảm thấy coi như gặp phải động huyền cảnh, hắn nếu là muốn rời đi, cũng không có người có thể cản hắn, chỉnh thể tới nói, hiện tại bình thường động huyền cảnh chấn không nổi hắn. Ân, có người đến. Tạ Nguy lâu cảm giác được mấy đạo khí tức tại ở gần, hắn đứng dậy, thân ảnh khẽ động, liền bay ra hang động. Bên ngoài huyệt động, hơn 10 vị tu sĩ xuất hiện, người mạnh nhất là một vị thần đỉnh đỉnh phong trung niên đại hòa thượng. Là hắn. Khi đại hòa thượng này gặp Tạ Nguy lâu hiện thân thời điểm, không khỏi sầm mặt lại. Còn lại tu sĩ nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, lông mày nhíu lại, xem ra không phải dị bảo dáng thế, trên thân người này tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh đỉnh phong uy áp, hẳn là vừa đột phá. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mọi người ở đây, cười nhạt nói, các vị đây là tới quan sát Tạ Mỗ đột phá sao? Đáng tiếc các ngươi tới chậm một bước. Tạ Tử, vị kia trung niên đại hòa thượng ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, một cỗ uy áp bộc phát, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, vị đại sư này cùng ta có thù sao? Trung niên đại hòa thượng lệ thanh đạo, ta chính là Thiên Khô Tự Không Huyền, ngươi cái này trẻ con, giết ta Thiên Khô Tự vô tương, món nợ máu này, ngươi còn nhớ đến? Giết vô tương người chân dung, sớm đã bị Xích Thương Hầu đưa đến Thiên Khô Tự, Thiên Khô Thiền Sư đã hạ lệnh, để bọn hắn phải tất yếu giải quyết người này. Vô tương cũng không phải bình thường Thiên Khô Tự đệ tử, hắn là Thiên Khô Thiền Sư truyền nhân, đời tiếp theo Phật tử, địa vị bất phàm, không nghĩ tới lại bị thử lão chu sát. Tạ Nguy Lâu giật mình nói, nguyên lai là đến báo thù Tạ Mỗ ngay ở chỗ này, đại sư ra tay đi. Tạ Mỗ cam đoan một bàn tay đưa ngươi đi phương Tây Cực Lạc. Chương 596, Tàng Ô Nạc Cấu, làm bẩn ngã Phật. Chương 596, Tàng Ô Nạc Cấu, làm bẩn ngã Phật tử, chớ có càng rỡ. Không Huyền Thiền Sư chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra sát ý nồng nặc, Phật môn kim quang tự thân bên trên tràn ngập, uy áp bộc phát, chấn động đến mặt đất nứt ra. Trung quanh tu sĩ thấy thế, nhao nhao lui lại, trận chém giết này không có quan hệ gì với bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi tham dự. Tạ Nguy Lâu cười nói, người trẻ tuổi há có thể không cuồng. Nói xong một bàn tay đập chết ngươi, vậy liền sẽ không dùng nhiều một trường. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Một cái hóa rồng cảnh đỉnh phong, đối mặt thần đỉnh đỉnh phong, vậy mà cuồng vọng như vậy. Đây là không biết sống chết, hay là có chỗ cậy vào? Bất quá vô luận như thế nào, sau đó đều có trò hay để nhìn. Kim Cương tự tại, Không Huyền ánh mắt mãnh liệt, bàn tay duỗi ra, Phật quang tràn ngập, ngưng tụ thành một ngụm chuông lớn màu vàng nóng, chuông lớn dày đặc phù văn, phát ra tiếng oanh minh, khí thế như hồng. Ầm ầm, chuông lớn màu vàng nóng hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu chấn đặt ở trong đó, chung quanh mặt đất không ngừng bạo liệt, khí lãng quét sạch, cắt vàng đầy trời. Độ, Không Huyền Thiền Sư nắn ấn quyết, chuông lớn màu vàng nóng không ngừng xoay tròn, phía trên phù văn điên cuồng lóe ra quang mang, kèm theo lấy kinh khủng luyện hóa chi lực. Tạ Nguy Lâu ở vào chuông lớn màu vàng nóng bên trong, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ngay cả sợi tóc đều không có loạn. Bành, chỉ gặp hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ uy áp bộc phát, ngụm này chuông lớn màu vàng nóng lập tức bị chấn nát, cuồng bạo khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng. Ân, Không Huyền Thiền Sư bị đẩy lui mười mấy mét, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức từ trên cổ lấy ra một chuỗi chu sa sắc Phật châu, đột nhiên đánh tới hướng Tạ Nguy Lâu. Phật châu phá không, mang theo uy thế kinh khủng, phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, có thể trong nháy mắt đụng nát một ngọn núi lớn, lực lượng cực kỳ khủng bố. Phật châu vanh sát mà đến, Tạ Nguy Lâu cũng không tránh né, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chuỗi Phật châu này. Phật châu cách hắn nửa mét thời điểm, lập tức bị một nguồn lực lượng giam cầm, khó mà tiếp tục hướng phía trước mảy may. Cái gì? Không Huyền sắc mặt biến hóa, lập tức vận chuyển pháp quyết, không ngừng hướng Phật châu bên trong rót vào lực lượng. Vốn cho là mình thần đỉnh đỉnh phong tu vi, giết một cái hóa rồng cảnh đỉnh phong, dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, người trước mắt có chút không đúng. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một đạo dấu tay huyết sắc xuất hiện, một phát bắt được trước mặt Phật châu, hắn nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Chuỗi Phật châu này trực tiếp bị bóp thành một mịn, tán ở trong sa mạc. Phúc. Phật châu vỡ vụn trong nháy mắt, Không Huyền Thiền Sư nhận lấy phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đại sư, lên đường. Tạ Nguy Lâu một bàn tay đánh ra đi, một đạo to lớn huyết sắc trưởng ấn trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên, đem Không Huyền Thiền Sư phong tỏa, lập tức vanh sát xuống. Không tướng chuông. Không Huyền Thiền Sư cảm giác được thủ ấn này như thế, không khỏi sắc mặt đổi biến, hai tay của hắn hợp lại, một tôn cổ lão chuông lớn màu xanh xuất hiện, đem hắn thân thể bảo vệ. Cái chuông này coi như không tệ, là một kiện nửa bước đạo khí, cũng là trên người hắn mạnh nhất bảo vật, lực phòng ngự cực mạnh, được cho không thể phá vỡ. Ầm ầm, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên đánh vào không tướng trên chuông, ngụm này chuông thanh đồng giống như vỏ trứng bình thường, trong khoảnh khắc bị hoanh bạo, thủ ấn uy thế không giảm, hung hăng đánh vào Không Huyền Thiền Sư trên thân. A, Không Huyền Thiền Sư phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức bị hoanh thành cho bụi, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nói là một bàn tay, vậy dĩ nhiên chính là một bàn tay. Không Huyền Thiền Sư vậy mà thật bị hắn một bàn tay vanh sát. Hóa rồng cảnh đỉnh phong, một bàn tay vanh sát một vị thần đỉnh đỉnh phong. Ta đây là đang nằm mơ sao? Rất hiển nhiên, người trước mắt che giấu tu vi. Bốn phía tu sĩ thấy vậy một màn, không khỏi dùng mình, một vị thần đỉnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy hủy diệt để bọn hắn cảm thấy thần hồn rung động. Tạ Nguy Lâu từ trên mặt đất nhặt lên Không Huyền Thiền Sư nhận chữ vật, vừa nhìn về phía bốn phía tu sĩ. Đạo hữu, chúng ta tới này, chỉ là cho là có bảo vật ra mắt, chuyên tới để nhìn xem, không phải là muốn đối địch với ngươi. Chúng tu sĩ gặp Tạ Nguy Lâu nhìn qua, trong lòng không khỏi máy động, đội vàng mở miệng giải thích. Người này có thể tuấn sát thần đỉnh đỉnh phong Không Huyền Thiền Sư, tự nhiên cũng có thể đổ sát bọn hắn. Các vị đạo hữu hiểu lầm Tạ Mỗ cũng không phải là người hiếu sát, cáo tử. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền phi thân rời đi. Thiên Khô Tự, tại địa đồ phía trên, ngược lại là có chỗ ghi chép, nếu là phiền phức, vậy liền đi đi một chuyến, chẳng thảo trừ căn loại chuyện này, hắn thích nhất làm. Hô, gặp Tạ Nguy Lâu rời đi, trong lòng mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn liếc nhau một cái, có thể một chiêu thuấn sát thần đỉnh đỉnh phong, cái này sợ là một tôn nửa bước động huyền cảnh cường giả đi. Ngoan nhân như thế, tại cái này trong đại mạc, không nên là hạng người vô danh, nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may ấn tượng. Đỏ Thiên cổ quốc Tây Bộ chi địa, có một tòa cổ lao sơn nhạc, tên là Thiên Khô Sơn, chính là Thiên Khô Tự tọa lạc chi địa. Ngọn núi to lớn, bao trùm đại trận, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút thảm thực vật, nhưng đồng đều hiện ra xích hoàng chi sắc, khô héo đến cực điểm. Thiên Khô Tự, chính là Đỏ Thiên Cổ Quốc chi bên trong thế lực lớn một trong, nó người mạnh nhất Thiên Khô Thiền Sư, càng là một tôn nửa bước động huyền cảnh cường giả. Một lúc lâu sau, Thiên Khô Sơn hạ, Tạ Nguy Lâu hiện thần, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn lên trời Khô Sơn. Núi cao ngàn mét, thẳng vào cửu tiêu, 3000 xích hoàng sắc bậc thang nghiêng đi lên, giống như một cây màu vàng đất sợi tơ, treo lơ lửng thiên cung, hiểm trở không gì sánh được. Dưới bậc thang, đứng lặng lấy một khối to lớn bia đá, trên có hai chữ: Thiên Khô. Thiên Khô Sơn, Thiên Khô tự. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua trận pháp, vượt ngang ngàn cấp bậc thang, xuất hiện tại giữa sườn núi trên một tòa quảng trường. Trên quảng trường, đứng lặng lấy 18 tôn La Hán pho tượng, phía trước vị trí có một cái cự đại hình tròn lư hương. Mà tại quảng trường hai bên thì là có một ít chùa miếu, bên trong cũng có Phật tượng, đốt hương chi vị cực kỳ nồng đậm. Quảng trường cuối cùng lại là nghiêng đi lên bậc thang, 3000 bậc thang, ba cái quảng trường, càng lên cao, chùa miếu càng nhiều. Tặc tử, dám xâm nhập ta Thiên Khô tự, gan to bằng trời. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Phía trước phía trên lư hương, đột nhiên xuất hiện một vị thân mang áo tăng màu vàng, lưng đeo trường đao trung niên cụt một tay hòa thượng một tay dựng đứng trước ngực, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Trên người hắn tràn ngập một cỗ thần đỉnh đỉnh phong uy áp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cụt một tay hòa thượng, cười hỏi: "Vị đại sư này, Phật gia có lời, truyền giáo thiên hạ, phổ độ chúng sinh, cho chúng sinh tín ngưỡng, tạ mộ trong lòng có Phật, mang thành kính chi tâm mà đến, làm sao lại thành tặc tử? Làm sao lại gọi sông Thiên Khô tự?" Cụt một tay hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói: "Người giết ta Thiên Khô tự vô tường, còn mạnh hơn sông Thiên Khô tự, đơn giản chính là không đem ta Thiên Khô tự để vào mắt." Tạ Nguy Lâu bật cười nói: "Thiên Khô tự tàng ô nạc cấu, có như vậy một hai cái người tâm thuật bất chính, làm bẩn ngã Phật, ta đem nó diệt trừ, là vì ngã Phật, có gì không thể?" Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, lại nói: "Về phần ngươi nói sông Thiên Khô tự, cái kia Tạ Mộ đã cảm thấy ngươi tướng Phật môn chi địa, tín đồ đều có thể hướng, các ngươi lại thiết hạ đại trận hộ sơn, không để cho tín đồ tiến vào, vì tư lợi, tham lam không gì sánh được, đã phạm vào ba độc bên trong tham lam." Chương 597, cưỡng từ đoạt lý, vẻ công sự thật. Chương 597, cưỡng từ đoạt lý, vẻ công sự thật. Ngươi độc tí hòa thượng thần sắc đọc lại, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nói: "Ngã Phật truyền đạo là vì thiên hạ thương sinh, các ngươi ngược lại tốt, quyền địa làm chủ, ngăn cản tín đồ tiến vào, cử động lần này chính là tại ngăn ngã Phật truyền đạo chi lộ, hủy ta Phật môn đại kế, trong lòng các ngươi nhưng còn có Phật." Cưỡng từ đoạt lý. Độc tí hòa thượng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lắc đầu: "Tạ mỗ chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, đến đại sư nơi này, vậy mà biến thành cưỡng từ đoạt lý, vẻ công sự thật. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đại sư không biết chuyện, khẳng định là nhận lấy Thiên Khô tự hung đúc, như vậy có thể thấy được, toàn bộ Thiên Khô tự đều là đen." Hắn nhìn chằm chằm Độc tí hòa thượng, trong mắt hiện hiện một vòng khát máu chi sắc: "Đã như vậy, hôm nay Tạ mỗ liền thay ta Phật đi trượng, diệt Thiên Khô tự, cũng tiết kiệm các ngươi tiếp tục đánh lấy ngã Phật khẩu hiệu, giả danh lừa bịp. Diệt ta Thiên Khô tự, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Độc tí hòa thượng nghe được lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Người này nói nhiều như vậy, bất quá là vì diệt Thiên Khô chùa tìm một cái lấy cớ. Hắn ngược lại là muốn nhìn, người này thực lực là không xứng với đối phương dũng khí. "Oanh!" Độc tí hòa thượng đạp chân xuống, lư hương to lớn trong nháy mắt vọt tới Tạ Nguy Lâu. Lư hương oanh sát mà đến, Tạ Nguy Lâu tiện tay rũ ra, trực tiếp đem lư hương để lại, bàn tay hắn chấn động. "Oanh!" Lư hương bay ngược, đột nhiên đánh phía Độc tí hòa thượng. Độc tí hòa thượng nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền đi, một tiếng ầm vang, lư hương bạo liệt, mà hắn cũng bị đẩy lui mấy bước. Người này thực lực không kém Độc tí hòa thượng, ổn định thân thể đằng sau, trong lòng ngưng tụ. Ống tay áo của hắn vung lên, trên quảng trường 18 tôn La Hán pho tượng, giống như khôi lỗi bình thường khôi phục, thần đỉnh chi uy tràn ngập. La Hán phục ma trận. Độc tí hòa thượng quát lạnh một tiếng, 18 tôn La Hán pho tượng phi thân lên, trong nháy mắt tạo thành một cái La Hán phục ma đại trận. Này, 18 tôn La Hán phát ra một đạo chấn áp thanh âm, bọn chúng đồng thời vung đầu nắm đấm, 18 đạo quyền ấn màu vàng từ bốn phương tám hướng bộc phát, hoành tuyệt thiên địa, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. "Ai là Phật? Ai là ma? A Di Đà Phật." Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười âm trầm, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên thân bộc phát một trận Phật quang, một trận lôi quang, cả hai xen lẫn, hình thành một cái Phật môn lôi đỉnh kim trùng, đem hắn thân thể bảo vệ. Ầm ầm, 18 đạo quyền ấn đánh vào lôi đỉnh trên kim trùng văn ti bất động. Đây là Phật quang. Độc tí hòa thượng con ngươi co rụt lại, người này tu luyện qua Phật môn công pháp. "Mở." Tạ Nguy Lâu hai tay mở ra, trên người lôi đỉnh kim trùng chia ra làm chín, trong nháy mắt đánh về phía bốn phía La Hán, những nơi đi qua, không ngừng bạo tạc, bụi đất bay ra. "Bành!" Một đạo chói hai tiếng bạo liệt vang lên, 18 tôn La Hán pho tượng trực tiếp bị lôi đỉnh kim trùng đụng thành một miệng. "Chết!" Độc tí hòa thượng đột nhiên rút đao, sau lưng xuất hiện một tôn cầm trong tay trảm ma đao trận mắt kim cương, trên người hắn khí tức tăng vọt, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, một đao chém xuống, đao khí ngàn mét, bá đạo không gì sánh được. Trường đao chém tới, cực kỳ hung lệ, mang theo trận trận kinh phong. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nhìn về phía chém tới trường đao, hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào Độc tí hòa thượng bên cạnh, hắn một quyền đánh phía đối phương ngực. Không tốt, Độc tí hòa thượng sắc mặt đổi biến, Tạ Nguy Lâu tốc độ quá nhanh, một quyền này hắn căn bản tránh không khỏi. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào Độc tí hòa thượng ngực, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Độc tí hòa thượng ngực bị xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, thân thể giống như đạn pháo bay ngược trăm mét. A, Độc tí hòa thượng con ngươi co rụt lại, miệng mũi phun máu, thần sắc vô cùng thống khổ, sau lưng trận mắt kim cương tất cả giải tán mấy phần. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện tại Độc tí hòa thượng bên cạnh, hắn một phát bắt được đối phương Độc tí, dùng sức bóp. Răng rắc một tiếng, Độc Tí Hòa Thượng cánh tay bị bóp nát, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, trường đao rơi xuống. Tạ Nguy Lâu nâng lên đầu gối, tàn nhẫn vọt tới Hòa Thượng phần bụng. Bành! Hòa Thượng phần bụng bạo liệt, nội tạng hóa thành khối vụn, thân thể bay ngược 300 mét. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu dưới chân đá một cái, thanh trường đao này nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Hòa Thượng đầu lâu, đem nó đính tại trên một khối vách đá, máu tươi không ngừng chảy xuống, đem vách đá nhuộm đỏ. A Hòa Thượng trừng lớn hai mắt, thần sắc vô cùng thống khổ, thân thể run không ngừng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đại sư, rất thống khổ sao? Đừng nóng nổi, ta cái này đưa ngươi đi thế giới cực lạc. Bành! Ống tay áo của hắn vung lên, trường đao chấn động, một cỗ hung lệ đao khí bộc phát, Hòa Thượng thân thể lập tức bị chấn thành huyết vụ, thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu. Tặc tử, tại Phật môn chi địa, sao dám hành hung? Thiên Khô núi chi đỉnh, một giọng giản mua vang lên, chỉ gặp một đạo màu vàng Phật môn đại thủ ấn xuyên thủng thiên cung, trong nháy mắt hướng về Tạ Nguy Lâu vanh sát mà đến. Trường ấn bao trùm thiên địa, mang theo chấn áp chi lực, uy thế bá đạo, người xuất thủ là một tôn nửa bước động huyền cảnh. A! Tạ Nguy Lâu cười phất tay, chuôi kia cắm ở trên vách đá trường đao phóng tới phía trên, một đao chém về phía cái kia đạo Phật môn đại thủ ấn. Ầm ầm. Trường đao cùng Phật môn đại thủ ấn đụng nhau, thiên khung chấn động, cả hai đồng thời bạo liệt. A Di Đà Phật. Một đạo Phật ngữ vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu xám cả sa lao tăng khô gầy trong nháy mắt xuất hiện tại quảng trường cuối trên bậc thang. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, là một tôn nửa bước động huyền cảnh. Vị này chính là Thiên Khô tự người mạnh nhất, Thiên Khô Thiền Sư. Thiên Khô Thiền Sư xuất hiện đằng sau, ở bên cạnh hắn lại xuất hiện 108 vị tăng nhân, trong đó có 9 vị đạt đến thần đỉnh chi cảnh. 36 thiên cương, 72 địa sát, những người này cộng lại tạo thành tuyệt thế Phật môn đại trận, cho dù là nửa bước động huyền cảnh cũng có thể một trận chiến. Tà ma ngoại đạo, đáng chém. Thiên Khô Thiền Sư nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đục ngầu trong con người hiện hiện lạnh lẽo sát ý. Tạ Nguy Lâu chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, một đám tà ma ngoại đạo, đáng chém. Kết thiên cương địa sát đại trận. Thiên Khô Thiền Sư chậm rãi mở miệng. Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu không có trực tiếp đối với người này động thủ, mà là đem người này chân dung truyền vào Thiên Khô tự, có thể thấy được là muốn tá Thiên Khô chùa chi thủ diện trừ người này. Như vậy cũng có thể nói rõ, người này không đơn giản, tự nhiên không thể khinh thường. Ông, 108 vị hòa thượng trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trung quanh, tạo thành hai cái đại trận, một cái thiên cương trận, một cái địa sát trận, cả hai tổ hợp hình thành thiên cương địa sát trận, uy thế càng bá đạo hơn. Đại trận vừa ra, thiên cung hóa thành một mảnh màu vàng, Phật quang trùng thiên, chấn nhiếp chư tà. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi ý, trung quanh chùa miếu đang lắc lư, mặt đất không ngừng chấn động, đạo đạo vết rách xuất hiện. Thiên cương địa sát trận có chút đồ vật. Tạ Nguy Lâu hứng hở phê bình một câu. Nơi đây trong trận này giống như thân ở lĩnh vực, tự có một phen áp chế. Khởi trận. Thiên Khô Thiền Sư trong mắt hàn mang lấp lóe. Vâng. 108 vị tăng nhân lập tức nắn ấn quyết, đại trận mở ra, Phật quang càng thêm nồng đậm. Đám người lực lượng điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn to lớn kim thân La Hán. Kim thân La Hán trợn mắt kim cương, cầm trong tay hàng ma sử cùng bình bát màu vàng, Phật quang ngập trời, uy áp mười phần, chấn động đến thiên khung mênh minh. Chương 598, tà ma ngoại đạo, chỉ thường tôi. Chương 598, tà ma ngoại đạo, chỉ thường tôi. Chu. 108 vị tăng nhân đồng thời mở miệng, kim thân La Hán đột nhiên huy động hàng ma sử, hướng về Tạ Nguy Lâu vanh sát mà đến. Bảo sử hung lệ, có hủy thiên diệt địa chi uy, khiến cho thiên địa rung động. Kim thân La Hán. Đúng vậy, Tạ Mô cũng có một tôn La Hán, các vị đại sư có thể cảm thụ một chút. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, chỉ gặp hắn hai tay lại lần nữa hợp lại cùng nhau, trên thân bộc phát kinh khủng lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh thẳng vào cửu tiêu, thiên cung bên trong kim quang bị đánh tan bảy thành, lập tức một tôn to lớn lôi Phật hiện thân. Lôi Phật lưng đeo lôi đỉnh Phật quyển, trên thân tràn ngập cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, nồng đậm Phật quang lấp lóe, sáng chói chói mắt, để cho người ta mở mắt không ra. Nó đứng lặng thiên địa, hai mắt nhắm chặt, hai tay hợp nhất, thần thánh uy nghiêm, giống như chấp pháp lôi tổ, lôi quang ngập trời, mang theo tịch diệt chi lực. Ngay tại kim thân La Hán hàng ma sử bành đến thời khắc, lôi Phật trong nháy mắt mở hai mắt ra, trên người lôi đỉnh chi lực tăng vọt mấy lần, nó duỗi ra Phật môn đại thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa lôi đỉnh chùa miếu, trên tấm bảng có bốn chữ Đại Lôi Âm Tự. Chấn. Lôi Phật phát ra một đạo cổ lao Phật âm, trong thanh âm mang theo hủy diệt chi uy, giống như lôi tổ mở miệng, bá đạo không gì sánh được, chấn động đến không gian chung quanh rung động. Ầm ầm. Kim thân La Hán hàng ma sử còn chưa rơi xuống, liền bị chấn nát. Cường đại uy áp đem kim thân La Hán đẩy lui mấy bước, mà cái kia 108 vị tăng nhân càng là phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy một chút phản chấn. Diệt. Lôi Phật lại lần nữa nói ra một chữ, nó ném ra trong tay Đại Lôi Âm Tự, vạn quảnh lôi đỉnh quét sạch, đem thiên cung bao phủ, lôi quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Đại Lôi Âm Tự hạ xuống từ trên trời, giống như một tòa to lớn sơn nhạc, mang theo mênh mông chi lực, trong nháy mắt chấn sát hướng tôn kia kim thân La Hán, tịch diệt thiên địa, hoành tuyệt bát phương. Kim thân La Hán gặp Đại Lôi Âm Tự chấn áp xuống, nó lập tức huy động bình bát biến lớn, đánh phía Đại Lôi Âm Tự. Ầm ầm. Đại Lôi Âm Tự cùng bình bát đối oanh cùng một chỗ, cái này bình bát lập tức bị oanh bạo, quang mang tiêu tán, Đại Lôi Âm Tự uy thế không giảm, lôi đỉnh càng bá đạo hơn, đột nhiên đánh vào Kim Thân La Hán trên thân. Đông Long. Kim Thân La Hán khiêng Đại Lôi Âm Tự một đạo công kích, thân thể trực tiếp bị oanh bạo, đại trận tăng dã, uy áp biến mất, Phật quang tiêu tán. A 108 vị tăng nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn hắn nhao nhao bị lực phản chấn oanh thành huyết vụ, triệt để thân tử đạo tiêu. Giữa thiên địa, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập, để cho người ta buồn nôn. Lôi Phật vươn tay, Đại Lôi Âm Tự xuất hiện ở trong tay, nó vẫn như cũ đứng lặng tiểu tiêu, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh uy nghiêm, mang theo áp bách cực mạnh cảm giác. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Thiên Khô Thiền Sư, cười nhạt nói, đại sư, ta tòa này là hắn như thế nào? Ta mang ngoại đạo, chỉ thường thôi. Thiên Khô Thiền Sư ánh mắt lạnh lùng, hắn tiện tay duỗi ra, một cái to lớn màu vàng Phật thủ xuất hiện tại thiên khung bên trong, đột nhiên oanh sát hướng lôi Phật. Nếu đại sư đều nói là tà ma ngoại đạo, tạ mỗ nếu là không làm ra điểm tà ma đồ vật, cũng không thích hợp. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu, hắn trực tiếp vận dụng bổ thiên thuật, tu vi vừa bước vào thần đỉnh, lập tức điều động ma tướng chi lực, trên người ma khí trong khoảnh khắc tăng gọn, ma văn dày đặc toàn thân, ma uy ngập trời, hung lệ không gì sánh được. Ông, ngay tại hắn vận dụng ma tướng chi lực thời điểm, lôi Phật trên thân cũng nhiều một cỗ ma khí nồng nặc, hai con ngươi hóa thành màu đỏ như máu, khát máu dữ tợn. Cổ lao thần bí ma văn bao phủ toàn thân, trực tiếp từ một tôn lôi Phật biến thành một tôn lôi ma, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Phật, ma cùng Phật đồng đều trong một ý nghĩ. Giống. Lôi ma gào thét một tiếng, một trường oanh ra ngoài, ma quang vạn trượng, trường ấn ngập trời, bá đạo không gì sánh được. Ầm ầm. Ma khí đại thủ ấn cùng Phật môn đại thủ ấn đụng nhau cùng một chỗ, cả hai đồng thời bạo liệt, lôi ma bị đẩy lui, Thiên Khô Thiền Sư cũng là thân thể run lên, dưới chân bậc thang vỡ vụn. Kẻ này chiến lực, sợ là đạt đến nửa bước động nguyên cảnh. Thiên Khô Thiền Sư khô nhíu trên mặt, nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại lôi ma trước người, hắn nhìn về phía Thiên Khô Thiền Sư, cười nhạt nói, đại sư, đến chiến. Hôm nay lão nạp nhất định phải tru sát người tôn này tà ma. Thiên Khô Thiền Sư ngữ khí lạnh lùng, một tôn to lớn kim thân Phật tượng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phía trên, hắn phi thân lên, xuất hiện tại kim thân Phật tượng trước người. Tạ Nguy Lâu chẳng hề để ý nói, ngươi như thắng, ta chính là tà ma, ngươi như bại, ngươi chính là tà ma. Hừ. Thiên Khô Thiền Sư hừ lạnh một tiếng, hắn vung đầu nằm đấm, kim quang cuốn thân, cùng kim thân Phật tượng tương dùng, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, quyền ấn hoành tuyệt, hung uy cuồn cuộn. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, trên người ma khí càng thêm nồng đậm, hắn nắm chặt nằm đấm, cùng lôi ma tương dùng, ma khí cùng lôi đỉnh xen lẫn, bá đạo không gì sánh được, một quyền đón lấy Thiên Khô Thiền Sư. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đụng nhau một quyền, một trận tiếng bạo liệt vang lên, lực lượng cuồng bạo hành tuyệt thiên địa. Ân. Thiên Khô Thiền Sư biến sắc, một cánh tay lập tức bạo tạc, hóa thành huyết vụ, kim thân Phật tượng bị đánh tan, thân thể của hắn bay ngược trăm mét, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng phun ra máu tươi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Thiên Khô Thiền Sư, đại sư thực lực, chỉ thế thôi. Nếu chỉ là như thế này, muốn chạm yêu trừ ma, ngược lại là thiếu chút hỏa hầu. Độ ếch cả xa. Thiên Khô Thiền Sư ống tay áo vung lên, trên thân xuất hiện một bộ cà sa màu vàng, này cà sa là một kiện đạo khí, lóe ra kim quang, mang theo đáng sợ lực phòng ngự, còn có thể tăng cường chiến lực. Cà sa tại thân, Thiên Khô Thiền Sư khí tức trở nên càng cường đại hơn, bạo liệt cánh tay, lại lần nữa mọc ra. Ngũ giới thiền trượng. Hắn tế ra một thanh treo lơ lửng 18 cái vòng tròn kim cương thiền trượng, này thiền trượng cũng không bình thường, đồng dạng là một kiện đạo khí. Thiên Sơ Thiền Sư nắm chặt kim cương thiền trượng chấn động, 18 cái vòng tròn trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Tạ Nguy Lâu, giống như 18 vầng luân nguyệt, mang theo lực lượng kinh khủng. Anh. Ngay tại cái này 18 cái vòng tròn vừa muốn đánh trúng Tạ Nguy Lâu thời điểm, Mai Táng Hoa kiếm đột nhiên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, trực tiếp ngăn tại phía trước. 18 cái vòng tròn đánh vào trên vỏ kiếm, hỏa tinh tử tràn ngập, phát ra một đạo kim loại va chạm thanh âm, bén nhọn chói tai. Tạ Nguy Lâu đưa tay trái ra, một phát bắt được vỏ kiếm, Mai Táng Hoa kiếm lập tức bộc phát một cỗ kiếm khí bén nhọn, 18 cái vòng tròn bị đánh bay, hướng lên trời Khô Thiền Sư vành sát mà đi. Thiên Khô Thiền Sư giỗi ra thiền trượng, vòng tròn bay trở về thiền trượng phía trên, hắn vung lên thiền trượng, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, thiền trượng nện xuống, giống như một tôn tuyệt thế đột khí, mang theo bá đạo chi uy. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nhìn xem giết tới Thiên Khô Thiền Sư, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một thanh nắm chặt vỏ kiếm. Rút kiếm thuật. Ken một tiếng. Mai Táng Hoa kiếm ra khỏi vỏ, kiếm màu đen thân, 18 đóa bờ bên kia bỏ ra hiện, kèm theo lấy một sợi huyết hồng, một đạo vạn mét dáng dấp huyết sắc kiếm khí bộc phát, đồng nhiên bổ ra thiên cùng, hung lệ không gì sánh được, mang theo nồng đậm sát phạt chi khí. Giang giác. Thiên Khô Thiền Sư thiền trượng vừa đánh xuống, liền bị một kiếm từ đó chém thành hai khúc, huyết sắc kiếm khí hung lệ, trong chốc lát từ trên cổ của hắn sẽ qua, trực tiếp chém xuống đầu của hắn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm dần thiên địa. Vạn mét kiếm khí bổ về phía nơi xa, Thiên Khô núi bị một kiếm chặn ngang chém thành hai nửa, phía trên một nửa bị kiếm khí cường đại chấn thành một miệng, hôi phi yên diệt. Chương 599, bể khổ không mở, quay đầu là bờ. Chương 599, bể khổ không mở, quay đầu là bờ. Thiên Khô Thiền Sư đầu lâu bị chém xuống, nhưng không có rơi trên mặt đất, hắn đưa tay tiếp được đầu lâu, đặt ở trên cổ, thương thế trong khoảnh khắc khôi phục, hắn lẩm bẩm nói, thật nhanh một kiếm. Thật là đáng sợ một thanh kiếm, một kiếm này sát thực rất nhanh, hung lệ không gì sánh được, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị chém xuống đầu lâu. Một thanh kiếm này rất đáng sợ, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chặt đứt hắn ngũ giới thiền trượng, liền nói khi đều có thể chặt đứt, kiếm này há có thể không khủng bố. Tạ Nguy Lâu kiếm chỉ Thiên Khô Thiền Sư, đại sư, nhưng còn có cái gì cao chiêu? Thiên Khô Thiền Sư nhìn thoáng qua trong tay đứt gãy ngũ giới thiền trượng, trong lòng thở dài, trực tiếp ném xuống đất. Tạ Nguy Lâu thấy thế, lông mày nhíu lại, đại sư, Phật môn ngũ giới chính là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ngươi buông xuống ngũ giới thiền trượng, thế nhưng là dự định bài trừ ngũ giới. A Di Đà Phật, lão nạp hôm nay mặc dù phá giới, cũng phải chém ngươi tà ma này. Thiên Khô Thiền Sư chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi trí tướng. Ý miệng, ngươi yêu tăng này, trong lòng vô Phật, cùng ngã Phật nội bộ lục đục, ngay sau đó 18 tầng địa ngục. Tạ Nguy Lâu nghiêm sắc mặt, lập tức mở miệng gian dạy. Thân là Bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng. Thiên Khô Thiền Sư hai mắt nhắm lại, mặc niệm Phật ngữ, trên người Phật quang không ngừng tăng cường. Anh, một gốc to lớn màu xám Bồ Đề thụ đột nhiên xuất hiện, đây là Thiên Khô Thiền Sư huyền tướng, lá cây lay động, hào quang màu xám lấp lóe, lực lượng thần bí tràn ngập, trong nháy mắt đem vùng thiên địa này phong tỏa. Thiên địa hóa thành một mảnh to lớn màu xám hải vực, nước biển yên tĩnh im ắng, giống như nước đọng bình thường, bên trong ẩn chứa kinh khủng áp chế, đây là huyền tướng diễn hóa mà thành kỳ lạ lĩnh vực. Tạ Nguy Lâu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, giờ phút này hắn cùng Lôi Ma ở vào trong nước biển, thân thể ẩn ẩn bị áp chế. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Thiên Khô Thiền Sư thanh âm đột nhiên vang lên, giống như vạn cổ hùng trùng, đinh hai nhức óc, mang theo kinh khủng trấn áp chi lực. Thiên cung bên trong, Thiên Khô Thiền Sư hóa thành một tôn to lớn màu vàng Phật đà, hắn ngồi tại Liên Hoa Đài bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tạ Nguy Lâu, đại thủ duỗi ra, một bàn tay đập xuống đến, Phật Môn đại thủ lớn một phát, muốn trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu trấn giết. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy vanh sắt mà đến Phật Môn đại thủ, khổ hải vô nhai, bạch cốt là cầu, thi hải làm thuyền, vượt qua liền có thể. Hôm nay liền dùng đại sư thi hải trải cầu làm thuyền, giúp ta độ khổ hải. Nói xong, hắn phi thân lên, đứng tại Lôi Ma chỗ mi tâm, huy động Mai Táng Hoa kiếm, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hóa thành một cái huyết sắc giết chữ. Chữ giết bên trong, ẩn chứa ngập trời ma khí cùng vô tận sát phạt chi khí. Giết. Tạ Nguy Lâu một kiếm chém ra, chữ giết buộc phát huyết quang chói mắt, trong nháy mắt nên tiếp cái kia Phật Môn đại thủ ấn. Ầm ầm. Cả hai đụng nhau, một trận tiếng bạo liệt vang lên, khổ hải rung động, mênh mông nước biển vẩy ra mà lên, sóng lớn quét sạch bốn phía, giống như màn trời bình thường, chữ giết cùng Phật Môn đại thủ ấn đồng thời bạo liệt. Lưu Ly bảo liên ấn. Thiên Khô Thiền Sư hai tay kết ấn, thiên cung bên trong, một đạo to lớn Lưu Ly Phật Môn đại sen bảo ấn xuất hiện, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Chấn. Thiên Khô Thiền Sư trong mắt lóe lên kỳ quang, Lưu Ly bảo liên ấn đột nhiên chấn sát xuống, bảo ấn chấn thiên, chu tà, uy áp khủng bố, mang theo tịch diệt chi lực. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, hắn nắm chặt Mai Táng Hoa kiếm, 18 đóa bờ bên kia hoa, hiện hiện một đạo huyết mang, một cỗ ngập trời kiếm khí bộc phát, chấn động đến khổ hải bành minh. Ông. Trong khổ hải, trong nháy mắt xuất hiện mấy vạn bờ bên kia đủ hoa, bao trùm vương biên trăm dặm, thiên địa hóa thành một mảnh màu đỏ như máu, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Mạn Châu xa hoa, bờ bên kia hoa nở. Tạ Nguy Lâu trong mắt hiện hiện nồng đậm huyết mang, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt phóng lên tận trời, một kiếm chém ra đi, một đạo vạn mét dáng dấp huyết sắc kiếm khí bạo. Trong khổ hải mấy vạn bờ bên kia hoa nhao nhao nở rộ, mấy vạn đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, cùng thiên cung bên trong huyết sắc kiếm khí dung hợp lẫn nhau. Huyết sắc kiếm khí trong khoảnh khắc hóa thành 10 vạn mét trường, huyết quang bắn ra, tràn ngập thiên địa, đột nhiên bổ về phía Lưu Ly Bảo Liên ấn, muốn một kiếm bổ ra vùng thiên địa này. Ầm ầm. Huyết sắc kiếm khí hung lệ đến cực điểm, giống như một đầu huyết hà đi ngang qua thiên cung, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đem Lưu Ly Bảo ấn vênh thành một biển. Kiếm khí uy thế không giảm, đột nhiên chạm tại Thiên Khô Thiền Sư trên thân thể, vùng thiên địa này trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo to lớn vết nứt màu đỏ ngòm. Giang giác. Thiên cung bên trong, một đạo tiếng vỡ vụt lên, Thiên Khô Thiền Sư thân thể lập tức bị vênh thành một biển, thiên địa vỡ nát, khổ hải tiêu tán, lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Thiên Khô trên núi, Thiên Khô Thiền Sư thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, trên người độ ách cả sa pha toái, ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, kém chút bị một kiếm chém thành hai nửa. Mà phía trên hắn huyền tướng Bồ Đề thụ cũng xuất hiện một đạo cùng nhau vết kiếm, từ đó đứt gãy, không ngừng đổ sụp. Hắn hai kiện đạo khí đều hủy. Đại sư, người lĩnh vực này không ra sao, vẫn là đi địa ngục đi. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời Khô Thiền Sư trước mặt, một kiếm chém ra, kiếm khí hung lệ, mang theo sát phạt chi thế. Thiên Khô Tháp. Thiên Khô Thiền Sư vươn tay, một tôn tầng 7 bảo tháp xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, hắn lập tức huy động bảo tháp, ngăn cản trước người. Vâng. Tạ Nguy Lâu một kiếm chạm tại Thiên Khô Tháp bên trên, một cú cự lực bộc phát, trực tiếp đem Thiên Khô Tháp cùng Thiên Khô Thiền Sư đánh bay trăm mét. Ngoài trăm thước, Thiên Khô Thiền Sư ổn định thân thể, hắn phi thân lên, sau lưng huyền tướng Bồ Đề thụ nhanh chóng khép lại. Chân tà. Trên người hắn khí tức điên cuồng tăng cường, chỉ gặp hắn nhanh chóng nắn ấn quyết, Thiên Khô Tháp hóa thành một tôn cao 30 mét cự hình bảo tháp, hạ xuống từ trên trời, đột nhiên chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Giống. Tạ Nguy Lâu sau lưng Lôi Ma phát ra một đạo tiếng gào rú, một quyền đánh phía to lớn bảo tháp, lôi đỉnh chi lực cùng ma khí ngưng tụ, hóa thành một đạo bá đạo quyền ấn, đột nhiên đánh vào trên bảo tháp. Bành! Chiếc bảo tháp này lập tức bị oanh bạo, mảnh vỡ vẩy ra, xuyên thủng đất trời. Phúc. Thiên Khô Thiền Sư lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân đều yếu đi một phần. Tạ Nguy Lâu thừa thế mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời Khô Thiền Sư trước mặt, một kiếm chém về phía đầu của đối phương. Kim Cương Phục Ma. Thiên Khô Thiền Sư hít sâu một hơi, trên thân bộc phát một trận kim quang chói mắt, hình thành một cái màu vàng thuẫn phòng ngự. Da thịt của hắn hóa thành kim hoàng chi sắc, phía trên dày đặc phù văn, tràn ngập lực lượng của bạo, giống như kim cương thân thể bình thường, lộ ra không thể phá vỡ. Mà tại trên hai cánh tay của hắn thì là riêng phần mình xuất hiện ba cái kim cương vòng. Oanh! Tạ Nguy Lâu chém xuống một kiếm, đánh vào cái kia màu vàng thuẫn phòng ngự bên trên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, thuẫn phòng ngự xuất hiện một vết nứt. Phục Ma Quyền. Thiên Khô Thiền Sư ánh mắt mãnh liệt, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu ngực. Tạ Nguy Lâu phản ứng cấp tốc, lập tức đem vỏ kiếm ngăn tại trước người. Oanh! Thiên Khô Thiền Sư nắm đấm đánh vào Mai Táng Hoa trên vỏ kiếm, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu cả người mang kiếm đánh bay. Tạ Nguy Lâu một cái xoay người, ổn định thân thể, tay trái ném một cái, vỏ kiếm nổ bắn ra mà ra, giống như một thanh tuyệt thế sát kiếm, trong chốc lát đâm về Thiên Khô Thiền Sư. Chương 600, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Chương 600, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Xoẹt. Kiếm sao đâm ra đi, Thiên Khô Thiền Sư trên người thuẫn phòng ngự lập tức bị xuyên thủng, kiếm sao uy thế giảm bất mấy phần, đâm về Thiên Khô Thiền Sư ngực. Thiên Khô Thiền Sư trở tay một quyền đánh ra, trực tiếp đem kiếm sao đánh bay. Ảnh giết. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu Sâm lạnh thanh âm vang lên. Ân. Thiên Khô Thiền Sư con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác ngực một trận nhói nhói. Tạ Nguy Lâu lại như quỷ mị bình thường, chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn, chui kia hung lệ trường kiếm đã xuyên thủng hắn kim cương thân thể, máu tươi hào hạt ứa ra. Thiên Khô Thiền Sư nhịn xuống thống khổ, lập tức vung đầu nằm đấm, đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu ngờ tới như vậy, cũng theo đó huy quyền nên đón. Ầm ầm, hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, Thiên Khô Thiền Sư cánh tay lập tức bạo liệt, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, thân thể giống như đạn tháo, bay ngược 300 mét, đâm vào trên một khối vách đá, đem vách đá đụng thành một mịn. Tạ Nguy Lâu đột nhiên vung ra trường kiếm, Táng Hoa kiếm nổ bắn ra mà ra, giống như một vòng huyết nguyệt, hung mãnh bổ về phía Thiên Khô Thiền Sư đầu lâu. Không tốt, Thiên Khô Thiền Sư biến sắc, vô ý thức nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Táng Hoa kiếm trong nháy mắt nghiêng chạm tại trên đầu của hắn, đem đầu của hắn nghiêng gọn đi 1/3, máu tươi cùng óc phun ra ngoài, mà phía sau hắn ngọn núi tức thì bị một kiếm chém nát. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên trời Khô Thiền Sư trước mặt, hắn vung đầu nằm đấm, một quyền đánh phía Thiên Khô Thiền Sư ngực. Thiên Khô Thiền Sư thần sắc biến đổi lớn, lại không kịp chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh sát mà đến. Bành! Tạ Nguy Lâu nắm đấm hung hăng đánh vào Thiên Khô Thiền Sư ngực, quyền ấn một phát, trực tiếp xuyên thủng Thiên Khô Thiền Sư thân thể, sau lưng sơn nhạc tức thì bị nắm đấm vênh ra một lỗ thủng lớn. A, Thiên Khô Thiền Sư phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa muốn tiếp tục huy quyền thời điểm, Thiên Khô Thiền Sư lập tức nô ra ngón tay, một đạo hung lệ màu vàng chỉ ấn đánh phía Tạ Nguy Lâu mi tâm. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng né tránh, chỉ ấn từ bộ mặt hắn sắc qua, một sợi sợi tóc bị đánh gãy, hắn thuận thế nâng lên đầu gối, đột nhiên va chạm hướng lên trời Khô Thiền Sư phần bụng. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Thiên Khô Thiền Sư phần bụng bạo liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể bị đánh vào trong lòng núi. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo công kích linh hồn từ trong lòng núi vành sát mà đến. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng điều động Chấn Thiên Bi, trực tiếp ngăn lại đạo công kích linh hồn này, hắn vung tay, Táng Hoa kiếm phi vào trong tay, hắn phi thân lên, đối với ngọn núi chính là chém xuống một kiếm, một đạo vạn mét dáng dấp kiếm khí bộc phát. Vâng. Nguyên bản cũng chỉ còn lại có một nửa Thiên Khô núi, giờ phút này bị một kiếm từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Ngọn núi bị bổ ra trong nháy mắt, Thiên Khô Thiền Sư vẫn ra, hắn không lo được thương thế trên người, nhanh chóng kết ấn. Phật Luân trời chỉ. Thiên Khô Thiền Sư hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện 9 cái Phật môn vòng sáng nhanh chóng dung hợp, hóa thành một cái càng thêm to lớn vòng sáng. Trong vòng sáng, một đạo vạn mét dáng dấp cự hình màu vàng chỉ ấn hiện hiện, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đi. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, Táng Hoa kiếm lơ lửng mà lên, hắn nắm ấn quyết, một cỗ hạo nhiên chi khí tràn ngập. Trường kiếm hóa thành vạn trôi hạo nhiên chi kiếm, hạo nhiên bên trong cất giấu ngập trời ma khí cùng lôi đỉnh chi lực, đứng lặng cửu tiêu, kiếm khí tàn phá bừa bãi, bá đạo không gì sánh được. Hạo nhiên chi khí chính là thiên hạ yêu ma khắc tinh. Nhưng là giờ khắc này, Tạ Nguy Lâu hạo nhiên chi khí cùng trên người ma khí, nhưng không có mảy may bài xích, ngược lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, càng thêm hung lệ đáng sợ. Hạo nhiên thiên hạ. Tạ Nguy Lâu huy động ống tay áo, vạn thanh trường kiếm trong khoảnh khắc cùng Táng Hoa kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành vạn mét dáng dấp cự kiếm. Vâng. Vạn mét cự kiếm nổ bắn ra mà ra, nên tiếp màu vàng chỉ ấn, cả hai va chạm trong nháy mắt, màu vàng chỉ ấn bạo liệt, vạn mét cự kiếm cũng nhao nhao giải thể, cuối cùng hóa thành một thanh lấy Táng Hoa kiếm làm hạch tâm dài trăm thước kiếm. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, dài trăm thước kiếm phát ra một tràng tiếng xé gió, không ngừng xoay tròn, tàn mang lấp lóe, giống như điện quang bình thường, trong chốc lát nổ bắn ra hướng lên trời Khô Thiền Sư. Thiên Khô Thiền Sư khí tức suy yếu, thực lực trăm không còn một, gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhưng không có mảy may biện pháp. Vâng. Dài trăm thước kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Thiên Khô Thiền Sư thân thể, đem nó đánh vào trên mặt đất, ngọn núi khổng lồ trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn, bụi đất vẩy ra, khói đặc cuộn cuộn che lấp ánh mắt. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua phía dưới, trong nháy mắt vung lên, sương mù tan đi, cự kiếm xuyên thủng mặt đất, đem Thiên Khô Thiền Sư đính tại dưới nền đất. Thiên Khô Thiền Sư thân thể nứt ra, kiếm khí điên cuồng ma diệt thân thể của hắn không ngừng hóa thành huyết thủy. A mấy hơi đằng sau, Thiên Khô Thiền Sư thân thể bị ma diệt, hóa thành huyết vụ, một đạo tàn hồn từ trong huyết vụ xung ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Vạn Hồn Thiên. Tạ Nguy Lâu tế ra Vạn Hồn Thiên, Vạn Hồn Thiên bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, trực tiếp đem Thiên Khô Thiền Sư linh hồn thôn vệ. Vị thứ ba nửa bước động huyền cảnh thần hồn, tới tay. Tạ Nguy Lâu thu hồi Vạn Hồn Thiên, tiện tay rôi ra, kiếm sao vào tay, Táng Hoa kiếm hóa thành tam xích trường kiếm, bay vào kiếm sao. Thu hồi Táng Hoa kiếm đằng sau, hắn nhìn về phía mặt đất, mười mấy mai nhẫn chữ vật bay vào trong tay hắn. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, cảm tạ các vị đại sư quả tặng. Tạ Nguy Lâu đem nhẫn chữ vật thu lại, vẻ mặt tươi cười thu về hai tay, trên người hắn ma khí nhanh chóng tiêu tán. Hắn không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp quay người rời đi. Một lúc lâu sau, Tạ Nguy Lâu đi vào đỏ trời đô thành bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm trước mắt đô thành. Trước đó tòa thành trì này do đỏ thương quân khống chế, nhưng là hiện tại trấn thủ thành trì thì là Xích Tiên vệ. Xem ra chính mình bế quan những ngày này, đỏ thiên cổ quốc phát sinh một chút chuyện lớn. Làm sơ suy tư, Tạ Nguy Lâu liền hướng cửa thành đi đến. Dưới mắt tu vi của hắn tiến thêm một bước, trước đó còn chiếm được hai kiện kỳ lạ bảo vật, dù cho đối đầu đỏ thương hầu, không nói có thể thắng, nhưng cũng có ứng đối lực lượng. Hiu. Nhưng vào lúc này, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một vị máu váy nữ tử, người tới chính là Tần Hồng Liên, Hồng Liên lão tổ. Tham kiến lão tổ. Xích Thiên vệ chúng tướng sĩ nhìn thấy Tần Hồng Liên thời điểm, nhao nhao hành lễ. Bây giờ cổ quốc bên trong đã truyền ra, Hồng Liên lão tổ trở về, hoàng thất lực lượng phóng đại. Tần Hồng Liên không nhìn những sĩ tốt này, nàng mặt không thay đổi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trên người ngươi có đồ của ta. Tạ Nguy Lâu đánh giá Tần Hồng Liên, trong mắt hơi híp, nữ nhân này tựa hồ so trước đó đáng sợ hơn. Trên người của ta có đồ vật của ngươi. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, vuốt ve lồng ngực của mình nói ta viên này tâm chỉ thuộc về ta, cô nương cũng không nên nhớ thương. Tần Hồng Liên hờ hững nói, một đóa hoa sen, đó là ta luyện chế đồ vật, trên người ngươi có vật kia khí tức. Thập nhị phẩm hắc liên, từng là nàng luyện chế bảo vật, về sau cùng một vị cường địch chém giết, vật kia có chỗ hỏng, bị người cướp đi. Dưới mắt nàng tại Tạ Nguy Lâu trên thân cảm giác được vật kia khí tức. Nghe không hiểu cô nương đang nói cái gì. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, khó trách cái kia hắc liên bất phàm như thế, nguyên lai là Tần Hồng Liên đồ vật. Bất quá đến đồ vật trong tay của hắn, dĩ nhiên chính là hắn. Thôi, vốn là một kiện hỏng đồ vật, đã ngươi đạt được coi như cùng ngươi hữu duyên. Tần Hồng Liên thản nhiên nói. Chương 601, muốn ăn cơm chùa, có thể hay không thành toàn. Chương 601, muốn ăn cơm chùa, có thể hay không thành toàn. Hữu duyên. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đi vào trên tường thành, cùng Tần Hồng Liên cách vài mét. Hắn nhìn xem Tần Hồng Liên, tò mò hỏi, Hồng Liên cô nương thực lực sâu không lường được, để cho người ta khó mà nhìn thấu mảy may, không biết bước vào cảnh giới cỡ nào. Đối với Tần Hồng Liên cảnh giới, hắn xác thực rất ngạc nhiên. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, đối phương bị một cây màu xám cái đinh trấn áp, giống như khôi lỗi bình thường, chỉ có thể vận dụng thần đỉnh hậu kỳ lực lượng. Nhưng là thoát khốn đằng sau, nữ nhân này có khả năng vận dụng lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Tần Hồng Liên lạnh nhạt nói cho ngươi thì như thế nào? Ngàn năm trước đó, ta liền bước vào động huyền cảnh đỉnh phong. Ngàn năm trước đó, nàng chính là động huyền cảnh đỉnh phong, về sau một vị bằng hữu mời nàng đi tiến đánh Đông Hải một cái bí cảnh. Nghe đồn bí cảnh kia bên trong có một đầu vẫn lạc chân long, nếu là có thể mượn nhờ con rồng kia thi tu luyện một phen, nàng nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc bọn hắn giết vào bí cảnh đằng sau, quấy rầy Bát Hoang Vương tu luyện, kết quả gặp phải đối phương tập sát, toàn quân bị diệt, nàng cũng bị Bát Hoang Vương chấn ép. Động huyền cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, trêu chọc giống như nói, Tạ Mộ muốn ăn điểm cơm chùa, không biết Hồng Liên cô nương có thể thành toàn. Một vị động huyền cảnh đỉnh phong cường giả đang ở trước mắt, nếu là có thể bỡ đỡ được, đây chẳng phải là có thể tại cái này đại mạc đi ngang. Tần Hồng Liên nghe vậy, không khỏi lạnh lùng chế giễu một tiếng, "An bám, ngươi không phải đã ăn chưa?" Nữ tử váy đen kia thực lực sâu không lường được, lại lựa chọn giúp Tạ Nguy Lâu, cơm chùa này hắn không phải đã ăn chưa. Tạ Nguy Lâu biết được Tần Hồng Liên ý tứ, không có tiếp tục cái đề tài này, hắn cười hỏi, "Hồng Liên, cô nương lần này hiện thân, nhưng còn có những chuyện khác." Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn không phải là cảm giác được hoa sen màu đen kia khí tức, đoán chừng còn có mục đích khác. Tần Hồng Liên nói thẳng, cho ta một bình hóa dòng thủy. Trước mắt tiểu tử này cực kỳ kỳ lạ, thủ đoạn cũng không đơn giản. Tiến vào Bát Hoang Di chỉ sau, đối phương khẳng định đạt được hóa dòng thủy. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Tần Hồng Liên. Trước đó tại Bát Hoang Di chỉ thu lấy mười mấy bình hóa dòng thủy, cho Lâm Thanh Hoàng cùng Lệ Tranh một bộ phận, chính hắn cũng luyện hóa mấy bình, hiện tại cũng mới còn lại 3 bình. Tần Hồng Liên nói ngươi lần này lên phía Bắc, nghĩ đến không phải dự định đợi tại cái này Xích Thiên Cổ Quốc, ngươi nếu là muốn tiếp tục hướng phía trước, ta có thể giúp ngươi một thanh. Phương Nam tu sĩ lên phía Bắc nhập Man Hoang Đại Mạc, chỉ vì đi được càng xa. Man Hoang Đại Mạc cũng không phải là điểm cuối cùng, tương phản, nơi này chỉ là điểm xuất phát. Đáng tiếc rất nhiều người dốc cả một đời đều khó mà vượt qua mảnh đại mạc này, cuối cùng cũng chỉ sẽ chôn xương trong đại mạc. Mảnh đại mạc này vô cùng mênh mông, cho dù là động huyền cảnh đỉnh phong đều khó mà vượt qua, trừ phi là tìm tới cổ truyền tông trận. A, như thế nào rút? Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Tần Hồng Liên truyền âm nói, ta từng đi qua Tinh Châu, nơi đó có một tòa cổ truyền tông trận, ngươi nhất định có thể dùng đến. Man Hoang Đại Mạc vô biên vô hạn, tại thời kỳ cổ lão từng có vô số cường giả bước vào Man Hoang, bên trong truyền tống trận khẳng định không đơn giản một tòa, bất quá muốn tìm được lại cực kỳ khó khăn. Nàng tìm được truyền tống trận kia, có thể thông hướng vùng đất không biết, về phần sẽ truyền tống ở đâu, nàng cũng không biết. Tạ Nguy Lâu hỏi, ngươi đối với Tinh Châu hiểu rõ có bao nhiêu? Tinh Châu, hắn tự nhiên muốn đi, bởi vì nơi đó có cựu diệu tinh hỏa. Nếu là có thể từ Tần Hồng Liên nơi này đạt được càng nhiều tin tức hơn, tự nhiên tốt nhất. Tần Hồng Liên lắc đầu nói, Tinh Châu rất thần bí, trải rộng sắc cơ, ta đối với nơi đó hiểu rõ chỉ có một bộ phận. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, liền đem một cái bình ngọc ném cho Tần Hồng Liên, cái kia Tạ Mỗ liền cùng Hồng Liên cô nương làm giao dịch đi. Một bình hóa dòng thủy, đổi một cái truyền tống trận, cũng là sẽ không quá thua thiệt. Tần Hồng Liên tiếp nhận bình ngọc, 10 ngày sau, đi chuyến hoàng cung, tất nhiên sẽ không để cho người lô bốn. Nói xong, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Tần Hồng Liên bóng lưng biến mất, thầm nghĩ trong lòng, nàng thọ nguyên sắp tới, lần này muốn hóa dòng thủy, đoán chừng là muốn phối hợp những vật khác gia tăng một chút thọ nguyên. Thân đinh 800 năm, động huyền kỳ thật cũng liền ngàn năm tả hữu, Tần Hồng Liên sống hơn ngàn năm, thọ nguyên khẳng định còn thừa không có mấy. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, biến mất tại trên tường thành. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu chắp tay mà đi, cần phải đi trước Quan Sơn Lâu. Dừng lại. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, nhìn về phía trước đi, chỉ gặp một chi 500 người đại quân chạy nhanh đến. Dẫn đội là một vị cưỡi liệt diễm hùng sư, thân mang chiến giáp màu đen, cầm trong tay một thanh chiến kích nam tử tuổi trẻ, trên người hắn tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh đỉnh phong khí tức. Xích Thương Quân. Dân chúng chung quanh thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhao nhao né tránh. Nam tử giáp đen coi thường lấy Tạ Nguy Lâu. Ta chính là Xích Thương Hầu phủ thế tử, Xích Thương Dạ. Ta nhị đệ Xích Thương Nguyên, thế nhưng là chết bởi người chi thủ. Tạ Nguy Lâu Chu sát Xích Thương Nguyên sự tình, Xích Thương Hầu phủ đã tra rõ ràng. Người này không đơn giản giết Xích Thương Nguyên, trước đó còn giết Tần Quyết Phong, Thiên Cô Tự Vô Tương cùng Kiếm Dị lão nhân hai vị đệ tử. Tại Tạ Nguy Lâu tới gần đô thành thời điểm, liền có ám vệ cho hắn truyền tin tức, hắn ngược lại là muốn nhìn, người này đến cùng có gì ba đầu sáu tay. Phải thì như thế nào? Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc. Thật can đảm. Xích Thương dạ khí tức trên thân triệt để bộc phát, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý, nơi này là Xích Thiên Cổ Quốc đô thành, Xích Thương thế tử tốt nhất chớ làm loạn. Một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên, chỉ gặp Mạc Liên Chính mang theo một chi 800 người Xích Thiên vệ xung lại. Bây giờ Xích Thiên Cổ Quốc thế cục đã phát sinh biến hóa to lớn, Xích Thiên Quốc quân phá rồi lại lập, bước vào động huyền cảnh. Thêm nữa Xích Thiên vệ thống soái vệ không ghét, liền không sợ Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu mảy may. Đô thành này, giờ phút này còn chưa tới phiên Xích Thương Hầu phủ làm càn. Xích Thương dạ trong tay chiến kích trực chỉ Mạc Liên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Mạc Liên, người khác xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, đương nhiên sẽ không trêu chọc ngươi, nhưng bản thế tử khác biệt, ngươi nếu là dám cản đường, bản thế tử nhất định phải đưa ngươi tru sát nơi này." Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lạnh lẽo nói, "Người này giết đệ đệ ta, cùng ta Xích Thương Hầu phủ có đại thù, còn giết Tam hoàng tử Tần Quyết Phong, hôm nay ta muốn giết hắn, ai dám ngăn trở?" "Vậy ngươi có thể thử một chút." Mạc Liên trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, 800 Xích Thiên vệ khí tức trên thân bộc phát, đem ngũ bách Xích Thương quân khóa chặt. Không biết sống chết. Xích Thương giả nắm chặt chiến kích, sát ý triệt để bộc phát. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhìn về phía Mạc Liên, "Việc này để ta giải quyết liền có thể." "Xích Thương Hầu phủ thế tử?" "Thứ gì? Hôm nay hắn còn giết định." "Giết?" Xích Thương Dạ không còn nói nhảm, lập tức huy động chiến kích. Ngũ Bách Xích Thương quân ánh mắt hung lệ, binh khí vung dậy, huyết sát chi khí tràn ngập, trong nháy mắt hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới. Tạ Nguy Lâu tiện tay rũ ra, Thiên Gia kiếm xuất hiện tại trước mặt, tại Xích Thương quân giết tới thời điểm, hắn một thanh nắm chặt Thiên Gia kiếm. "Oanh!" Thiên Gia kiếm bộc phát một cỗ uy thế kinh khủng, trong nháy mắt đem Ngũ Bách Xích Thương quân thôn phệ. Ngũ Bách Xích Thương quân trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Chương 602, có gan chịu chết, tự nhiên thành toàn. Chương 602, có gan chịu chết, tự nhiên thành toàn ân. Xích Thương Dạ thấy thế, không khỏi sầm mặt lại, lập tức nói, "Giải quyết hắn." Hắn vừa nói xong, hai vị thân mang trọng giáp trung niên tướng lĩnh hiện thân, bọn hắn một người cầm kiếm, một người cầm đao, trên thân tràn ngập một cỗ thần đỉnh trung kỳ uy áp. "Xuất thủ!" Hai vị này thần đỉnh cảnh không chút do dự, phi thân lên, trong nháy mắt huy động binh khí thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, binh khí lóe ra u quang, sát khí ngập trời, uy áp quét sạch, chấn động đến mặt đất vỡ nát. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy giết tới hai vị thần đỉnh cảnh, ngón tay của hắn đè lại đốc kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. "Chanh!" Thiên Gia kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp nổ bắn ra mà ra, giống như một đầu sát phạt tường long, tốc độ cực nhanh, kiếm khí hoành tuyệt, sát khí ngập trời, lạnh lẽo dị thường. Xoẹt xẹt. Một vị thần đỉnh cảnh còn chưa kịp phản ứng, Thiên Gia kiếm đã xuyên thủng đầu của hắn, tịch diệt nó thần hồn, một cỗ máu tươi cùng óc phun ra ngoài. Bành. Vị này thần đỉnh cảnh rơi xuống mặt đất, thân thể bị kiếm khí ép thành huyết vụ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nghiền sát một vị thần đỉnh đằng sau, Tạ Nguy Lâu chống rông xuất hiện tại một vị khác thần đỉnh cảnh sau lưng, Thiên Gia kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn trở tay về sau đâm tới. Hưu. Thiên Gia kiếm xuyên thủng một vị khác thần đỉnh đầu lâu, đem nó đóng đinh giữa trời. Vị này thần đỉnh cảnh trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đầu lâu phun ra máu tươi, nhuộm đỏ mặt mũi của hắn, Thiên Gia kiếm tràn ngập kiếm khí, đang không ngừng xé rách thần hồn của hắn. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút ra trường kiếm, mang ra một cỗ huyết thủy, vị này thần đỉnh cảnh thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành từng khối thịt nát, chết thảm tại chỗ. Cái gì? Xích Thương Dạ gặp hai vị thần đỉnh bị tru sát, trong lòng của hắn ngưng tụ. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Thương Dạ bên người, hắn một phát bắt được Xích Thương Dạ cổ, đột nhiên ném một cái. Oanh. Xích Thương Dạ thân thể từ liệt diễm hùng sư phần lưng quằn xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, đem mặt đất ném ra đạo đạo vết rách, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, miệng mũi đổ máu. Tạ Nguy Lâu rũa ra trần, một cước giẫm tại Xích Thương Dạ trên ngực, hờ hững nói, "Hóa rồng đỉnh phong, đã có dũng khí đi tìm cái chết, tự nhiên thành toàn." Nói, dưới chân hắn có chút dùng sức, một cỗ chấn áp chi uy bộc phát. A Xích Thương Dạ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người chiến giáp bạo liệt, thân thể bị cỗ này chấn áp chi uy rung ra đạo đạo vết rách, máu tươi nào ạt ra. Dừng tay. Hợp thời, trên tường thành xuất hiện một vị thân mang áo bào cho, lão nhân tóc trắng xóa, hắn lưng đeo một thanh vết dị loang lổ trường kiếm, trên thân tràn ngập một cỗ nửa bước động huyền cảnh uy áp. Vị lão nhân này chính là Tú Kiếm lão nhân, nửa bước động huyền cảnh cường giả, tại cái này Đỏ Thiên cổ quốc cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. "Tú Kiếm tiền bối, cứu ta." Xích Thương Dạ nhìn thấy Tú Kiếm lão nhân hiện thân, vội vàng mở miệng. Tú Kiếm lão nhân coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, buông hắn ra. Trên người hắn uy áp trở nên càng cường đại hơn, một cỗ hung lệ kiếm khí tràn ngập, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt, không gian chung quanh không ngừng rung động. "Oanh!" Tạ Nguy Lâu dưới chân dùng sức giẫm mạnh, trực tiếp đem Xích Thương Dạ chấn thành huyết vụ, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tú Kiếm lão nhân nói, "Ngươi đang dạy ta làm việc, muốn chết?" Tú Kiếm lão nhân trong mắt hàn mang lấp lóe, ngập trời kiếm ý bộc phát, sau lưng Tú Kiếm không ngừng chấn động, kiếm khí hung lệ sắp ra khỏi vỏ. "Đạo hữu, nơi này là Đỏ Trời đô thành, chớ có sai lầm." Ngoài ngàn mét, một tòa lầu cắt chi đỉnh, vệ vô hiếm bưng một chén rượu ngon, nhàn nhạt mở miệng. Không thể phủ nhận, Tú Kiếm lão nhân đúng là cái nhân vật, nhưng là ở trước mặt hắn, đối phương cũng chỉ là sâu kiến thôi, dám can đảm làm cản, một chiêu có thể nghiền sát. Tú Kiếm lão nhân cảm giác được vệ vô hiếm khí tức, trong lòng của hắn ngưng tụ, lập tức thu liệm trên người uy áp, coi thường lấy Tạ Nguy Lâu nói không biết sống chết tiểu bối, cho lão hủ chờ lấy, nhớ kỹ, tên ta Tú Kiếm. Không biết sống chết lao giả, lần sau lấy ngươi lão mệnh. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc hồi phục. Tú Kiếm lão nhân ngăn chặn nội tâm lửa giận, bay thẳng thân rời đi. Mạc Liên gặp Tú Kiếm lão nhân rời đi, nàng nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Xích Thiên vệ tản đi. Nàng đi vào Tạ Nguy Lâu bên người, thấp giọng nói, vừa rồi vị này là Tú Kiếm lão nhân, nửa bước động huyền cảnh cường giả, trước ngươi giết đôi nam nữ kia, đúng là hắn đệ tử. Tạ Nguy Lâu thu hồi thiên gia kiếm, cười nhạt nói, một nửa bước động huyền cảnh, ta còn không để vào mắt. Mạc Liên nghe vậy, không khỏi đắng chát cười một tiếng, nửa bước động huyền cảnh, còn không để vào mắt. Nàng lại nói Xích Thương Hầu nửa tháng trước đã rời đi đô thành, đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở về, ngươi lần này giết Xích Thương Dạng, phiền phức không nhỏ, có thể đi Đỏ Trời học phủ tránh một chút. Xích Thương Hầu, dù sao cũng là động huyền cảnh cường giả, ai dám khinh thường mảy may. Nếu là biết được Xích Thương Dạng bị Tạ Nguy Lâu truy sát, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới mắt an toàn nhất khu vực chính là Đỏ Trời học phủ, có phủ chủ tọa trấn, Xích Thương Hầu cũng không dám làm cản. Đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tiện tay đem Xích Thương Dạng cùng hai vị thần đỉnh cảnh nhẫn chứa vật thu lại. Mạc Liên do dự một chút, nói nếu không ngươi cùng ta đi Xích Thiên vệ quân doanh, có vệ tướng quân tọa trấn, Xích Thương Hầu cũng không dám tùy tiện động thủ. Không cần. Tạ Nguy Lâu phất phất tay, liền đi về phía trước. Mạc Liên nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi, kẻ này cùng Hồng Liên lão tổ đều nói được nói, khẳng định không phải hạng người tầm thường, hắn nếu dám giết Xích Thương Dạng, không sợ Xích Thương Hầu, vậy khẳng định là có chỗ cậy vào. Vệ Vô Yếm thanh âm truyền vào Mạc Liên bên tai. Mạc Liên nhẹ nhàng gật đầu. Quan Sơn Lâu, hôm nay cũng không khách nhân nào. Khi Tạ Nguy Lâu tiến vào trong lầu trong nháy mắt, vị kia trung niên mỹ phụ lập tức mang theo một đám nữ tử đi lên nghênh đón, các nàng nhao nhao hành lễ nói, gặp qua lâu chủ. Cùng lần thứ nhất gặp mặt khác biệt, lần này các nàng lộ ra cực kỳ cung kính. Quan Sơn Lâu chính là Bảy Đêm Tuyết, bất quá Quan Sơn Lâu có chỗ khác biệt. Quan Sơn Lâu người thành lập, tổng cộng có hai người, cao ốc chủ Tạ Ân Tất An, nhị lâu chủ Xem Sất Hữu. Lần này Tạ Nguy Lâu đến, các nàng cũng không trước tiên thẳng thắn thân phận, cần phải nhìn nhị lâu chủ bên kia nói như thế nào. Rất hiển nhiên, nhị lâu chủ quan sát qua Tạ Nguy Lâu, cảm thấy Tạ Nguy Lâu rất không tệ, cũng có tư cách đến chấp trưởng Quan Sơn Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói, cho ta đến bầu rượu. Nói, hắn liền tìm một vị trí tọa hạ. Trung niên mỹ phụ đội vàng nói, lâu chủ chờ một lát. Nàng đội vàng đi bưng rượu. Rất nhanh một bầu rượu ngon bưng lên. Tạ Nguy Lâu rót một chén, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Hắn nhìn về phía trung niên mỹ phụ bọn người, các ngươi đều đi làm việc đi. Ta bên này không cần để ý tới. Tuân mệnh. Đám người vội vàng lui ra. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu uống vài chén rượu, hắn buông xuống một tỏi bạc, liền rời đi Quan Sơn Lâu. Trung niên mỹ phụ bọn người đi tới, nhìn trên bàn bạc, các nàng run lên một giây. Lâu chủ đây là chương 603, Tam Thúc Lưu Tin, cái gì là thiên hoàng? SL chương 603, Tam Thúc Lưu Tin, cái gì là thiên hoàng? SL trong thành. Xích Thiên Phong bên dưới. Tạ Nguy Lâu chính yên lặng nhìn trước mắt ngọn núi. Núi này bất phàm, cao vút trong mây, hiểm trở dốc đứng, phía trên bao trùm lấy lại trận, nội tàng cả khôn, tiên vụ lượn lờ, ẩn có mấy đạo khí tức cường đại tràn ngập ra, thần bí khó lường. Ngọn núi này chính là Đỏ Trời học phủ chỗ ở, tự nhiên không đơn giản. Hiu. Nhưng vào lúc này, một vị thân mang trường bào màu xám nữ tử trung niên từ trên núi ngự lấy một thanh cự kiếm mà đến. Tại cách Tạ Nguy Lâu 10 mét thời điểm, trường kiếm dừng lại, nữ tử trung niên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ấm áp, hoan nghênh lâu chủ đi vào Đỏ Trời học phủ, ta là nơi này phó phủ chủ, Ti Không Lan, cũng là Quan Sơn Lâu đại trưởng lão. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước mắt nữ tử trung niên, cười nhạt nói, lại một vị động huyền cảnh, Đỏ Trời học phủ ngược lại là tàng long ngọa hổ. Trước mắt nữ tử trung niên, khí tức trên thân không yếu hơn Xích Thương Hầu tương tự, là một vị động huyền cảnh sơ kỳ cường giả. Ti Không Lan yên lặng cười một tiếng, Man Hoang Đại Mạc mặc dù hung hiểm có lượng, nhưng cơ duyên vô số, thời gian dài đợi ở chỗ này, có thể tự tìm được rất nhiều cơ duyên, tu vi cao một chút cũng là bình thường. Tại cái này trong đại mạc, liền có vô số đại tạo hóa, vô số cơ duyên, Xích Thương Hầu bọn người lại muốn rời đi đại mạc, xuôi nam xâm lấn. Bọn hắn mục tiêu chân chính không phải là muốn tiến thêm một bước, mà là muốn xâm lược, khuyết trường. Nếu thật muốn tăng cao tu vi, muốn tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể xâm nhập đại mạc, mạo hiểm liều một phen. Tạ Nguy Lâu cười cười, chưa hồi phục. Ti Không Lan nhẹ giọng nói, ta mang lâu chủ đi tìm phụ chủ đi. Làm phiền. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại trên cự kiếm. Ti Không Lan ống tay áo vung lên, cự kiếm hóa thành tàn mang, vọt thẳng nhập Xích Thiên Phong. Tiến vào Xích Thiên Phong sau, rất nhiều cung điện, lầu cát, kiến trúc xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt. Trong sân phòng, cây xanh vô số, thác nước treo lơ lửng, thanh tuyền chảy xuôi, có thất thải vân sương mù tràn ngập, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Trước một tòa đại điện mặt, Ti Không Lan thu hồi phi kiếm, đối với Tạ Nguy Lâu nói phủ chủ ngay tại trong đại điện, lâu chủ trực tiếp đi vào đi. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, liền đi về phía trước. Đại ca ca. Một đạo thanh âm ngạc nhiên đột nhiên vang lên. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước, chỉ gặp một vị thân mang vành trăng khuyết quần trắng tiểu nữ hài chính kích động hướng hắn chạy tới. Tiểu nữ hài này chính là trước đó cái kia mặt trăng nhỏ. Đại ca ca. Mặt trăng nhỏ đi vào Tạ Nguy Lâu trước mặt, mừng rỡ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, hắn nắm lấy mặt trăng nhỏ cổ tay, dò xét một chút, phát hiện tiểu nha đầu này thể nội hàn khí bị một nguồn lực lượng áp chế. Tiểu nha đầu này có đặc thù hàn trúc tính linh dương, cho nên thể nội mới có thể sinh sôi hàn khí, chỉ cần đạp vào con đường tu luyện, liền có thể dần dần luyện hóa cố hàn khí kia. Bây giờ nha đầu này đã đạp vào con đường tu luyện, có huyền hoàng cảnh trung kỳ tu vi. Ân, đạp vào con đường tu luyện không sai. Tạ Nguy Lâu cười nói. Mặt trăng nhỏ con mắt sáng loáng, đại ca ca, phụ chủ thu ta làm đồ đệ, còn dạy ta tu luyện. Ta về sau không cần ăn thuốc. Trước đó nàng là cái ấm sắt thuốc, muốn mang theo trong người dược hồ lô, mỗi ngày uống thuốc, không phải vậy cố hàn khí kia bộc phát, sẽ để cho nàng cảm thấy đau vô cùng đau nhức. Hiện tại phụ chủ tại trong cơ thể nàng gia cố lực lượng, có thể ức chế trong cơ thể nàng hàn khí. Phụ chủ còn dạy nàng tu luyện, dạng này nàng liền có thể từ từ khống chế trên người mình cố hàn khí kia. Nàng lại từ trong tay áo móc ra một khối bảo ngọc đưa cho Tạ Nguy Lâu, đại ca ca, sư phụ nói đây là ngươi bảo ngọc, hiện tại trả lại ngươi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng sờ soạn một chút mặt trăng nhỏ đầu, khối ngọc này đối với ta không có tác dụng gì, liền đưa cho ngươi. Hắn lại từ trong tay áo móc ra một khối thất phẩm cấm chế ngọc phù, đưa cho mặt trăng nhỏ nói khối ngọc phù này cũng cùng nhau đưa ngươi, có hộ thân hiệu quả, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp lấy ra. A mặt trăng nhỏ kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đem ngọc phù nhét vào mặt trăng nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ cười nói, hảo hảo tu luyện. Nói xong, hắn liền tiến vào đại điện. Trong đại điện, Quan Sơn Tiểu đang ngồi ở trên băng ghế đá uống vào rượu ngon, gặp Tạ Nguy Lâu tiến đến, nàng cười nói, tới uống một chén đi. Tạ Nguy Lâu tiến lên, tại Quan Sơn Tiểu đối diện ngồi xuống. Quan Sơn Tiểu cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, ngươi hiểu rõ Tạ Tất An sao? Tạ Nguy Lâu tiếp nhận chén rượu, nếm thử một miếng, hỏi ngược lại, phụ chủ hiểu ta Tam Túc sao? Quan Sơn Tiểu lắc đầu, hắn rất thần bí, để cho người ta khó mà nhìn thấu mảy may, không giống vùng thiên địa này người. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Quan Sơn Tiểu không hiểu rõ Tạ Tất An, hắn cũng tương tự không hiểu rõ chính mình bị kia Tam Túc, trong lòng hắn, Tam Túc là một cái cùng tứ tiên sinh một dạng thần bí khó lường tồn tại. Quan Sơn Tiểu đem một phong thư đưa cho Tạ Nguy Lâu, người Tam Túc trước đó tới qua, đem ngươi chân dung cho ta, để cho ta trông nom một chút ngươi, hắn còn để lại một phong thư, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Một phong thư. Tạ Nguy Lâu thần sắc có chút quái dị, hắn đặt chén rượu xuống, tiếp nhận thư tín, trực tiếp mở ra. Tiểu tử, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, nói rõ ngươi đã tiến vào Man Hoang Đại Mạc, trong lòng ngươi khẳng định còn có rất nhiều nghi hoặc, có một số việc, một hai câu nói không rõ ràng, có thể biết được bao nhiêu đáp án, quyết định bởi ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, ngươi nếu thực lực quá yếu, biết được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Muốn giải hoặc, liền tiếp theo hướng phía trước, vượt qua đại mạc, tiến về Thiên Hoàng. Nơi đó có người muốn hết thảy đáp án. Xem xong thư bên trên nội dung bên trong, Tạ Nguy Lâu trong mắt hiện hiện một vòng vẻ suy tư. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Quan Sơn Tiểu, phụ chủ có biết Thiên Hoàng ra sao? Thiên Hoàng? Quan Sơn Tiểu lắc đầu, không biết. Nàng mặc dù là động huyền cảnh, nhưng là quanh năm đợi tại đại mạc, cũng không ra ngoài qua, tự nhiên không biết Thiên Hoàng là vật gì. Thôi, việc này ta chậm rãi rõ xét đi. Tạ Nguy Lâu thu hồi thư tín, tiếp tục bưng chén rượu lên nhấm nháp rượu ngon. Việc này có lẽ có thể hỏi một chút Tần Hồng Liên, vị kia tu vi càng mạnh, mà lại là ngàn năm trước nhân vật, biết được sự tình khẳng định không ít. Quan Sơn Tiểu cười nhạt nói, Man Hoang Đại Mạc, vô biên vô hạn, ngươi nếu là dự định rời đi, chỉ có vận dụng truyền thống trận, 10 ngày sau, có thể đi chuyến hoàng cung, có lẽ sẽ có thu hoạch khổng lồ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Quan Sơn Tiểu, phụ chủ tu vi cường đại, không hề rời đi Đại Mạc ý nghĩ sao? Quan Sơn Tiểu lắc đầu nói, từ xưa đến nay, Đỏ Thiên cổ quốc người cũng được, phương Nam các đại vương triều người cũng được, đều có lên phía Bắc Đại Mạc, vượt qua Đại Mạc ý nghĩ, kết quả đại bộ phận đều là như là sao trời sẽ qua. Cuối cùng ở trong sa mạc hôi phi yên diệt, ta đối với cái này cổ quốc có tình cảm, tạm thời không hề rời đi ý nghĩ. Trong đại mạc, tự nhiên có rất nhiều truyền tống trận, đáng tiếc không dễ dàng như vậy tìm được. Rất nhiều người một khi tiến vào đại mạc chỗ sâu, đoán chừng truyền tống trận còn chưa tìm được, cũng đã vất lạc. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Chương 604, như thế dụ hoặc, ai có thể cự tuyệt? Chương 604, như thế dụ hoặc, ai có thể cự tuyệt? 10 ngày sau, Xích Thiên Hoàng Cung. Tạ Nguy Lâu đi theo Quan Sơn Tiểu, Ti Không Lan tiến vào một tòa đại điện. Trong đại điện, giờ phút này đã tề tụ lấy không ít người. Vệ Bồ Ghét, Xích Thương Hầu, Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu, Kiếm Dĩ Lão Nhân, Mạc Liên, Tần Phù Quang bọn người đồng đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, Tạ Nguy Lâu gặp được một vị thân mang trường bảo, lưng đeo một thanh huyết sắc trường đao đại hán trung niên. Khí tức trên thân người này không kém, cũng là một vị động huyền cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ở phía trước trên bảo tọa thì là có một vị khí độ uy nghiêm nam tử trung niên, hắn chính là Xích Thiên Quốc Quân, đồng dạng là động huyền cảnh sơ kỳ. Một tòa cung điện giờ phút này lại tề tụ lấy 7 vị động huyền cảnh, đội hình sát thực rất khổng lồ, mà lại mấu chốt nhất một người còn chưa hiện thân. Hừ, Xích Thương Hầu phát ra một đạo hừ lạnh thanh âm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Hắn hai đứa con trai đều chết bởi trong tay người này, món nợ máu này hắn khẳng định sẽ đòi lại. Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu cùng Kiếm Dĩ Lão Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Xích Thiên Quốc Quân đánh giá Tạ Nguy Lâu, thần sắc có chút quái dị, rất hiển nhiên hắn đã biết một ít chuyện. Không đơn giản Xích Thương Hầu hai đứa con trai chết bởi trong tay người này, con của hắn, Thiên Cô Tự Vô Tướng, Kiếm Dĩ Lão Nhân hai vị đệ tử đều là chết bởi trong tay người này. Bất quá Tạ Nguy Lâu chu sát Tần Quyết Phong sự tình, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, trong lòng hắn, Tần Quyết Phong cùng Nguyên Tuyệt đều là loạn thần tặc tử, chết cũng liền chết, không có gì lớn. Tạ Nguy Lâu không nhìn thẳng ba người này, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Quan Sơn Tiểu cùng Ti Không Lan cười nhạt một tiếng, cũng ở một bên tòa hạ, hôm nay các nàng tới đây, đều là bởi vì một người, Hồng Liên lão tổ. Vị kia thân mang trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên, chính là đại mạc hành giả, huyết thiên ai, động huyền cảnh cường giả. Mạc Liên cho Tạ Nguy Lâu truyền âm. Trước đó nàng liền nói qua Xích Thiên cổ quốc 6 vị động huyền cảnh, dưới mắt Hồng Liên lão tổ trở về, Xích Thiên quốc quân đột phá. Xích Thiên cổ quốc chính là có 7 vị động nguyên cảnh. Tạ Nguy Lâu đối với Mạc Liên nhẹ nhàng gật đầu. Mấy hơi đằng sau, một bộ huyết sắc váy dài Tần Hồng Liên tiến vào đại điện. Trong điện người nhao nhao đứng dậy hành lễ, tham kiến Hồng Liên lão tổ. Bọn hắn tới đây, tất cả đều là bởi vì Tần Hồng Liên. Cũng chỉ có Tần Hồng Liên mới có tư cách để bọn hắn những này nửa bước động huyền cảnh tề tụ nơi này. Tần Hồng Liên nhìn đám người một chút, ánh mắt hơi tại Tạ Nguy Lâu trên thân dừng lại một giây, nhân tiện nói, các vị không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi. Đám người lúc này mới tọa hạ. Tần Hồng Liên tùy ý tìm một vị trí tọa hạ, nàng nhìn về phía mọi người nói, hôm nay mời các vị tới đây, chủ yếu là nói một câu Tinh Châu sự tình. Tinh Châu. Mọi người tại đây trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Tinh Châu thần bí khó lường, cất giấu đại tạo hóa, cho dù là động huyền cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Khu vực kia để cho người ta thèm nhỏ dãi, nếu là có thể tiến vào bên trong, tìm được một phen tạo hóa, nói không chừng có thể cho tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Tần Hồng Liên nói Tinh Châu quá hung hiểm, nhưng cũng cất giấu rất nhiều tạo hóa, ta từng tiến vào trong đó, đạt được một chút đồ tốt, đối với nơi đó cũng coi là có một phen giải, trừ những tạo hóa kia bên ngoài, nơi đó còn có vài tòa cổ truyền tống trận, vài tòa cổ truyền tống trận. Đám người nghe chút, không khỏi mặt lộ gấp rút chi sắc, thân thể run không ngừng, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đều là đại mạc người, tự nhiên rất muốn rời đi đại mạc, nếu là có thể tìm được truyền tống trận, liền có thể rời đi đại mạc. Như vậy dù hoặc, ai có thể cự tuyệt? Tạ Nguy Lâu lại là có chút im lặng. Nữ nhân này trước đó nói biết được một tòa cổ truyền tống trận, hiện tại còn nói biết được vài tòa, nàng không thể tin hoàn toàn. Tần Hồng Liên nói không sai, Tinh Châu bên trong cất giấu cổ truyền tống trận, có thể để người vượt qua đại mạc, tiến về càng thêm bất phàm thiên địa. Ta muốn đang ngồi không ít người đều đối với ngoại giới thiên địa phi thường hướng tới. Lần này triệu tập mọi người tới đây, chính là vì tiến đánh Tinh Châu, chỉ cần hết thảy thuận lợi, các ngươi liền có thể rời đi man hoang đại mạc. Dù cho không có khả năng rời đi, cũng có thể tại Tinh Châu bên trong tìm được lịch thiên tạo hóa. Nàng nhất định phải lần nữa tiến vào Tinh Châu, bởi vì nàng thọ nguyên không có mấy. Nàng đến tìm kiếm đột phá chi pháp, chỉ có tiến thêm một bước mới có thể kéo dài thọ nguyên. Huyết Thiên Ngai ngưng âm thanh hỏi, xin hỏi Hồng Liên lão tổ, dự định khi nào tiến về Tinh Châu? Hắn hành tẩu đại mạc nhiều năm, chính là vì tìm truyền tông trận, tìm lịch thiên tạo hóa, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Hắn biết được Tinh Châu bất phàm, nhưng là nơi đó quá mức nguy hiểm, hắn không có chút nào nắm chắc có thể nói, căn bản không dám đặt chân trong đó. Hồng Liên lão tổ muốn tiến đánh Tinh Châu, vị này ngàn năm trước chính là động huyền cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn từng tiến vào Tinh Châu, đối với nơi đó có một phen giải. Có vị đại năng này tọa trấn, có lẽ là một cái tiến vào Tinh Châu tuyệt hảo cơ hội. Cơ hội như vậy, hắn tất nhiên không thể bỏ qua. Tần Hồng Liên nói thẳng, nửa tháng sau liền có thể khởi hành, việc này không bắt buộc, có ý tưởng đến lúc đó cũng có thể cùng nhau đi tới, trong khoảng thời gian này, mặc kệ các vị có gì mâu thuẫn, đều tạm thời gác lại một bên, vào Tinh Châu đằng sau, các ngươi nên như thế nào giải quyết mâu thuẫn, ta cũng sẽ không can thiệp. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ trầm tư. Có Hồng Liên lão tổ tọa trấn, Tinh Châu chi hành, ngược lại là có thể thử một chút, dù cho không có khả năng rời đi man hoang, có lẽ cũng có thể tìm được đại tạo hóa. Tần Hồng Liên rót một chén rượu, nếm thử một miếng. Tạ Nguy Lâu truyền âm hỏi, Hồng Liên cô nương, có biết tiên hoàng ra sao? Tần Hồng Liên nằm chén rượu tay có chút siết chặt, nàng truyền âm nói, ngàn năm trước, ta từng tại Tinh Châu đạt được một vị cổ tu sĩ lưu lại đồ vật, theo hắn vật lưu lại lời nói, hắn đến từ một cái tên là Thiên Hoang Đại Lục địa phương. Vượt qua đại mạc, có thể đến Thiên Hoang Đại Lục. Thiên Hoang Đại Lục. Tạ Nguy Lâu con mắt khẽ híp một cái. Lâm Thanh Hoàng để hắn đi Đông Hoang tìm nàng, chính là không biết cái này Đông Hoang cùng trời Hoang Đại Lục có gì liên hệ, còn phải tiếp tục dò xét một chút mới được. Xích Thương Hầu nhìn về phía Tần Hồng Liên, ôn quyền nói, lão tổ vậy mà nhập qua Tinh Châu, nghĩ đến có nơi đó địa đồ, những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Tần Hồng Liên, địa đồ mâu chốc nhất. Tần Hồng Liên nói Tinh Châu quá khổng lồ, ta chỉ có bộ phận địa đồ, nhưng ngay cả như vậy cũng có thể mượn nhờ địa đồ tránh đi rất nhiều sát cơ, có thể để các ngươi tìm được không ít tạo hóa, sau nửa tháng ta tự sẽ đem địa đồ chia sẻ đi ra. Xích Thương Hầu ngăn chặn nội tâm kích động, hắn hít sâu một hơi nói, đã như vậy cái này Tinh Châu liền không thể không đi. Đối với tiến vào Tinh Châu mà nói, xuôi nam quyết trường tính là gì? Trước đó không có cơ hội mới có thể cân nhắc xuôi nam sự tình, hiện tại có tiến vào Tinh Châu cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Làm động huyền cảnh tu sĩ, ai lại cam tâm cả một đời đợi tại cái này trong đại mạc? Ai không hướng tới càng thêm thần bí bất phàm thiên địa? Tần Hồng Liên thua tay nói, thời gian chỉ có nửa tháng, trong khoảng thời gian này các vị có thể chuẩn bị cẩn thận một chút, tiến về Tinh Châu dù sao không phải trò đùa, chuẩn bị sung túc đằng sau lại khởi hành. Nên nói đã nói xong, hiện tại mọi người có thể tản. Đã như vậy, chúng ta liền đi trước chuẩn bị. Xích Thương Hầu mấy người cũng không do dự, nhao nhao rời đi, thời gian có hạn, đến chuẩn bị sớm. Tần Hồng Liên đặt chén rượu xuống, đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện, nàng đối với Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, đi theo ta. Tạ Nguy Lâu nhìn Quan Sơn Tiểu cùng Ti Không Lan một chút, liền đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Chương 605, Tinh Châu địa đồ, sớm cho ngươi. Chương 605, Tinh Châu địa đồ, sớm cho ngươi hoàng cung. Trên một đầu đại đạo, Tần Hồng Liên đem một phần địa đồ đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là Tinh Châu địa đồ, sớm cho ngươi. Ta nói qua, sẽ không để cho ngươi lỗ bốn. Giờ phút này nàng xuất ra địa đồ mới là quý báu nhất, về phần nửa tháng sau xuất ra địa đồ, vậy thì không phải là một phần này. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận địa đồ, nhìn thoáng qua, lại là ánh mắt ngưng tụ. Địa đồ này bên trong ghi chú nơi nào có cơ duyên, nơi nào có sắc cơ, nơi nào có truyền tống trận, thậm chí bên trong còn ghi chú một đóa màu lam dị hỏa trô ở cái này màu lam dị hỏa chính là cửu diệu tinh hỏa. Tần Hồng Liên thần sắc đạm mạc nói, miếng bản đồ này cũng không phải là ta vẽ, mà là ta từ một vị cổ tu sĩ thi hài bên trên đoạt được, so ra mà nói sẽ hơi toàn diện một chút. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú cửu diệu tinh hỏa vị trí, không thể không nói, Tần Hồng Liên miếng bản đồ này xác thực không gì sánh được trọng yếu, vẹn vẹn vật này liền có thể so sánh một bình hóa rồng tùy giá trị. Tần Hồng Liên gặp Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trên địa đồ dị hỏa đánh dấu, nàng trầm ngâm nói, đây là trong đồn đại cửu diệu tinh hỏa, chính là một loại cực kỳ kỳ lạ dị hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh vật này chú ý. Vì sao? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tần Hồng Liên. Tần Hồng Liên ngưng tiếng nói, có không ít cổ tu sĩ tiến vào Tinh Châu, vì cái gì chính là cửu diệu tinh hỏa, thực lực bọn hắn ngập trời, cuối cùng đều hủy diệt. Liên quan tới Tinh Châu truyền thuyết nhiều lắm. Nghe đồn tại thời kỳ cổ lão, Đại Mạc chỗ sâu đứng lặng lấy một cái cổ lão tông môn, về sau thiên khung băng liệt, một đóa tinh thần chi hỏa lâm thế, cuối cùng để cái kia tông môn cổ lão hóa thành cho bụi, Tinh Châu cũng từ đó xuất hiện. Còn có loại thứ hai thuyết pháp, Tinh Châu nguyên bản cũng không phải là thuộc về Đại Mạc, mà là đến từ trên trời. Thiên khung bị xuyên thủng, thiên hàng Tinh Châu rơi vào Đại Mạc, mà tại Tinh Châu phía trên thì là đứng lặng lấy kiến trúc thần bí phế tích, hư hư thực thực từng có cổ lão đại tông môn tọa lạc Tinh Châu, cựu diệu tinh hỏa dường như tông môn cổ lão kia thánh vật. Hai loại nghe đồn đều có cựu diệu tinh hỏa thân ảnh, vật kia cực kỳ không đơn giản, cực kỳ khủng bố. Muốn nhúng chàm, cũng phải nhìn chính mình có mấy cái mạng. Đến lúc đó xem một chút đi. Tạ Nguy Lâu đem địa đồ thu lại. Đã biết hiểu Tinh Châu có cựu diệu tinh hỏa, hơn nữa còn có địa đồ, vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, làm tu sĩ, liều một phen là rất có cần thiết. Tùy ngươi. Tần Hồng Liên lắc đầu, liền quay người rời đi. Nói đến thế thôi, gia hỏa này có ý nghĩ gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Cũng không lâu lắm, Quan Sơn Tiểu cùng Ti Không Lan đi tới. Quan Sơn Tiểu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, lâu chủ không đơn giản a, lại cùng Hồng Liên lão tổ đều có thể nói chuyện. Tạ Nguy Lâu không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn về phía Quan Sơn Tiểu cùng Ti Không Lan, hai vị cũng dự định nhập Tinh Châu. Quan Sơn Tiểu cười nhạt nói, chúng ta thì không đi được, ở chỗ này rất tốt. Hồng Liên lão tổ mạnh sao? Ngàn năm trước chính là động huyền cảnh đỉnh phong, tự nhiên rất mạnh. Nàng muốn nhập Tinh Châu, đều được mời đám người cùng một chỗ, nói rõ Tinh Châu cực kỳ khủng bố, nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lần này đi Tinh Châu, tất nhiên cựu tử nhất sinh. Các nàng tạm thời còn có lựa chọn khác, không cần thiết vội vã đi Tinh Châu. Thỏa mãn người thường nhạc, biết tiến thối người trường tồn. Như vậy cũng tốt. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Sau đó hắn đi theo hai nữ trở về Đỏ Trời Học Phủ, tiếp xuống nửa tháng, hắn cũng phải làm một phen chuẩn bị. Đỏ Trời Học Phủ. Trong một tòa đại điện, Tạ Nguy Lâu đem dị hỏa địa đồ cùng Chu Huyền Thiên, Mạc Ngấn Lao thôn trưởng, Tần Hồng Liên ba người cho địa đồ lấy ra, chăm chú tiến hành so với. Một phen so với, phát hiện Tần Hồng Liên địa đồ cũng không vấn đề, bên trong đã bao hàm phía trước ba phần địa đồ nội dung, tương đối toàn diện. Trên địa đồ, dị hỏa biểu thị chi địa, đứng hàng Tinh Châu trung ương địa đái, nơi đó có năm tòa tinh thần hồ, cửu diệu tinh hỏa chính là ở vào trung ương tinh thần hồ bên trong. Tinh thần hồ. Tạ Nguy Lâu thần sắc hơi khác thường, hắn vô ý thức nghĩ đến Đại Hạ Thánh viện tinh thần hồ. Chẳng lẽ lại tinh thần kia hồ là Chu Huyền Thiên từ Tinh Châu trung ương mang về? Đem địa đồ thu hồi đằng sau, Tạ Nguy Lâu đem đan lô tế ra đến, lại lấy ra rất nhiều linh thảo, còn lại nửa tháng, liền lại luyện chế một chút bảo mệnh đan dược, thời gian nửa tháng, trong chớp mắt. Trong đại điện, Tạ Nguy Lâu thu hồi lò luyện đan, liền hướng đi ra ngoài điện. Nửa tháng này, hắn luyện chế ra không ít đan dược, ổn thỏa lý do, hắn thậm chí còn luyện chế ra một loại có thể để người tu vi trong nháy mắt tăng lên cấm đan. Về phần trận pháp, cấm chế, phù lục các loại, trước đó liền chuẩn bị không ít, ngược lại là đã đủ dùng. Trên một tòa quảng trường, Hoa Ca, mặt trăng nhỏ ngay tại vùng đầu nắm đấm, ra sức luyện quyền. Người tuy nhỏ, nhưng là nắm đấm vung ra, lại có không kém như thế. Đại ca ca. Đột nhiên, mặt trăng nhỏ nhìn thấy Tạ Nguy Lâu, sắc mặt nàng vui mừng, lập tức đình chỉ huy quyền, hướng Tạ Nguy Lâu đi tới. Tạ Nguy Lâu đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt trăng nhỏ đầu, cười nói, đưa ngươi ít đồ. Nói, hắn lấy ra một bình đan dược đưa cho mặt trăng nhỏ, những đan dược này cho ngươi, nửa tháng phục dụng một biên, có thể để tu vi ngươi nhanh chóng gia tăng. Đan dược. Mặt trăng nhỏ nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu nói, đại ca ca, đan dược quá quý giá. Tại cái này Đỏ Tiên cổ quốc, đan sư số lượng có hạn, đan dược là phi thường chân quý, rất nhiều người tu luyện đều dùng không dậy nổi đan dược, chỉ có thể thô bạo sử dụng các loại linh thảo. Tạ Nguy Lâu cười đem bình đan dược nhét vào mặt trăng nhỏ trong tay, một chút đan dược thôi, cũng không nhiều quý giá, ngươi thu liền có thể. Đại ca ca mặt trăng nhỏ cầm bình đan dược, trong mắt hiện hiện cảm động sương mù. Quan Sơn Tiểu, Ti Không Lan phi thân mà đến, các nàng xem hướng Tạ Nguy Lâu, dự định đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, cũng nên đi. Đối với hắn mà nói, Đỏ Thiên cổ quốc chỉ là đang đi đường một cái trạm điểm thôi, tự nhiên không có khả năng mỏi mòn chờ đợi, còn phải tiếp tục hướng phía trước mới được. Quan Sơn Tiểu làm sơ trầm ngâm, liền đem một viên ngọc phù đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là một viên công kích ngọc phù, bên trong ẩn chứa ta một kích toàn lực lượng, động huyền trung kỳ phía dưới, có thể trong nháy mắt nghiền sát, hẳn là sẽ đối với ngươi hữu dụng. Nàng tu vi chân chính là động huyền cảnh trung kỳ, toàn lực của nàng một kích, đương nhiên sẽ không yếu. Xích Thương Hầu, Nguyên Tuyệt đoán chừng cũng muốn nhập Tinh Châu, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm Tạ Nguy Lâu phiền phức, có vật này nơi tay, ngược lại là sẽ có một chút cậy vào. Đa tạ phủ chủ. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận ngọc phù, cười ôn quyền. Hắn vừa nhìn về phía mặt trăng nhỏ, tiểu nha đầu, hảo hảo tu luyện, chờ mong lần sau gặp lại đến ngươi. Nói xong, liền phi thân rời đi. Mặt trăng nhỏ lập tức khua tay nói, đại ca ca gặp lại, mặt trăng nhỏ nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Ti Không Lan nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng biến mất, khẽ thở dài, không biết vị này lâu chủ có thể đi bao xa, ngược lại để người hiếu kỳ. Quan Sơn Tiểu cười nhạt nói, Tạ Tất An chất nhi, tự nhiên không đơn giản. Hắn nhất định có thể đi rất xa, thực lực của hắn, hắn cậy bảo, tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. Chỉ hy vọng như thế đi. Ti Không Lan cười cười, liền quay người rời đi. Chương 606, đi tới Tinh Châu, Tinh Thần Báo Cắt. Chương 606, đi tới Tinh Châu, Tinh Thần Báo Cắt. Xích Thiên Đô Thành. Trên một tòa quảng trường, mấy chiếc cổ chiến thuyền lơ lửng, phía trên tề tụ lấy 6000 tướng sĩ, Đỏ Thiên Vệ 3000, Đỏ Thương Quân 3000. Tần Hùng Liên, Xích Thiên Quốc Quân, Xích Thương Hầu bọn người ở vào mặt khác một chiếc cổ trên chiến thuyền, chiếc này cổ trên chiến thuyền tề tụ vô số cường giả, tu vi thấp nhất đều là thần đỉnh chi cảnh. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại cổ trên chiến thuyền. Tại hắn đạp vào cổ chiến thuyền thời điểm, Xích Thương Hầu, Nguyên Tuyển Hoàng Hậu, Kiếm Dĩ lão nhân lập tức nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập sát ý nồng nặc. Tần Hồng Liên hỏi, xem Sơn Tiểu cùng Ti Không Lan không đi Tinh Châu. Tạ Nguy Lâu nói các nàng tạm thời sẽ không rời đi Xích Tiên của quốc. Ha ha. Xích Thương Hầu nghe vậy, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Xem Sơn Tiểu cùng Ti Không Lan không đi Tinh Châu, đến lúc đó hắn muốn giết kẻ này, ai có thể ngăn cản? Kẻ này cùng Hồng Liên lão tổ cũng có thể nói chuyện, cũng không đơn giản. Bất quá thật muốn tiến vào Tinh Châu, đến lúc đó mọi người ốt còn không mang nổi mình ốt, hắn có rất nhiều cơ hội độc thủ. Huống chi, trước đó Hồng Liên lão tổ nói qua, tiến vào Tinh Châu đằng sau, đám người ở giữa mâu thuẫn, nàng đều không biết can thiệp. Tạ Nguy Lâu cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Động huyền cảnh thì như thế nào? Thật muốn chém giết, đến lúc đó liền đầu người động huyền cảnh trợ trợ hứng. Tần Hồng Liên ống tay áo bung lên, mấy phần địa đồ bay về phía Xích Thương Hầu bọn người. Đây là ta miêu tả Tinh Châu địa đồ, hiện tại cho các ngươi. Nàng cho miếng bản đồ này, cũng không có mảy may vấn đề, là căn cứ nàng tiến vào Tinh Châu chỗ dọc đường khu được vẽ. Bên trong cũng có rất nhiều đánh dấu, chỉ là không có cho Tạ Nguy Lâu phần kia toàn diện. Đám người lập tức tiếp nhận địa đồ, chăm chú quan sát. Sau khi xem xong, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ chờ mong. Trên miếng bản đồ này, ghi chú một chút nơi cơ duyên, thậm chí còn ghi chú một tòa truyền tống trận vị trí, đến lúc đó có thể đi thử một chút. Tần Hồng Liên nhìn về phía đám người, một khi tiến vào Tinh Châu, sinh tử khó liệu, các vị sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Lão tổ yên tâm, chúng ta như là đã tới đây, tự nhiên đã làm tốt dự tính xấu nhất. Xích Thiên Quốc Quân ôm quyền hành lễ nói. Xôi Nam xâm lấn, hắn không có hứng thú, nhưng là tiếp tục lên phía Bắc, hắn ngược lại là có to lớn hứng thú. Tấn cấp động huyền cảnh, tự nhiên truy cầu càng thêm bất phàm đại đạo, không thể chấp nhất vào thế tục sự tình. Cổ quốc sự tình, dưới mắt đã toàn bộ chuyển giao Tần Phụ Quang. Tần Phụ Quang chính là Xích Thiên cổ quốc tân nhiệm quốc quân. Có Đỏ Trời Học Phủ tương trợ, đối phương bên kia ngược lại là không có có vấn đề gì. Sau đó hắn liền phải đi hảo hảo xông vào một lần Tinh Châu. Huyết Thiên Ngai nói ta có ba vị bằng hữu cũng ở trên đường, lần này đi Tinh Châu, hẳn là có thể cùng bọn hắn đụng tới. Tần Hồng Liên cũng không có nhiều lời, chỉ là khua tay nói, khởi hành. Ông. Cổ chiến thuyền chấn động, trong nháy mắt hướng về phía chân trời phóng đi. Tinh Châu đứng hàng đại mạc chỗ sâu, ở vào Xích Thiên cổ quốc bắc bộ xa xôi khu vực, cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm. Lần này đi Tinh Châu, đi nhanh nhất lộ tuyến, cũng cần thời gian nửa năm. Nếu là không có nắm giữ lộ tuyến, không có tình huống đặc biệt phát sinh, đừng nói là nửa năm, cho dù là 10 năm, 20 năm, cũng khó có thể chân chính đến Tinh Châu. Về phần vượt qua đại mạc, vậy liền cần thời gian dài hơn, tối thiểu nhất cũng phải 100 năm cất bước. Không ít người tiến về Tinh Châu, tại trên đường đi liền sẽ bị man thú tru sát, thậm chí ngay cả Tinh Châu bóng dáng đều không gặp được. Có người thực lực không tệ, may mắn vào Tinh Châu, kết quả còn chưa được cái gì cơ duyên, liền trực tiếp chết thảm trong đó, hóa thành băng lãnh thi hải. Đại mạc hung hiểm khó lường, Tinh Châu càng là vô cùng kinh khủng, nơi đó là một cấm khu, là vô số đại mạc tu sĩ nhất là hướng tới, cũng là sợ hãi nhất khu vực. Sau 3 tháng, cổ chiến thuyền vẫn như cũ còn tại trong đại mạc chạy, bát ngát đại mạc, cắt vàng đầy trời, man thú tung hành, không nhìn thấy cuối cùng, để cho người ta kiềm chế lại tuyệt vọng. Trên chiến thuyền tướng sĩ khuôn mặt khô héo, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. 3 tháng này, bọn hắn tao ngộ hơn 100 lần man thú tập sát, cũng may cổ trên chiến thuyền có vô số cường giả, nếu không, chỉ bằng bọn hắn những người này, đoán chừng đã sớm biến thành man thú trong miệng đồ ăn. Tiến về Tinh Châu, bọn hắn rất tâm thần bất định, cũng rất chờ mong, bởi vì cái này sẽ là một trận đánh cược. Nếu là thua cuộc, tự nhiên là hôi phi yên diệt, nhưng nếu là cược thắng tại Tinh Châu bên trong được cái gì cơ duyên, từ đây liền có thể nhất phi trùng thiên, nghịch thiên cải mệnh. Tại trong một gian phòng, Tạ Nguy Lâu đang tu luyện, trên thân tràn ngập một cỗ hùng hồn khí tức. Thời gian 3 tháng, hắn nếm thử để còn lại 2 tôn huyền tướng thôi diễn thần hồn, nhưng không có mảy may thu hoạch. Cái này 2 tôn huyền tướng cực kỳ kỳ lạ, khó mà khống chế, nhưng là bọn hắn sẽ tự hành thôn phệ lực lượng, sẽ dần dần tăng cường. Có lẽ là thời cơ không đến. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, lục đại huyền tướng đều là hắn tướng, dưới mắt khó mà nắm giữ lấy còn lại 2 tôn, khẳng định là thời cơ vẫn chưa tới. Vậy liền tiếp tục tu luyện, sớm muộn có thể nắm giữ cái này 2 đại huyền tướng. Cái này 2 đại huyền tướng lực lượng càng thêm bất phàm, bọn hắn sinh ra cùng thiên thư cùng chấn thiên bi một sợi lực lượng có quan hệ, đặc thù một chút cũng có thể lý giải. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cổ chiến thuyền chấn động. Tạ Nguy Lâu đứng dậy rời đi gian phòng. Cổ trên chiến thuyền, Tần Hồng Liên bọn người nhao nhao hiện thân, cùng lúc đó, còn có một vị trung niên mỹ phụ, một vị đại hán khôi ngô, một vị lao nhân tóc trắng leo lên cổ chiến thuyền, trên người bọn họ tràn ngập nửa bước động huyền cảnh uy áp. Huyết Thiên Ngai tiến lên phía trước nói, "Từ Ngọc đạo hữu, Chiếu Tiêu đạo hữu, Thương Tịch đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" 3 người này đều là bằng hữu của hắn, cũng là man hoang trong đại mạc tu sĩ, hắn tại đại mạc hành tẩu thời điểm, làm quen 3 người, 3 người này cũng muốn tiến về hành tẩu. Từng thấy máu đạo hữu, 3 vị nửa bước động huyền cảnh đối với Huyết Thiên Nhai hành lễ. Bọn hắn vừa nhìn về phía Hồng Liên lão tổ, cung kính thi lễ một cái, gặp qua Hồng Liên lão tổ. Đối với vị này ngàn năm trước đại nhân vật, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, trước đó Huyết Thiên Nhai liền cho bọn hắn truyền qua tin tức, lần này dẫn đội tiến đánh Tinh Châu người, chính là Hồng Liên lão tổ. Ân. Tần Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu, nàng hướng phía trước nhìn lại. Phía trước vạn mét chi địa, xuất hiện to lớn bao cát, trung quanh đều là gió xoáy, mang theo cực mạnh phá hư chi lực, mà tại cái kia trong bao cát, ẩn có trận trận tinh quang lấp lóe. Xích Tiên Quốc quân ngưng tiếng nói, lão tổ, cái này bao cát không đơn giản, bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cái này bao cát kèm theo lực lượng, vượt ngang vạn mét, cuốn tới, để hắn vị này động huyền cảnh cảm thấy không hiểu run rẩy, nếu là bị tác động đến, đoán chừng ở đây phải chết không ít người. Tần Hồng Liên thần sắc tự nhiên nói, cơ hội tới. Cơ hội. Đám người không hiểu nhìn về phía Tần Hồng Liên. Tần Hồng Liên giải thích nói, tinh châu bên trong tích chứa lực lượng cực kỳ bất phàm, có thể xé rách không gian, mở vết nước không gian, một phần trong đó tràn ra tới, liền sẽ ở trong sa mạc hình thành tinh thần bao cát. Loại tình huống này, mấy chục năm có gặp, ngàn năm trước, ngược lại là có không ít người bị cuốn vào tinh thần bao cát, vừa bước vào tinh châu, sau đó mọi người tiến vào mảnh này bao cát, chúng ta hẳn là có thể giảm bớt thời gian 3 tháng, trực tiếp tiến vào tinh châu. Chương 607, tiến vào tinh châu, 3 ngày thời gian chương 607, tiến vào tinh châu, 3 ngày thời gian có thể trực tiếp tiến vào tinh châu. Đám người nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ kích động. Thời gian 3 tháng, đối bọn hắn mà nói, cũng là trong chớp mắt, bất quá nếu là có thể sớm tiến vào Tinh Châu, tự nhiên tốt nhất. Giờ phút này mọi người đã không kịp chờ đợi muốn đi vào Tinh Châu. Tần Hồng Liên nói đồng loạt ra tay, bảo vệ cổ chiến thuyền, trực tiếp tiến vào trong báo cát. Tốt. Đám người không do dự, lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại bộc phát, đem mấy chiếc cổ chiến thuyền triệt để bảo vệ. Tần Hồng Liên ống tay áo bung lên, mấy chiếc cổ chiến thuyền bị lực lượng cường đại dẫn dắt, vọt thẳng nhập phía trước tinh thần báo cát. Ầm ầm. Vừa tiến vào báo cát trong nháy mắt, bốn phía liền truyền ra từng đợt chói tai tiếng oanh minh, cổ chiến thuyền cũng đang không ngừng lay động. Nếu không phải có đám người lực lượng phòng ngự, những này cổ chiến thuyền tất nhiên sẽ bị trong khoảnh khắc ép thành một mịn. Phía trước ánh mắt bị ngăn trở, để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước, bất quá có thần hồn dò xét, ngược lại là khó mà ảnh hưởng đám người. Tần Hồng Liên nhìn chăm chú phía trước, nàng một bàn tay đánh ra đi, phía trước cát bụi bị đánh tan, một trận chói mắt tinh quang dũng mãnh tiến ra, đó là một đạo vết nứt không gian thật lớn, tinh quang đến từ vết nứt kia. Tần Hồng Liên nắm ngân quyết, khí tức trên thân lại lần nữa bộc phát, lực lượng kinh khủng quét sạch, đem cổ chiến thuyền tầng tầng bảo vệ. Đó là không ở giữa vết nứt, trực tiếp tiến vào bên trong. Tần Hồng Liên trầm giọng nói: "Và anh." Đám người thấy thế, cũng lại lần nữa năng ngân quyết, lực lượng toàn thân triệt để bộc phát, đem toàn bộ cổ chiến thuyền bao phủ. Một khi tiến vào vết nứt không gian, sẽ rách chi lực khẳng định đáng sợ hơn. Sơ ý một chút, cổ chiến thuyền cùng bọn hắn đoán chừng đều được hôi phi yên diệt, còn phải dốc hết toàn lực bảo vệ cổ chiến thuyền mới được. "Đi." Tần Hồng Liên nói một chữ, cánh tay bung lên, mấy chiếc cổ chiến thuyền hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt xông vào trong vết nứt không gian. Tiến vào vết nứt một khắc, tinh quang đem mọi người bao phủ, đâm vào đám người mắt mở không ra. Ầm ầm. Cổ chiến thuyền điên cuồng lay động, nhưng không có bị xé nứt, trong không gian này tinh thần chi lực tựa hồ có thể ngăn cản không gian xé rách, có thể để cổ chiến thuyền thuận lợi hướng phía trước. Thấy vậy một màn, trong lòng mọi người cũng thở dài một hơi. Cổ chiến thuyền dọc theo tinh quang, bị lực lượng cường đại lôi kéo, nhanh chóng xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, mấy chiếc cổ chiến thuyền từ một đạo khác trong cái khe lao ra. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh vô biên vô tận tinh thần chi địa, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ thần bí sức áp chế, giống như lĩnh vực bình thường, để cho người ta cảm thấy không hiểu kiềm chế. Trên mặt đất có rất nhiều sông núi hồ nước, còn có vô số thảm thực vật màu xanh lá, nơi này là một mảnh to lớn quốc đảo. Tinh Châu, chúng ta đến Tinh Châu. Nghe đồn rằng Tinh Châu là một mảnh mênh mông quốc đảo, bị tinh quang bao phủ, hiện tại xem ra quả nhiên là thật. Vùng đất này cực kỳ kỳ lạ, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mọi người thấy trước mắt thiên địa, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt Tinh Châu to lớn vô cùng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, 10 cái đỏ tiền cổ quốc cương vực cộng lại cũng không bằng một cái Tinh Châu. Tần Hồng Liên nhìn về phía đám người, thần sắc đạm mạc nói, nơi đây xác nhận Tinh Châu khu vực, về phần là Tinh Châu cái nào khu vực, ta cũng không biết, Tinh Châu cực kỳ to lớn, cũng là tràn ngập vô số cơ duyên tạo hóa, tiếp xuống 3 tháng, mọi người riêng phần mình đi dò xét. Xích Thương Hầu ánh mắt ngưng tụ, hỏi, lão tổ không cùng chúng ta cùng một chỗ dò xét? Tần Hồng Liên nói, ta cho các ngươi trong địa đồ, có một cái biểu thị là sao băng lĩnh khu vực, sau 3 tháng, tới đó hội tụ, ai có thể trước đến nơi đó, liền có thể đến một trận tạo hóa, cũng có thể sớm cùng ta dùng truyền tống trận rời đi. Nếu là vẹn vẹn nhập Tinh Châu, một mình nàng đủ để, căn bản không cần những người khác. Nàng lần này dẫn đầu trước mọi người tới mục đích thực sự chính là cái kia sao băng lĩnh. Nơi đó cất dấu kinh khủng sát cơ, cũng có to lớn tạo hóa, hẳn là có thể cho nàng tiến thêm một bước. Bất quá nơi đó tạo hóa, nàng một người khó mà cầm xuống, cần thực lực không tệ người cùng nhau đi tới. Nếu là 3 tháng đều khó mà đến người ở đó, tự nhiên cũng không có tư cách cùng nàng cùng nhau tiến vào sao băng lĩnh, mặc dù tiến vào bên trong, cũng là một con đường chết. Mà trong khoảng thời gian này, nàng cũng muốn tại Tinh Châu tìm còn lại tạo hóa. Nàng thọ nguyên còn thừa không có mấy, nhất định phải lại tìm điểm ra tăng thọ nguyên đồ vật, cái này Tinh Châu bên trong cũng không thiếu loại đồ vật kia. Sao băng lĩnh? Đám người mặt lộ vẻ trầm tư, trên địa đồ sát thực có biểu thị, nơi đó thuộc về hiểm địa, trải rộng sát cơ. Tần Hồng Liên nhìn về phía Xích Thiên Quốc Quân, ngươi đi theo ta mà đi. Xích Thiên Quốc Quân, dù sao được cho nàng nhất mạnh người, tiến vào cái này Tinh Châu, ngược lại là có thể trông nom một phen. Coi như nơi đây chân chính cô quân tác chiến người, chỉ có một cái, đó chính là Tạ Nguy Lâu. Xích Thiên Quốc Quân thi lễ một cái, tuân mệnh. Đi thôi. Tần Hồng Liên trực tiếp cùng Xích Thiên Quốc Quân phi thân rời đi. Tại hai người rời đi về sau, Xích Thương Hầu, Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu, Tú Kiếm lão nhân đều là nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Vệ Vô Yếm nhìn ba người một chút, cười nhạt nói, mới vừa vào Tình Châu, đối với nơi này tình huống đều không hiểu rõ, ta cảm thấy các vị hay là trước dò xét một chút, về phần mâu thuẫn cái gì, có thể đến tiếp sau giải quyết. Xích Thương Hầu âm thanh lạnh lùng nói, bản hầu muốn giết hắn, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở phải không? Vệ Vô Yếm cười nói, khẳng định phải ngăn cản a. Người trẻ tuổi kia cùng ta Xích Thiên Vệ lưu duyên, ta đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy ý động đến hắn. Xích Thương Hầu hờ hững nói, ba ngày, ta chỉ cấp hắn ba ngày thời gian đảm bệnh, ba ngày sau, ta tất giết hắn. Hắn tự nhiên rất muốn giết Tạ Nguy Lâu, nhưng là Vệ Vô Yếm muốn bảo đảm đối phương, trong lúc mấu chốt này, hắn ngược lại là không có xuất thủ. Nếu không thật liều cái lưỡng bại câu thương, đợi Tinh Châu bên trong sát cơ xuất hiện, bọn hắn rất có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Ba ngày thời gian, là hắn lớn nhất nhẫn mại hạ độ. Vệ Vô Yếm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Nguy Lâu nói Tạ Mỗ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Được chưa? Vệ Vô Yếm nhẹ nhàng gật đầu. Người trẻ tuổi này, hắn cũng nhìn không thấu, đối phương khẳng định có cường đại cậy vào, nếu không sao dám khiêu chiến Xích Thương Hầu? Đi. Xích Thương Hầu đạp vào Xích Thương Quân cổ chiến thuyền nhanh chóng phóng về phía trước, Nguyên Tuyệt Hoàng hậu cùng Tú Kiếm Lao Nhân phi thân đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Huyết Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, cùng Tử Ngọc ba người rời đi. Tinh Châu to lớn vô cùng, đáng giá thăm dò cẩn thận. Đương nhiên, cũng có khả năng ở chỗ này biến thành một nắm cát vàng. Vệ Vô Yếm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm ngâm nói, riêng phần mình coi chừng. Cơ hội khó được, hắn cũng muốn mang Xích Thiên Vệ đi tìm cơ duyên. Ân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Vệ Vô Yếm thua tay nói, Xích Thiên Vệ, tiến lên. Vệ anh. Cổ chiến thuyền hóa thành tàn ảnh, hướng về nơi xa phóng đi. Hiện trường còn thừa lại Tạ Nguy Lâu một người. Tinh Châu sao? Đáng giá tìm đòi. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, liền tìm một cái phương vị, phi thân mà đi. Chương 608, Lý Kiếm Lao Nhân, không biết sống chết. Chương 608, Lý Kiếm Lao Nhân, không biết sống chết. Ba ngày sau, một tòa cũ nát chùa cổ trước. Tạ Nguy Lâu lưng tựa một cây cổ xưa của đá, chính xuất ra mấy quả đan dược căn bảo. Tiến vào Tinh Châu ba ngày nay, hắn gặp phải rất nhiều tinh thần man thú tập sát, những tinh thần kia man thú thôn vệ tinh thần chi lực, thực lực xa so với bình thường man thú đáng sợ hơn. Thậm chí hắn còn gặp một tôn động huyền cảnh tinh thần cự viên, tôn kia cự viên đồng thời nắm giữ lấy tinh thần chi lực, Phật môn chi lực, liền mẹ hắn giống một tôn đấu chiến thắng phận, cực kỳ khủng bố. Chùa cổ Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt chùa cổ, Tần Hồng Liên cho tấm bản đồ kia bên trên, ngược lại là có tòa này chùa cổ biểu thị. Biểu thị bên trong, nơi đây thuộc về hiểm địa, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá tới gần nơi này, hắn cũng không phát hiện chùa cổ này có gì chỗ đặc thù, chung quanh cũng không sát cơ tiềm ẩn. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cỗ hung lệ kiếm khí trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Tạ Nguy Lâu hướng một cái phương vị nhìn lại, vừa mới bắt gặp một vị thân mang áo bào cho, lưng đeo Tú Kiếm Lao Nhân tóc trắng, chính là Tú Kiếm Lao Nhân. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Tú Kiếm Lao Nhân ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, lao giả, còn sống không tốt sao? Vậy mà chủ động tới chịu chết. Hắn cũng không cảm giác được Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng hậu khí tức, xem ra lần này chỉ có Tú Kiếm Lao Nhân tìm đi lên. Muốn chết. Tú Kiếm Lao Nhân trong mắt hàn mang lấp lóe, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một quyền đánh về phía Tạ Nguy Lâu đầu lâu, quyền ấn một phát, ẩn chứa bàng bạc kiếm khí. Tạ Nguy Lâu cũng không tránh né, chỉ là nhô ra bàn tay, một phát bắt được Tú Kiếm Lao Nhân nằm đấm. Chỉ gặp hắn trong mắt hung quang tràn ngập, bổ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào thần đỉnh sơ kỳ, ma tướng chi lực vận dụng, trên thân bộc phát ra kinh khủng ma khí, chiến lực điên cuồng tiêu thăng. Cái gì? Tú Kiếm Lao Nhân ánh mắt ngưng tụ. Vâng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, ma khí bộc phát, Tú Kiếm Lao Nhân một cánh tay lập tức bạo liệt, hóa thành một trận huyết vụ. Tú Kiếm Lao Nhân con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ thống khổ, bất quá hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, cái tay còn lại nắm tay, trực tiếp đối với Tạ Nguy Lâu lực quanh ra một quyền. Tạ Nguy Lâu tốc độ càng nhanh, tại Tú Kiếm Lao Nhân huy quyền trong nháy mắt, hắn tay trái hóa trưởng, một trưởng đánh phía Tú Kiếm Lao Nhân phần bụng. Vành! Tú Kiếm Lao Nhân nắm đấm còn chưa đánh trúng Tạ Nguy Lâu, liền bị Tạ Nguy Lâu một trưởng đánh bay 100 mét, phần bụng bạo liệt, máu tươi chảy ròng. Lao giả, không biết sống chết, Tạ Mỗ cái này đưa ngươi đi siêu thoát. Tạ Nguy Lâu ánh mắt khát máu, toàn thân ma khí, hắn một bả nhấc lên sau lưng của đá, đột nhiên đánh tới hướng Tú Kiếm Lao Nhân. Kiếm đến. Tú Kiếm Lao Nhân nhanh chóng ổn định thân thể, hai ngón dựng đứng trước người, lưng đeo Tú Kiếm nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem cột đá chém thành hai khúc. Tú Kiếm Lao Nhân một phát bắt được Tú Kiếm, trực tiếp giết tới Tạ Nguy Lâu trước người, một kiếm quét ngang, kiếm khí 3 mét, lực chạm thiên địa. Ngay tại Tú Kiếm vừa muốn bổ vào Tạ Nguy Lâu trên người thời điểm, Mai Táng Hoa kiếm đột nhiên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người. Vâng. Tú Kiếm bổ vào Mai Táng Hoa trên vỏ kiếm, hỏa tinh tử tràn ngập, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Tạ Nguy Lâu xuề bàn tay ra, một trưởng đánh về phía vỏ kiếm. Mai Táng Hoa kiếm lập tức bộc phát một cỗ cuồng bạo lực phản chấn, Tú Kiếm Lao Nhân cả người mang kiếm bị đánh bay, dưới chân mặt đất không ngừng bạo liệt. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, Mai Táng Hoa kiếm mang theo vỏ kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đâm về Tú Kiếm Lao Nhân. Tú Kiếm Lao Nhân không kịp tránh né, lập tức đem Tú Kiếm ngăn tại trước người. Bành! Vỏ kiếm đánh vào trên kiếm rỉ, tiếng oanh minh vang lên, Tú Kiếm Lao Nhân bị đẩy lùi lại. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tú Kiếm Lao Nhân trước người, hắn một phát bắt được Mai Táng Hoa chua kiếm, trong tay lực lượng tăng lớn, trường kiếm chấn động, lại lần nữa đem Tú Kiếm Lao Nhân đánh bay mấy chục mét. Phúc. Mấy chục mét bên ngoài, Tú Kiếm Lao Nhân phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, cánh tay run lên, trong lòng khơi dậy kinh đảo hải lãng, tiểu tử này vậy mà đáng sợ như thế, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thế thôi. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Tú Kiếm Lao Nhân. Tú Kiếm Lao Nhân hít sâu một hơi, chỉ gặp hắn kiếm chỉ thương thiên, trên thân kiếm khí bộc phát, thẳng vào cửu tiêu, tại thiên cung bên trong hình thành đạo đạo xích hoàng sắc trận văn. Thiên cung chấn động, trận văn bên trong hung lệ kiếm khí tràn ngập. Càn khôn nhất kiếm. Tú kiếm lao nhân quát lạnh một tiếng, đột nhiên huy kiếm. Ông. Trận văn bên trong, một thanh xích hoàng sắc càn khôn cự kiếm trong nháy mắt xông ra, trực tiếp quanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Cự kiếm hung lệ, phía trên kèm theo phủ văn cổ xưa, kiếm khí hùng hồn, bá đạo không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy quanh sát mà đến cự kiếm, chỉ gặp hắn nắm chặt Mai Táng Hoa kiếm, trong mắt sát ý tràn ngập, rút kiếm thuật. Bang. Mai Táng Hoa kiếm ra khỏi vỏ, một đạo vạn mét dáng dấp huyết sắc kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt chém về phía thanh cự kiếm kia, kiếm khí hung lệ, dễ như trở bàn tay, có một kiếm khai thiên chi uy. Ầm ầm. Huyết sắc kiếm khí cùng càn khôn cự kiếm đối banh cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt quét sạch bốn phía, càn khôn cự kiếm bạo liệt, kiếm quang bắn ra, kiếm khí văng khắp nơi, khiến cho trung quanh không ngừng bạo tạc. Tú kiếm lao nhân thân thể run lên, trong miệng phun ra máu tươi, bị kiếm khí cường đại tung bay. Chém. Tạ Nguy Lâu một cái bước xa, giết tới tú kiếm lao nhân phía trên, chém xuống một kiếm. Tú kiếm lao nhân biến sắc, lập tức đem tú kiếm ngăn tại phía trên. Giang giác. Mai Táng Hoa kiếm hung hăng chạm tại trên kiếm dị, trôi này tú kiếm trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Tú kiếm lao nhân bị lực phản chấn đánh vào mặt đất, đem mặt đất chấn vỡ, thân thể của hắn run không ngừng, miệng mũi phun máu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện tại tú kiếm lao nhân trước mặt, một cái đá ngang quét về phía đầu của đối phương. Tú kiếm lao nhân vô ý thức huy động kiếm gãy, ngăn tại một bên. Bành. Tạ Nguy Lâu một cước đánh vào thanh kiếm gãy này bên trên, kiếm gãy bạo liệt, tú kiếm lao nhân đầu ngạnh sinh sinh khiên một cước, vết rách xuất hiện, huyết thủy toát ra, thân thể giống như bao cát bình thường, bay ngược mà ra. Có thể lên đường. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, ảnh sát thuật cùng trời đánh thuật đồng thời thi triển, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, trong nháy mắt từ tú kiếm lao nhân bên người xuyên qua, trường kiếm điên cuồng đâm vào đối phương thân thể. Một hơi đằng sau, Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại tú kiếm lao nhân sau lưng 10 mét chi địa, hắn sắn một cái kiếm hoa, Mai Táng Hoa kiếm quy về vỏ kiếm. Tú kiếm lao nhân kinh ngạc đứng tại chỗ, thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn. Ầm ầm. Đột nhiên, thân thể của hắn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, thể nội tràn ra mấy trăm đạo kiếm khí, thân thể bị xé nứt, nguyên địa bạo tạc, hóa thành một đám huyết vụ. Lên đường bình an. Tạ Nguy Lâu vươn tay, tiện tay từ trong huyết vụ kéo ra một đạo thần hồn, ném vào trong nhận chữ vật, để bạn hồn phiên thôn vệ. Đây là hắn chu sát vị thứ tư nửa bước động huyền cảnh, đối với phía trước ba vị mà nói, vị này giết ngược lại là đơn giản rất nhiều. Ống tay áo của hắn bung lên, một viên nhẫn chữ vật bay vào trong tay. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ gặp một cây to lớn cột kim loại hạ xuống từ trên trời, đột nhiên đánh tới hướng Tạ Nguy Lâu. Ân. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn thân ảnh khẽ động, lập tức xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Chương 609, một tòa cổ thành, phệ tinh cổ thụ. Chương 609, một tòa cổ thành, phệ tinh cổ thụ. Ầm ầm. Côn kim loại con nện ở trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra một đạo vết rách to lớn, giống như vực sâu, bụi đất vẩy ra mà lên, khói đặc cuộn cuộn, che lấp ánh mắt. Giờ phút này nắm côn kim loại con chính là một cái tinh thần cự viên, nó hai con ngươi huyết hồng, trên thân bao trùm lấy cổ lão tinh thần phù văn, toàn thân tràn ngập lực lượng của bạo. Ngoài ngàn mét, trên một gò núi, Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú tinh thần cự viên, trước đó hắn nhìn thấy tôn kia cự viên, chính là trước mắt một tôn này, trên thân mang theo cực mạnh tinh thần chi lực, còn có Phật môn chi lực. Tinh thần này cự viên thực lực cực kỳ khủng bố, hẳn là yếu không được Tần Hồng Liên bao nhiêu, xem như một tôn đại hùng. Giống. Tinh thần cự viên nắm chặt cột kim loại, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Trên địa đồ biểu thị, chùa cổ này chính là hiểm địa, trước đó cũng không cảm giác được nguy hiểm, có lẽ chân chính nguy hiểm cũng không phải là chùa cổ bản thân, mà là tinh thần này cự viên. Cự viên này trên thân còn kèm theo lấy Phật môn chi lực, tuyệt không phải trùng hợp, nó đoán chừng là trấn thủ chùa cổ đại hung. Giống. Tinh thần cự viên phát ra một đạo gầm thét thanh âm, thân thể bộc phát khí tức kinh khủng, to lớn cột kim loại huy động, lại lần nữa đánh tới hướng Tạ Nguy Lâu. Cáo tử. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, bay thẳng thân rời đi. Đối đầu tinh thần này cự viên, hắn không có chút nào nắm chắc, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, dọc theo chùa cổ hướng phía trước 10 vạn dặm, có thể thấy được một tòa cổ thành, thuộc về hung hiểm chi địa, bị trọng điểm tiêu ký. Phóng qua cổ thành đằng sau, có thể thấy được một đầu vô biên vô tận tinh hà to lớn, vượt ngang tinh hà, liền có thể thẳng vào Tinh Châu trung ương địa đái. Ầm ầm. Tinh thần cự viên một trụ tử đánh hụt, đem gò núi vênh thành một mịn, nó lại lần nữa phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, nhưng không có đuổi Tạ Nguy Lâu. Nó nhìn xem trước mặt chùa cổ, trong tay cột kim loại biến mất, thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ. 7 ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu trước mắt xuất hiện một tòa cổ thành to lớn. Cổ thành to lớn, cắt đứt phía trước thiên địa, muốn hướng phía trước, chỉ có vượt qua mảnh này cổ thành. Cổ thành hiện ra màu đen kịt, bức tường nặng nề cao ngất, phía trên bao trùm lấy đại trận, tràn ngập cổ lão, hoang vu khí tức. Bất quá giờ phút này, đại trận dưới sự bào mòn của năm tháng, đã xuất hiện đạo đạo vết rách, động cửa thành mở, một cỗ khí tức âm xâm từ bên trong tràn ngập ra, để cho người ta dùng mình. Cửu âm tuyệt tử chi địa. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phía trước thành trì, lấy trận pháp sư thị giác đến xem, tòa thành trì này vị trí chi địa, cực âm chi lực giao hội, chính là tuyệt tử chi địa, bình thường loại này khu vực đều thích hợp dùng để dưỡng thi, nuôi âm linh đồ vật, hoặc là chính là dùng để trấn áp, phong cấm một loại nào đó hung vật. A đột nhiên, trong cổ thành phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hít, chỉ gặp hắn nắm ấn quyết, đạo pháp thi triển, thân thể giống như trong suốt, trực tiếp ẩn thân, hắn lặng yên phóng tới tòa thành cổ kia. Tiến vào cổ thành, thông suốt. Trong cổ thành cũng không cái gì phong ốc kiến trúc, chỉ có một tòa quảng trường khổng lồ, còn có một gốc toàn thần tinh màu lam, kết lấy trái cây màu xanh lam, thánh khiết không gì sánh được cổ thụ. Tạ Nguy Lâu ẩn vào một cái góc tường vị trí, nhìn về phía trước chi địa, hắn gặp được Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu. Giờ phút này Xích Thương Hầu cầm trong tay chiến kích, toàn thân thương thế, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, đã bị trọng thương, trung quanh đều là dây leo, chính tướng hắn vây quanh. Mà Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu thì là bị một cây từ lòng đất toát ra tinh thần dây leo xuyên thủng mi tâm, thần hồn câu diệt, lục thân khô cát, chết thảm tại chỗ. Trên quảng trường còn có lít nha lít nhít thi hải, 3000 đỏ thương quân, toàn bộ chết thảm ở chỗ này, đều không ngoại lệ, mi tâm của bọn họ đều có một cái giữ tận huyết động, thần hồn bị thôn phệ, thân thể khô cát, huyết dịch chảy hết. Lại đem Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu chu sát, cây cổ thụ này Tạ Nguy Lâu nhìn về phía gốc kia tinh thần cổ thụ, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn lập tức lấy ra tứ tiên sinh cho đan đạo quyển trục, chăm chú nhìn thoáng qua. Tại trên quyển trục này, đi lại một loại cổ thụ, tên là Phệ Tinh cây. Cây này chính là một loại hung cây, sinh ra tại trong tinh thần, dựa vào thôn phệ tinh thần bản nguyên trưởng thành, còn có thể thôn phệ sinh linh thần hồn cùng bản nguyên, cực kỳ hung lệ. Con nhỏ cổ thụ, uy hiếp lực không lớn, nhưng là thành niên Phệ Tinh cây thì là có thể đem một ngôi sao bản nguyên triệt để thôn phệ, để vạn vật tinh mịch, phóng nhãn hàng vũ bên trong, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Trước mắt cổ thụ nhìn như thánh khiết, nhưng nó lại là vật đại hùng, Phệ Tinh cây. Đây chỉ là con nhỏ chi thụ, lại có thể đem động huyền cảnh Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu chu sát, vẫn như cũng vô cùng kinh khủng. Trên quyển trục có ghi chép, thiên địa dị hỏa có thể đốt vật vật, nhưng vì vật này khắc tinh, hoặc là chính là dùng tuyệt đối lực lượng đem nó nghiền nát. Tạ Nguy Lâu thu hồi quyển trục, quan sát bốn phía một cái, âm thầm nói tòa cổ thành này thành lập có lẽ chính là vì trấn áp phong cấm gốc này Phệ Tinh cây. Khả năng tại thời kỳ cổ lão, trong cổ thành chỗ trấn áp chỉ là một viên hạt giống, nhưng là hạt giống này có thể không ngừng thôn phệ tinh thần chi lực, cuối cùng mọc rễ nảy mầm, biến thành ấu thụ. Vâng. Trung quanh dây leo tiếp tục đối với Xích Thương Hầu phát động công kích. A Xích Thương Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, chiến kích vung đẩy, điên cuồng chém vào. Hắn chiến kích vô cùng sắc bén, dễ như trở bàn tay, lực lượng bá đạo, nhưng là đối diện với mấy cái này dây leo, lại có vẻ cực kỳ vô lực. Mặc hắn chiến kích như thế nào sắc bén, từ đầu đến cuối khó mà chặt đứt một cây dây leo. Xoẹt xẹt. Mấy hơi đằng sau, Xích Thương Hầu thân thể bị một cây dây leo xuyên thủng, hắn chịu đựng đau đớn, đột nhiên rút ra dây leo này, lập tức một kích bổ ra, đẩy lui trùng quanh dây leo. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu vị trí, ánh mắt mãnh liệt, lập tức lao đến, muốn hỏa thủy đồng dẫn. Rất hiển nhiên, Tạ Nguy Lâu ẩn thân thuật, không thể gạt được hắn hang động này huyền cảnh thần hồn dò xét. Hỏa thủy đồng dẫn sao? Tạ Nguy Lâu thần sắc giọng điểm ai, trên người ẩn thân thuật biến mất, hắn tế ra cây cung màu vàng, trực tiếp kéo cung bắn tên, một tiễn oanh sát hướng Xích Thương Hầu. Xích Thương Hầu biến sắc, lập tức huy động chiến kích bổ về phía mũi tên kia, mũi tên bị hắn đánh bay, nhưng là chúng quanh dây leo lại tập sát mà đến, để hắn bó tay bó chân. A. Tạ Nguy Lâu giáng tươi cười âm hiểm, lại lần nữa kéo cung, ba cây mũi tên xuất hiện, đồng thời nổ bắn ra hướng Xích Thương Hầu. Nguyên bản vì đối phó Xích Thương Hầu, Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu, hắn còn dự định vận dụng một chút át chủ bài, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không cần. Xoẹt. Xích Thương Hầu ngay tại ngăn cản dây leo, căn bản không kịp tránh né, trong nháy mắt bị ba cây mũi tên xuyên thủng thân thể, huyết thủy phiêu tán rơi rụng mà ra. A Xích Thương Hầu thân thể run lên, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, động tác chậm nửa nhịp. Những dây leo kia tìm được cơ hội, cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Xích Thương Hầu tứ chi cùng thân thể trói buộc. Trong đó một cây dây leo lơ lửng mà lên, đâm về Xích Thương Hầu mi tâm. Không, Xích Thương Hầu ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn cho rằng lần này nhập Tinh Châu, nhưng phải tạo hóa, từ đó rời đi man hoang, không nghĩ tới tòa cổ thành này sẽ trở thành hắn nơi chôn xương. Xoẹt xẹt. Cây dây leo kia đột nhiên đâm vào Xích Thương Hầu mi tâm, điên cuồng thôn phệ thần hồn của hắn cùng huyết dịch. Không, A Xích Thương Hầu con ngươi thích chặt, thân thể run rẩy, không ngừng giãy giụa, lại là chuyện vô bổ, đành phải bị Phệ Tinh cây thôn phệ. Chương 610, thiếu niên chờ, gặp nhan như ý. Chương 610, thiếu niên chờ, gặp nhan như ý. Mấy hơi đằng sau, Xích Thương Hầu biến thành một bộ thây khô, đã thần hồn câu diệt. Chật chật, đã chết thật thảm. Tạ Nguy Lâu nhìn phía trước thi hải, cười lắc đầu. Hắn muốn định tự mình động thủ, không nghĩ tới Nguyên Tuyệt cùng Xích Thương Hầu lại bị Phệ Tinh cây chu sát, đây cũng là tránh khỏi lãng phí lá bài tẩy của hắn. Vâng, chu sát Xích Thương Hầu đằng sau, những dây leo kia trong nháy mắt phóng tới Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu vươn tay, Thái Hư Linh Hỏa xuất hiện ở trong tay, một cỗ phần diệt chi lực bộc phát. Dựa theo tứ tiên sinh cho quyển chủ thuật lại, thiên địa dị hỏa có thể khắc phệ tinh cây, ngược lại là có thể thử một chút. Vâng, kết quả Thái Hư Linh Hỏa hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. Theo phần diệt chi lực bộc phát, trung quanh tinh thần dây leo trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành bụi mịn, hóa thành cho bụi tiêu tán. Phệ Tinh cây đang không ngừng run rẩy, lộ ra phi thường sợ hãi, liên đối tinh thần chi lực nhan sắc đều ảm đạm ba phần, nó có thể thôn phệ vật vật, nhưng thiên địa dị hỏa là khắc tinh của nó, có bản năng áp chế. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Cái này Phệ Tinh cây vô cùng kinh khủng, động huyền cảnh đều có thể nhẹ nhõm chu sát, không nghĩ tới đối mặt thiên địa dị hỏa lại như vậy sợ hãi. Cây này là hung vật, không bằng một mũi lửa đốt đi. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phía trước Phệ Tinh cây, trong mắt lóe ra u quang, Thái Hư Linh Hỏa có thể đốt Phệ Tinh cây dây leo, nghĩ đến cũng có thể phần diệt nó thân cảnh. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu bàn tay bóp, Thái Hư Linh Hỏa trực tiếp đem hắn thân thể bao khỏa, hình thành một bộ dị hỏa chiến giáp, hắn ánh mắt hung lệ đi về phía trước. Thiếu niên, chờ một lát, chớ có phung phí của trời. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tạ Nguy Lâu thần sắc quái dị, ngừng bộ pháp. Trong cổ thành, một vị thân mang váy dài màu vàng nhạt nữ tử phi thân xuống, nàng hai tay chống nạnh, ngẩng lên cái cằm, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nhà. Thiếu niên, một đoạn thời gian không thấy, càng thêm đẹp trai thôi. Thể trạng nhìn cũng càng ca tụ. Nữ tử trước mắt chính là Nhan Như Ý thần đỉnh. Tạ Nguy Lâu đánh giá Nhan Như Ý, nữ nhân này bật học một đoạn thời gian không thấy, trên thân vậy mà tràn ngập một cỗ thần đỉnh cảnh khí tức. Bất quá nghĩ đến trước đó Ngũ Tiên Sinh lời nói, hắn lại cảm thấy rất bình thường. Dựa theo Ngũ Tiên Sinh nói tới, Nhan Như Ý thể nội ra đời ba tôn thần linh, hư hư thực thực là nàng quá khứ, nàng cùng loại trùng tu người, chỉ là tình huống cùng Ngũ Tiên Sinh lại có chỗ khác biệt. Nhan Như Ý kiểu tiếng nói, làm sao? Thiếu niên, bị mỹ mạo của ta hấp dẫn đến, có phải hay không muốn âu yếm? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, công chúa điện hạ trước ta một bước rời đi đại hạ, ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nhan Như Ý đạo, ta tới đây có một đoạn thời gian, nơi này có không ít đồ tốt đâu. Nói nơi này thời điểm, nàng nhẹ nhàng sờ lấy bụng của mình, lúng túng nói, trong khoảng thời gian này ăn nhiều, giống như béo phì. Tinh châu bên trong cất giấu không ít đồ tốt, nàng ăn xong thời gian dài mới ăn no, nếu không có như vậy, nàng đã sớm rời đi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nàng cũng không có ngờ tới, lại ở chỗ này gặp phải Tạ Nguy Lâu, ngược lại là trùng hợp, mà lại ra hỏa này đến một lần liền muốn hủy hoại đồ tốt. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước vệ tinh cây, thứ này đối với ngươi hữu dụng. Nhan Như Ý ánh mắt cũng rơi vào vệ tinh trên cây, nàng dáng tươi cười nồng đậm nói, tại cái này tinh châu bên trong có hai gốc vệ tinh cây, mặt khác một gốc quá mạnh, ta tạm thời bắt không được, nhưng là cây này chỉ là ấu thụ, đối với ta có tác dụng lớn, có thể tế luyện thành bảo vật. Tế luyện thành bảo vật, có thể khống chế ở sao? Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc. Phệ tinh cây là hung vật, nhưng cũng là đồ tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là nếu có thể khống chế, nếu không, hạ chẳng sẽ chỉ một con đường chết. Vật này quá mức hung lệ, có thể thôn phệ bản vật, không người nào dám đi nếm thử khống chế, sơ ý một chút, liền sẽ bị phản phệ. Nhan Như Ý con mắt giống như vành trăng khuyết một chút, cười duyên nói, yên tâm, giao cho ta liền có thể. Một gốc cây nhỏ thôi, còn có thể lật trời phải không? Nàng vươn tay, một cỗ lực lượng hắc ám một phát, trong nháy mắt đem phệ tinh cây bao khỏa, lực lượng hắc ám có thể ăn mòn bản vật. Phệ tinh cây cũng là mang theo đáng sợ thôn phệ chi lực, nhưng là đối mặt nguồn lực lượng hắc ám này, lại khó mà thôn phệ mảy may, ngược lại bị không ngừng ăn mòn, tối hóa. Tạ Nguy Lâu yên lặng nhìn xem. Nhan Như Ý nữ nhân này, giờ phút này hắn cũng nhìn không thấu, có thể xưng tạ dị quỷ dị. Thời gian tại tiến lên, tất cả mọi người đang trưởng thành, có người từ vừa mới bắt đầu liền cần từng bước một tiến lên, cần từ chân núi bắt đầu leo lên. Nhưng là có người, từ vừa mới bắt đầu ngay tại giữa sườn núi, thậm chí trên đỉnh núi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, phệ tinh cây, nhan sắc triệt để biến thành màu đen kịt, hóa thành một gốc hắc ám vệ tinh cây. Hảo hảo bồi dưỡng một phen, sẽ trở thành tuyệt thế thần binh. Nhan Như Ý trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, ngón tay nàng khẽ động, hắc ám vệ tinh cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một gốc chừng một thước mầm cây nhỏ, lơ lửng tại trong lòng bàn tay của nàng. Cứ như vậy một lát sau, nàng đã thu phục một gốc có thể chu sát động huyền cảnh vệ tinh cây, là thật khủng bố. Nhan Như ngọc bàn tay chụp lại, vệ tinh cây biến mất, nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, cười híp mắt hỏi, thiếu niên, lần này để cho ta chiếm tiện nghi, có thể nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Tạ Nguy Lâu trên người thái hư linh hỏa tiêu tán, hắn nghiền ngẫm nói ra, độc nắm giữ giai nhân một đêm. Nhan Như Ý thần sắc nhăn nhó nói ra, không được độc nắm giữ ta có thể, nhưng là các nàng không đáp ứng đâu. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, các nàng, ba cái sao? Nhan Như Ý hơi đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy vũ mị nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ngươi nếu có thể cầm xuống ta, liền có bốn lần khoái hoạt ta. Ha ha. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, đây là cái gì hổ lang chi từ a? Nhan Như Ý rũi ra cặp đùi đẹp, trước đó nói qua, lần sau gặp mặt, để cho ngươi sờ sờ cặp đùi đẹp, cảm thụ một chút đi. Rất trắng, rất trơn, rất mềm, rất nhắn mịn. Sau khi nói đến đây, trong lời nói không khỏi mang theo vài phần kiêu ngạo. Tạ Nguy Lâu dưới tầm mắt ý thức rơi vào Nhan Như Ý trên chất đẹp, kỳ thật này đôi cặp đùi đẹp cũng rất mê người. Thiếu niên, tới đi. Bản điện hạ cho phép ngươi làm càn. Nhan Như Ý nhắm mắt lại. Tạ Nguy Lâu thất tiếu đạo, công chúa điện hạ sẽ ăn người, Tạ Mộ vẫn là không dám mạo hiểm a. Nhan Như Ý mở to mắt, tức giận nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ta có thể tưởng thương qua ngươi mảy may. Ngạch đây cũng là không có. Tạ Nguy Lâu nhún vai nói, hừ, đồ hèn nhát, cặp đùi đẹp ở trước mắt cũng không dám sở, lại đồ ăn lại mê. Nhan Như Ý mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn Tạ Nguy Lâu ánh mắt, tựa như đang nhìn một chút thức ăn gà. Như vậy khiêu khích. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhan Như Ý trước người. Hắn một thanh nắm ở Nhan Như Ý vòng eo, trong tay có chút dùng sức, hai người thân thể dán thật chặt cùng một chỗ, xúc cảm mềm mại, ấm áp không gì sánh được, tràng cảnh cực kỳ tiểu diễm. Chương 611, Tinh Châu chỗ sâu, Cửu Diệu Tinh Hỏa. Chương 611, Tinh Châu chỗ sâu, Cửu Diệu Tinh Hỏa. Đã như vậy, Tạ Mộ hôm nay còn không phải ô hiếm. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm nhìn chằm chằm Nhan Như Ý tiên diễm môi son, liền muốn một ngụm hôn đi lên. Nhan Như Ý thấy thế, vội vàng cắn chặt môi, đem đầu nghiêng đi, nàng thấp giọng nói, không được. Tạ Nguy Lâu trêu tức nói, tại sao lại không được? Công chúa điện hạ, lại đồ ăn lại mê. Nhan Như Ý mị nhãn như tờ, ôn nhu nói, người ta vừa gặm qua một bộ tử thi. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, khóe miệng giật một cái, một tay lấy Nhan Như Ý đẩy ra, ghét bỏ. Nhan Như Ý trên mặt hiện hiện một vòng tự đắc dáng tươi cười, hì hì, lừa gạt ngươi, chỉ làm cho ngươi sờ trần, cũng không có để cho ngươi hôn môi, lòng tham không đáy ra hỏa, hừ hừ. Tạ Nguy Lâu hỏi, công chúa điện hạ đối với cái này Tinh Châu hiểu rõ không? Nhan Như Ý đạo, tại Tinh Châu mấy ngày này, đi dạo không ít cổ kiến trúc, cũng hiểu biết không ít sự tình, nơi này không thuộc về man hoang, hẳn là đến từ bên ngoại, phía trên đứng lặng lấy một cái tên là Tinh Thần Các thế lực cổ lão, bất quá cái kia Tinh Thần Các bởi vì phệ tinh cây nguyên nhân, cuối cùng hủy diệt. Nàng từ trên một tấm bia đá biết được không ít chuyện, nơi đây vệ tinh cây chính là tinh thần các bôi. Nguyên bản tinh thần các dự định đem nó chăn nuôi thành bảo vật, không nghĩ tới lại gặp phải phản vệ, cuối cùng toàn bộ tinh thần các hủy diệt. Để phong vệ tinh cây tiếp tục trưởng thành, thôn vệ tinh thần bản nguyên, cho nên có đại năng xuất thủ, đem sao trời cắt chỗ một châu, cưỡng ép chuyển qua ngoại giới. Tạ Nguy Lâu nói ngươi có biết cửu diệu tinh hỏa? Nhan Như Ý tiểu tiếng nói, biết a. Ngay tại tinh châu chỗ sâu, ta gặp qua một chút. Cái kia cửu diệu tinh hỏa vốn là tinh thần các đồ vật, dùng để chấn áp một gốc kinh khủng vệ tinh cây. Bất quá ngươi cũng đừng đánh vật kia chủ ý, nếu không, đợi cây kia vệ tinh cây thoát khốn, vùng thiên địa này đều được hủy diệt. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, tinh châu chỗ sâu còn có một gốc vệ tinh cây, ngay cả cửu diệu tinh hỏa đều khó mà phân diệt. Nhan Như Ý giải thích nói, gốc kia vệ tinh cây đáng sợ hơn, cửu diệu tinh hỏa chỉ có thể áp chế, nhưng khó mà phân diệt. Đương nhiên, việc này cũng cùng cửu diệu tinh hỏa tinh thần chi lực có quan hệ, lực lượng của nó có một bộ phận sẽ bị gốc kia vệ tinh cây thôn phệ, cho nên rất khó đem vệ tinh cây phân diệt. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, trên người ngươi đóa hỏa diễm kia cũng là dị hỏa đi. Nếu là tăng thêm ngươi đóa này dị hỏa, nhất định có thể phân diệt gốc kia vệ tinh cây, đến lúc đó ngươi có lẽ có nhìn cướp đoạt cửu diệu tinh hỏa. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, tiện tay nhặt lên đỏ thương hầu cùng nguyên tuyệt hoàng hậu nhận chữ vật, nói tiểu Như Ý, dẫn đường, chúng ta đi tìm cửu diệu tinh hỏa. Nhan Như Ý bĩu môi nói, mới vừa rồi còn gọi công chúa điện hạ, hiện tại liền gọi tiểu Như Ý. Người ta chỗ nào nhỏ? Nói, vẫn rất ưỡn bộ ngực, rất lớn rất sung mãn. Không nhỏ. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Nhan Như Ý độ cong, nữ nhân này là rất có liệu. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi Tinh Châu trung đường, đến lúc đó ngươi tìm ngươi cửu diệu tinh hỏa, ta đi làm chuyện của ta. Nhan Như Ý duỗi lưng một cái, liền phi thân hướng một cái phương hướng phóng đi. Nàng tại Tinh Châu chỉ hoãn thời gian hơi nhiều, được không ít tạo hóa, dưới mắt lại lấy được vệ tinh cây, cũng nên rời đi. Tạ Nguy Lâu lập tức theo sau. Cũng không lâu lắm, hai người vượt qua cổ thành, vào mắt là một đầu vô biên vô tận tinh hà. Tinh hà xen kẽ tại Tinh Châu bên trong, khí thế như hồng, tựa như là một đầu đến từ trong tinh thần to lớn dòng sông, khảm nạm tại Tinh Châu bên trong. Tại tinh hà phía trước, có một chiếc tinh thần phi thuyền, giống như thuyền bình thường. Nhan Như Ý phi thân đi vào tinh thần trên phi thuyền, leo lên chiếc phi thuyền này, có thể dọc theo tinh hà, một đường đến Tinh Châu chỗ sâu nhất. Tinh Châu bên trong có bốn đầu dạng này tinh hà, đặt vào tinh hà, tránh được miễn rất nhiều phiền phức, cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến Tinh Châu chỗ sâu. Bằng không mà nói, dùng những biện pháp khác, đoán chừng 1-2 năm đều khó mà tiến vào Tinh Châu nội bộ. Nàng đối với nơi này dưới mắt cũng coi là hiểu rõ, trước đó liền tiến vào Tinh Châu chỗ sâu, muốn mưu đồ gốc kia vệ tinh cây. Kết quả cái kia vệ tinh cây so với nàng trong tưởng tượng đáng sợ hơn, cũng đành phải từ bỏ, còn tốt tại trong cổ thành đạt được một gốc cấu thụ, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tạ Nguy Lâu đạp vào phi thuyền. Đi. Nhan Như Ý ống tay áo vung lên, tinh thần phi thuyền trong nháy mắt dọc theo tinh hà, phi tốc xông về phía trước, tốc độ cực nhanh, giống như tinh quang bình thường. Sau 10 ngày, tinh hà xuất hiện cuối cùng, đó là một tòa ngôi sao to lớn hồ, tinh hà chi thủy liên tục không ngừng rót vào trong đó, tinh thần phi thuyền mang theo hai người lái vào tinh thần hồ bên trong. Nơi đây tinh thần hồ, hết thảy có 5 tòa, 4 cái phương vị, đều có một ngôi sao hồ, 4 phía có tinh hà chi thủy rót vào trong đó, có thể thấy được một chút tinh thần con cá. Trong đó một ngôi sao hồ, rõ ràng nhỏ một chút, tựa như là bị người rời đi 1/10. Mà tại vị trí trung tâm, còn có một tòa càng thêm ngôi sao to lớn hồ. 4 phía tinh thần hồ nước chảy xuôi tại tòa này càng thêm ngôi sao to lớn trong hồ. Giờ phút này bọn hắn liền ở vào phương nam vị một ngôi sao trong hồ. Tại 5 tòa tinh thần hồ trung quanh, có thể nhìn thấy vô số cổ lão, kiến trúc thần bí, vô số to lớn sơn nhạc, phía trên cũng có một ít bức bỏ cung điện cùng lầu các. Nhan Như Ý chỉ vào trung ương tinh thần hồ, cửu diệu tinh hỏa ngay tại tòa này đáy hồ, bên trong còn có một gốc đáng sợ hơn vệ tinh cây. Trung ương tinh thần hồ, nhưng thật ra là một viên cổ lão sao băng ném ra tới. Dựa theo nàng chỗ dò xét đến tin tức, thời kỳ cổ lão, có sao băng rơi vào tinh thần cát, phía trên liền có một gốc vệ tinh cây mầm non. Tinh thần cát nhìn thấy vệ tinh cây mầm non, liền ý tưởng đột phát, dự định bồi dưỡng gốc kia vệ tinh cây mầm non, để kỳ thành là tinh thần cát thần binh lợi khí. Không nghĩ tới lại gặp phải phản vệ, dẫn đến toàn bộ tinh thần cát hủy diệt. Bây giờ trong hồ vệ tinh cây đã có kích thước nhất định, còn kết xuất trái cây, ra đời hạt giống. Trong tay nàng gốc kia vệ tinh cây mầm non, chính là đến từ trong hồ gốc kia vệ tinh cây hạt giống. Đi xem một chút. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trung ương tòa kia tinh thần hồ phía trên. Hồ này nguyên bản có đại trận phong tỏa, nhưng là giờ phút này đại trận đã bị lực lượng thời gian tăng dã, xuất hiện mấy đạo vết rách, ngược lại là có thể tiến vào bên trong. Nhan Như Ý phi thân đi vào Tạ Nguy Lâu bên người, nàng cười nói, ta cùng ngươi đi xuống đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, vọt thẳng nhập trong hồ nước. Nhan Như Ý nhanh chóng cùng đi theo, lặn xuống 3000m đằng sau. Hai người tới đáy hồ, phía dưới có một tòa tòa thành cổ màu xám. Trong cổ thành, đứng lặng lấy 18 tòa cổ xưa pho tượng đem một gốc càng thêm to lớn che trời vệ tinh cây vây quanh, hình thành một loại nào đó phong tỏa chi trận. Mà ở phía trên vị trí thì là lơ lửng một đóa tinh ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm lóe ra tinh quang, hình thành cổ lão thần bí tinh thần cấm chế, đem bên trong vệ tinh cây trấn áp. Bố cục của nơi này ngược lại là cùng lúc trước hư thiên kiếm tràng bố cục, có dị khúc đồng công chỗ, đều là dùng dị hỏa trấn áp hung vật. Chương 612, kéo vào không gian, cưỡng ép luyện hóa. Chương 612, kéo vào không gian, cưỡng ép luyện hóa trong cổ thành. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm đóa kia tinh ngọn lửa màu xanh lam, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang, cửu diệu tinh hỏa. Ngọn lửa này cực kỳ không đơn giản, ẩn chứa cực mạnh tinh thần chi lực, cũng có kinh khủng phần diệt chi uy, nếu là có thể đem tới tay, nhất định là to lớn trợ lực. Hắn vừa nhìn về phía Cửu Diệu tinh hỏa trấn áp gốc kia phệ tinh cây, thần sắc cũng theo đó ngưng trọng xuống tới. Gốc này phệ tinh cây khí tức cực kỳ khủng bố, để hắn cảm thấy thần hồn rung động, hoàn toàn không phải trước đó cây kia có thể so sánh. Cây này một khi đã mất đi trấn áp, tuyệt đối có hủy diệt chi uy. Nhan Như Ý đạo, nơi đây có tinh thần các lưu lại đặc thù bố cục, 18 tòa pho tượng, Cửu Diệu tinh hỏa tồn tại, cũng là vì trấn áp gốc này phệ tinh cây. Gốc này phệ tinh cây cực kỳ khủng bố, một khi nó thoát khốn, sự tình khẳng định sẽ không gì sánh được phiền phức, bất quá ngươi nắm giữ lấy dị hỏa, có lẽ có thể thử một chút đưa nó phần diệt. Trước đó nàng đã tới qua nơi này một lần, bất quá phát giác được gốc này phệ tinh cây khủng bố, nàng cũng chỉ có thể rời đi, gốc này phệ tinh cây quá đáng sợ, nàng nhúng chàm không được. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, cây này quá đáng sợ, trên người ta dị hỏa có chỗ hỏng, chưa chắc có thể đem nó phần diệt, nếu là có thể luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa, ngược lại là sẽ có một chút cơ hội. Trước mắt phệ tinh cây, khí tức quá mức đáng sợ, cho dù hắn nắm giữ lấy Thái Hư linh hỏa, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao Thái Hư linh hỏa chỉ là khôi phục một bộ phận, cũng không triệt để đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bất quá hắn cũng không phải không có chút nào lực lượng, Chấn Thiên Bì, Thanh Đồng Trứng, Thái Hư linh hỏa, những này đều có thể thử một chút, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Cùng lắm thì chính là đạo mệnh, cũng không phải không am hiểu. Muốn sớm luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa, độ khó quá lớn, dù sao cũng là thiên địa dị hỏa, luyện hóa, độ khó to lớn. Mà lại ngươi một khi tới gần, cái này 18 tòa pho tượng liền sẽ phát động công kích, gốc này phệ tinh cây ra đời nhất định linh trí, nó cũng sẽ không để ngươi thành công luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa. Nhan Như Ý lắc đầu. Luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa, đây nhất định cần không ít thời gian, Cửu Diệu tinh hỏa, sát thực áp chế phệ tinh cây, nhưng là đối với gốc này phệ tinh cây mà nói, thời khắc này Cửu Diệu tinh hỏa, càng giống là một cái nguồn suối lực lượng, có thể cung cấp nó liên tục không ngừng thôn phệ. Thời khắc thế này, nó chắc chắn sẽ không để cho người ta nhúng chàm Cửu Diệu tinh hỏa, một khi nó thôn phệ xong Cửu Diệu tinh hỏa lực lượng, đến lúc đó ra mắt, tất nhiên đáng sợ hơn. Liều một phen đi. Chờ chút nếu là tình huống không thích hợp, trực tiếp bảo mệnh. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, đến đều tới, há có thể tay không mà về. Cửu Diệu tinh hỏa đang ở trước mắt, hai tay xoa dị hỏa đạn pháo chẳng diện, khiến người tâm động, nếu là cứ như vậy rời đi, tuyệt đối so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nhan Như Ý cười hỏi, dự định như thế nào đọ sức? Cái này 18 tòa pho tượng, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi đỡ một chút, về phần mặt khác ta ngược lại thật ra có chút bất lực. Ta thử trước một chút nhìn có thể hay không trực tiếp dùng dị hỏa phần diệt cái này phệ tinh cây. Tạ Nguy Lâu vươn tay, Thái Hư linh hỏa lơ lửng ở trong tay, bàn tay hắn vung lên, Thái Hư linh hỏa uy áp bộc phát, liệt diễm quét sạch, trong nháy mắt hướng về phía trước phệ tinh cây phóng đi. 18 tòa pho tượng cũng không ngăn cản, Cửu Diệu tinh hỏa thì là khẽ chấn động, hỏa diễm lay động, có chút sao động bất an, tựa như gặp cường địch bình thường. Nó xếp hạng thứ 19, mà Thái Hư linh hỏa xếp hạng cao hơn nó, trong lúc vô hình có chỗ áp chế, bất quá nó cũng không có ngăn cản. Ông, Thái Hư linh hỏa phần diệt chi diễm, thành công tới gần phệ tinh cây. Giống. Nhưng vào lúc này, phệ tinh cây tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, lập tức phát ra một đạo quỷ dị tiếng gầm gừ. Mấy chục cây tinh thần dây leo phá vỡ mặt đất, đồng thời lao ra, tinh quang lấp lóe, phù văn dày đặc, mang theo uy áp kinh khủng. Vâng. Thái Hư linh hỏa phần diệt chi diễm đem những dây leo này bao phủ, không ngừng tiến hành đốt cháy, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, mang theo một cỗ mùi khét. Lần này cũng không trước đó hiệu quả, liệt diễm đốt cháy dây leo, trên dây leo tinh quang, phù văn bị phần diệt, trở nên một mảnh cháy đen. Nhưng những dây leo này cũng không trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi, vẫn như cũ ẩn chứa uy áp đáng sợ. Cây này phệ tinh cây quá mạnh, dù cho cầm trong tay dị hỏa, cũng khó có thể đem nó triệt để phần diệt. Nếu nó thật dễ dàng như vậy hủy diệt, sớm đã bị Cửu Diệu tinh hỏa đốt thành tro bụi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tạ Nguy Lâu con mắt khẽ híp một cái. Giống. Phệ tinh cây gào thét, những này cháy đen dây leo điên cuồng phóng tới Tạ Nguy Lâu. Ông. Cửu Diệu tinh hỏa cùng 18 tòa pho tượng đồng thời chấn động, lại lần nữa hình thành kinh khủng trận pháp phong cấm, đem những dây leo này ngăn trở. 100 mét. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước trận pháp cùng phong cấm. Phệ tinh cây dây leo bị 18 tòa pho tượng cùng Cửu Diệu tinh hỏa áp chế, phạm vi công kích chỉ có thể đạt 100 mét. Ngoại nhân nếu là tới gần nơi này 100 mét phạm vi, không đơn giản sẽ bị phệ tinh cây công kích, 18 tòa pho tượng cùng Cửu Diệu tinh hỏa tất nhiên cũng sẽ phát động công kích. Có chút khó làm a. Nhan Như Ý đôi mi thành tú cao lại. Tạ Nguy Lâu nói kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. A, ngươi còn có cái gì cậy vào? Nhan Như Ý hứng thú. Tạ Nguy Lâu nói ngươi lại lui ra phía sau đó ta cưỡng ép luyện hóa Cửu Diệu tinh hỏa, cái này phệ tinh cây khẳng định sẽ nhanh chóng thoát khốn, chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi. Nhan Như Ý không do dự, thân ảnh khẽ động, lùi lại 100 mét, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường mâu. Tạ Nguy Lâu trong tay Thái Hư linh hỏa tiêu tán, động đến dùng chút thủ đoạn chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên. Giang giác. Không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, không sai, giờ phút này hắn vận dụng chính là Lâm Thanh Hoàng chuyển cho hắn hư không trải qua, có thể để hắn trốn vào không gian. Chỉ cần tới gần Cửu Diệu tinh hỏa, ở vào trong không gian, đem Cửu Diệu tinh hỏa kéo vào không gian, cưỡng ép luyện hóa, ngược lại là sẽ có không ít nắm chắc. Đương nhiên, luyện hóa quá trình, Cửu Diệu tinh hỏa khẳng định sẽ phản công, phệ tinh cây cũng có khả năng như vậy thoát khốn. Ân. Đây là Nhan Như Ý thấy cảnh này thời điểm, trong mắt hiện một vòng dị sắc, vô ý thức nghĩ đến trước đó Lâm Thanh Hoàng tại Phượng Tê Sơn thi triển qua một môn không gian chi thuật. Đây là truyền cho Tạ Nguy Lâu. Nữ nhân kia ngược lại là bỏ được ga. Dính đến không gian công pháp, không có giống nhau là đơn giản, lai lịch đồng đều to lớn vô cùng. Nhan Như Ý đạo, tiến vào không gian, ngược lại là cái lựa chọn tốt, nhưng là cái này phệ tinh cây không có đơn giản như vậy, mặc dù ngươi tại trong không gian, nó cũng có thể xuyên thủng không gian, có thể làm cho toàn bộ tinh thần các hủy diệt, phệ tinh cây tự nhiên rất khủng bố, trốn không gian cũng khó có thể tránh đi nó tập sát. Không sao. Tạ Nguy Lâu thi triển bộ thiên thuật, tu vi trong nháy mắt bước vào thần đỉnh sơ kỳ, ma thủ dung hợp, ma tướng chi lực điều động, trên người hắn bộc phát một cỗ kinh khủng ma khí, chấn động đến mặt đất nứt ra. Oanh! Hắn bước ra một bước, ba đạo pháp thân xuất hiện tại nguyên chỗ, mà hắn bản tôn thì là trực tiếp tiến vào trong không gian. Tiến vào không gian đằng sau, Tạ Nguy Lâu lặng yên tới gần Cửu Diệu tinh hỏa, giờ khắc này, phệ tinh cây, 18 tòa pho tượng, Cửu Diệu tinh hỏa đều không có mảy may gì động. Chấn khí thuật, khống hỏa thuật. Tạ Nguy Lâu đại thủ nhô ra không gian, trong lòng bàn tay đồng thời xuất hiện ma văn, trận văn, cấm chế. Hắn một phát bắt được Cửu Diệu tinh hỏa, muốn cưỡng ép đem nó kéo vào không gian.